Vậy ngươi còn không biết cái gì gọi là nội lực. Tần Mạc Bạch nàng liếc một chút, Dương Quá nếu như không phải bằng vào nội lực thâm hậu, lại làm sao có thể dựa vào cụt một tay đại bại giang hồ các đại cao thủ. Đỗ Diệc Hạm một mặt kinh ngạc, bất khả tư nghị nói, ngươi nói nội lực cũng là võ công nội lực. Đây không phải là phim truyền hình hư cấu sao? Ha ha, phim truyền hình bắt nguồn từ hiện thực lại cao hơn hiện thực. Cổ võ cùng công phu một mực tồn tại, chỉ bất quá những người kia lâu dài lánh đợi a. Tần Mạc cười cười nói. Tần Mạc lời nói đổi mới Đỗ Diệc Hạm thế giới quan, dù sao nàng từ nhỏ là tiếp nhận khoa học giáo dục lớn lên đại hải tử, đối với võ công cùng nội lực loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật, còn là lần đầu tiên nghe nói. Vậy ngươi rất lợi hại phải không? Đỗ Diệc Hạm tiêu hóa một sẽ hỏi. Nói thật cho ngươi biết đi, ta chính là trong truyền thuyết 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân. Sự tình rũ áo đi, thâm tàng thân cùng danh võ lâm cao thủ. Tần Mạc chứng trạc đàng hoàng nắm ra thân phận của mình. Đỗ Diệc Hạm khỏe miệng giật một cái, tự động kết thúc cái đề tài này. Theo Tần Mạc trong tay túm lấy chìa khóa xe, chính mình ngồi vào ghế lái. Tần Mạc ai âm thanh, ngươi khác không tin a, ta thật sự là võ lâm cao thủ. Lên xe. Đỗ Diệc Hạm lười nhắc lại nghe hắn nói khoác. Tần Mạc ga âm thanh, kéo xe môn thời điểm mới phản ứng được, nhìn lấy Đỗ Diệc Hạm, lao bản, ngươi ngồi sai vị trí. Ta muốn đi một nơi, ngươi không biết đường. Đỗ Diệc Hạm nói ra. Hả, thế nhưng là ngươi biết lái dùng tay cản tiểu phá xe sao? Tần Mạc lo lắng hỏi, hắn xe này khó mở trình độ không thua gì trường học lái xe sạn tạ nạ. Đỗ Diệc Hạm nguyết hắn một cái. Tốt ta. Tần Mạc không còn dám nói nhảm, ngừng lại một chút tay lái phụ ngồi vào đi. Đỗ Diệc Hạm dẫm hộp tan, hộp số. Không tốn sức chút nào đem xe khởi động. Tần Mạc kinh ngạc liếc nàng một cái, hắn còn tưởng rằng nàng cất bước liền sẽ tắt lửa đâu, không nghĩ tới người ta cùng mở tự động cản một dạng, hoàn toàn không có áp lực. Ta tại nước Mỹ thời điểm thuê phòng cách học viện rất xa, thì mua một cỗ hai tay xe hàng, chiếc kia xe hàng so xe của ngươi khó mở nhiều, ta như cũ mở 3 năm. Đỗ Diệc Hạm ánh mắt xéo qua bên trong lộ ra kiêu ngạo. Xe hàng? Vẫn là hai tay. Tần Mạc gâm thầm kinh ngạc, Đỗ Tinh Hà lại cưng nhi tử. Cũng hẳn là sẽ không bạc đãi Đỗ Diệc Hạm A coi như không mua cho nàng tốt bao nhiêu xe sang trọng, cái kia thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn 1 triệu đi. Làm sao cũng sẽ không luân lạc tới mở hai tay xe hàng cấp độ A. Huống hồ, thuê phòng cũng phải thuê khu vực thành thị đi, đáng giá đi vùng ngoại thành thuê. Ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Tần Mạc yếu đất nói. Đỗ Diệc Hạm hắng giọng. Ngươi là cha ngươi thân sinh sao? Tần Mạc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đỗ Diệc Hạm ngang hắn liếc một chút. Một mặt cái này còn cần đến hỏi biểu lộ. Tần Mạc cười hắc hắc, ta chính là cảm thấy cha ngươi đối ngươi cùng đối ngươi đệ chênh lệch quá lớn. Ngươi hoan uổng hắn. Đỗ Diệc Hạm nghe xong lời này mới hiểu được Tần Mạc vì sao lại hỏi vấn đề kia, giải thích nói, cha ta tại tiền tài phía trên chưa hề bạc đãi ta, tại nước Mỹ du học thời điểm, hắn cũng cho ta sung túc giàu có sinh hoạt phí. Chỉ bất quá chính ta muốn đem sinh hoạt phí tiết kiệm đến, cầm lấy đi đầu tư lập nghiệp, mới qua có chút túng quẫn. Tần Mạc nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được Đỗ Diệc Hạm có thể từ nước ngoài thuê du học lập trình viên trở về, mà lại có thể đem Thịnh Thế Khoa Kỹ công ty quản lý ngay ngắn rõ ràng, cái này đều cùng với nàng tại nước Mỹ lập nghiệp kinh lịch thoát không quan hệ. Một cái là theo thời còn học sinh liền bắt đầu vì chiếm lấy Thịnh Thế tập đoàn làm chuẩn bị, một cái là cả ngày sống phóng túng phú nhị đại, kết quả cuối cùng, thực đã sớm đã định trước. Trong xe bởi vì Tần Mạc không tiếp tục hỏi cái gì mà an tĩnh lại, Đỗ Diệc Hạm lúc này mới nhận thức muộn ý thức được. Chính mình đem chính mình bí mật đều nói cho Tần Mạc. Ý thức được điểm này thời điểm, Đỗ Diệc Hạm tâm lý không khỏi hơi hồi hộp một chút. Trừ Lương Thiến bên ngoài, nàng cho tới bây giờ không có đem việc của mình báo cho người thứ hai. Cái này mới bất quá cùng Tần Mạc nhận biết 2 ngày, thì có thể làm cho mình đối với hắn dỡ xuống tâm phòng. Đây đối với luôn luôn không quá tin tưởng người khác Đỗ Diệc Hạm tới nói, có thể tính toán cái kỳ tích. Xe lại chạy hơn 1 giờ mới đến Đỗ Diệc Hạm muốn đi địa phương, sau khi xuống xe Tần Mạc mới biết được. Bọn họ đến địa phương là mộ viên. Xem xét là mộ viên, Tần Mạc thì đoán được Đỗ Diệc Hạm là đến tế bái người nào. Tần Mạc bồi tiếp Đỗ Diệc Hạm đi trước mộ viên quản lý chỗ mua một bó hoa bách hợp, sau đó mới hướng mộ đi tới. Xuyên qua từng dãy mộ địa, sau cùng mới ngừng ở một tòa lớn hơn phần mộ trước. Chương 25, xe bị nện. Tần Mạc vô ý thức thì mắt nhìn trên bia mộ chữ khắc trên đồ vật, đặc biệt chú ý xuống phía trên sống chết 5 tháng. Sau đó nhanh chóng tính toán một chút. Đạt được kết quả lại là Đỗ Diệc Hạm 10 tuổi thời điểm, mẫu thân của nàng liền qua đời. 10 tuổi lúc chính mình là cái dạng gì? Tần Mạc nhớ lại một chút, còn giống như đắm chìm trong phụ mẫu yêu thương, ca ca tỷ tỷ nhóm sùng ái bên trong, còn lại không biết đạo thương tâm khổ sở là tư vị gì. Có thể 10 tuổi lúc Đỗ Diệc Hạm liền đã thành mất đi mẫu thân nửa cô nhi, một cái tiểu nữ hài đến cùng là làm sao sống qua lúc đầu cái kia đoạn thời gian. Tần Mạc cũng không dám tưởng tượng lúc đó Đỗ Diệc Hạm có bao nhiêu bất lực. Mụ mụ, gần nhất có chút bận điệu, không có tới nhìn ngươi, ngươi không có sinh nữ nhi khí đi. Ngươi nhìn ta mang cho ngươi thích nhất hoa bách hợp. Đỗ Diệc Hạm thanh âm không có trước kia lãnh khốc, ấm ôn nhu nhu ngồi xổm ở trước mộ, cầm trên tay tản ra mùi thơm bách hợp nhẹ khẽ tựa vào trên bia mộ. Tần Mạc không tốt quấy rầy Đỗ Diệc Hạm, nghĩ đến có lẽ nàng muốn nói với mụ mụ chút thì thầm, liền biết điều đi xa một chút, cho Đỗ Diệc Hạm lưu một cái tư nhân không gian. Đỗ Diệc Hạm vốn chỉ là muốn đến xem, cũng không có muốn nói cái gì thì thầm. Bất quá nhìn đến Tần Mạc cái này quan tâm hành động về sau, tâm lý có chút ấm áp, nhịn không được đối với mộ bia nói ra, mụ mụ, ta biết một người nam nhân, hắn cứ gọi Tần Mạc. Ta cùng hắn cũng không quen, nhưng lại rất tin tưởng hắn. Hôm qua hắn cứu ta nhất mệnh, hôm nay chẳng những không tức giận ta bắt hắn làm bia đỡ đạn, cũng bởi vì ta đắc tội Lâm Tử An. Tần Mạc đi đến dưới một cây đại thụ dựa vào, theo trong túi quần móc ra thuốc lá, vừa hút một bên trở lấy Đỗ Diệc Hạm nói xong thì thầm. Đỗ Diệc Hạm nói một mình nói hơn nửa giờ, các loại đuổi tới khát nước thời điểm mới phát giác, chính mình nói liên miên lại nhải nửa giờ, đề tài dĩ nhiên thẳng đến không có rời đi Tần Mạc. Ý thức được điểm ấy, Đỗ Diệc Hạm gương mặt cọ bắt đầu nóng. Vội vàng cùng mụ mụ tạm biệt sau thì mau chóng rời đi, nàng sợ đợi tiếp nữa, sẽ còn tiếp tục nói với mụ mụ Tần Mạc. Đi sao? Tần Mạc ép diệt đầu mẩu thuốc lá hỏi. Đỗ Diệc Hạm hắng giọng, túi đầu theo Tần Mạc bên người đi qua. Tần Mạc nghĩ đến nàng hẳn là tâm tình không tốt, cũng không có nói chuyện, trực tiếp cất bước đuổi theo nàng. Hai người một trước một sau trở lại bãi đỗ xe, Đỗ Diệc Hạm trước nhìn đến Tần Mạc xe, lúc này biến sắc, đây là ai làm? Nghe được Đỗ Diệc Hạm thanh âm lúc, Tần Mạc cũng nhìn đến xe của mình bị nện, còn nện nhão nhuẹn, vốn là phá, hiện tại càng là chỉ còn lại có một đống đồng nát sắt vụn. Ta làm. Sau đó thì có 5 người theo bên cạnh trên một chiếc xe xuống tới, trả lời Đỗ Diệc Hạm trên đầu người kia cột băng gạc, một cái cánh tay cái siêu trên cổ, trên mặt cũng đều là một chỗ máu ứ động, rất giống đầu heo. Nhìn lấy cái này kẻ đến không thiện 5 người, Đỗ Diệc Hạm quay đầu nhìn về phía Tần Mạc, đại khái là đang hỏi là ai kẻ thù. Ta cũng không biết, không phải là Lâm Tử An phái tới đi. Tần Mạc một mặt mờ mịt. Đỗ Diệc Hạm cũng hoài nghi là Lâm Tử An phái tới người, dù sao bọn họ mới vừa vặn đắc tội qua Lâm Tử An. Cái gì Lâm Tử An, lão tử không biết. Tần Mạc, người khác giả vờ ngây ngốc, đêm qua muốn không phải ngươi chặn ngang một chân đem ta cùng huynh đệ nhóm đả thương, chúng ta sớm đem cô nàng kia làm. May mắn ghi lại ngươi bảng số xe, không phải vậy tìm ngươi còn tốn sức đây. Đầu heo nam lòng đầy căm phẫn lên ăn nói. Tần Mạc nghe vậy sững sờ, đưa đầu cẩn thận liếc hắn một cái, vẫn là không có gì ấn tượng, tối hôm qua quẻ rượu ánh đèn vốn là tối tăm, tăng thêm cũng không có đặc biệt chú ý, cho nên căn bản không nhớ rõ bọn họ bộ dáng. Đêm qua ngươi đi ra ngoài. Nghe đầu heo nam lời nói, Đỗ Diệc Hạm nhìn xem Tần Mạc, nàng hôm qua ngủ được sớm, không biết Tần Mạc cái gì thời điểm đi ra ngoài. Tần Mạc ách âm thanh, xấu hổ gật gật đầu. Hắn cũng không thể chi tiết nói cho Đỗ Diệc Hạm, mình bị nàng câu lên dục hỏa, ra ngoài chỉ là làm lộ lửa đi. Ha ha, nguyên lai ngươi không biết hắn tối hôm qua làm gì. Đầu heo nam e sợ cho thiên hạ không loạn nói ra, tối hôm qua hắn đi quẩy rượu uống rượu, còn theo mấy người chúng ta trong tay đoạt đi một cái cô nàng. Về phần hắn cùng cái kia cô nàng làm gì, chắc hẳn không cần ta làm rõ đi. Đầu heo nam lời nói để Đỗ Diệc Hạm lại mắt nhìn Tần Mạc, tuy nhiên nàng còn người chưa từng trải sự tình, nhưng dù sao tại nước Mỹ loại kia mở ra quốc độ đợi qua, mưa dầm thấm đất cũng biết quẩy rượu là tình một đêm đất tập trung. Đầu heo nam kiểu nói này, Đỗ Diệc Hạm tự nhiên là minh bạch. Hoan uống a, ta cùng cô nàng kia cái gì cũng không làm. Không phải vậy ta làm gì còn trở về ngủ. Tần Mạc bị Đỗ Diệc Hạm ánh mắt nhìn tâm hỏng. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Ngươi có hay không cùng người khác làm cái gì, có quan hệ gì với ta? Ta chỉ quan tâm hiện tại làm sao trở về. Đỗ Diệc Hạm lanh khốc ném ra một câu không thèm để ý lời nói. Hắc hắc, cô nàng, có muốn hay không chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường A? Hắn nam nhân sáng sớm thì sắc mị mị nhìn chằm chằm Đỗ Diệc Hạm. Đỗ Diệc Hạm đại mi nhăn lại, lạnh lùng phun ra một chữ, Lan. Chật chật, liền mắng chửi người đều đẹp mắt như vậy. Lớn lên xinh đẹp cũng là không giống nhau. Làm sao đều cảnh đẹp ý vui. Thấy một lần Đỗ Diệc Hạm nổi giận, mấy nam nhân ánh mắt càng sắc. Bên trong cách gần nhất một cái chẳng những sắc tâm lớn, sắc đảm cũng lớn, vậy mà hướng Đỗ Diệc Hạm khuôn mặt thân thủ. Ta nói để ngươi lăn, nghe không hiểu. Đỗ Diệc Hạm thanh âm trầm xuống, không có chờ đối phương bàn tay đến trước mặt, dưới chân cao gót giày đã đá hướng đối phương đũng quần. A! Chỉ nghe một tiếng hét thảm, nam nhân kia bưng bít lấy đũng quần nhảy dựng lên. Tân Mạc sững sờ nhìn lấy chính mình đưa đến giữa không trung tay. Âm thầm nuốt nước miếng. Đỗ Diệc Hạm tốc độ cũng quá nhanh điểm, từ nơi này độ chính xác cùng phương diện tốc độ đến xem, tuyệt đối không chỉ một lần sử xuất qua chiêu này tuyệt hậu liêu âm thối. Ngươi dám đá ta? Ta hôm nay không phải đem ngươi bắt về làm một cuộc, để ngươi nếm thử ta lợi hại. Nam nhân kia đau không lưng, chỉ Đỗ Diệc Hạm mắng. Bành! Tần Mạc Dương lên giữa không trung tay rơi một chút, hắn nhất quyền đánh vào nam nhân kia bụng. Chỉ nghe lại là một tiếng hét thảm, nam nhân kia trực tiếp bị đánh nằm sấp. Ngay sau đó Tần Mạc mũi chân một phen, một cú cự lực lại đem đối phương toàn bộ đá ngã lăn. Phù phù. Nam nhân kia ngửa mặt hướng lên trời rơi phía sau lưng răng rắc một tiếng, cũng không biết đòn khiêng đến cái kia xương của sống, đau ngũ quan đều chật thành một đoàn. Nhanh, vây công hắn, khắc cho hắn cơ hội. Đầu heo nam thấy một lần Tần Mạc động thủ, lập tức bắt chuyện người khác cũng một khối phía trên. Đối phương ba người trong nháy mắt theo ba phương hướng hướng Tần Mạc công kích tới. Tần Mạc hai chân hơi hơi tách ra chầm xuống, đợi ba người toàn bộ nhích lại gần mình sau đột nhiên ngồi xuống, hai tay chèo chống mặt đất, như cái con quay một dạng xoay tròn. Bành bành bành. Liên tiếp ba tiếng về sau, ba đạo tiếng rên rỉ theo chuyển đến. Nhưng gặp vốn là muốn công kích Tần Mạc ba người đã toàn bộ bị một cái tảo đường thối quật ngã. Không có bản lĩnh thời điểm, có chút thua thiệt ăn tốt nhất nuốt xuống, đừng nghĩ lấy lại phun ra. Tần Mạc lạnh lùng nâng lên một chân, hướng một người chỗ đầu gối đạp đi xuống. Giang giác. A tiếng xương gậy cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Hai người khác nghe được đồng bạn kêu thảm, toàn bộ phía sau lưng trong nháy mắt bò đầy nổi da gà, hoảng sợ liền muốn chạy. Hừ. Tần Mạc một chân giẫm tại phía sau một người trên lưng, chỉ thấy người kia lập tức lại bị giẫm bỏ xuống đi. Cùng lúc đó, một người khác cũng vừa mới chạy, phía trên một giây vừa muốn co cẳng đảm mệnh, một giây sau cũng cảm giác mắt cá chân chỗ truyền đến toàn tâm đau. Đao phủ phủ quỳ đi xuống. Tần Mạc thân thủ đem người kia đề cập qua đến ném tới dưới chân, đồng thời dẫm lên hai người hỏi, chân trái đuổi phải. Chương 26, hai bên không phân. Ngươi không nên quá phách lối, làm người lưu một đường, ngày sau tốt muốn gạo. Chúng ta thế nhưng là Cửu Long thập bát hội người, ngươi dám đối với chúng ta ra tay độc ác, về sau tại Long Thành đừng nghĩ qua sống yên ổn thời gian. Bị dẫm lên hai người hoảng sợ báo ra danh hào tới. Tần Mạc ca âm thanh cười một tiếng, thứ nhất, ta chỉ muốn cùng nữ nhân ngày sau tốt muốn gặp, cùng các ngươi những thứ này thô lão ra môn, xin lỗi, không hứng thú. Thứ hai, đêm qua cái kia đầu heo cũng nói mình là Cửu Long thập bát hội, ngươi cảm thấy hắn thương nhẹ à. Trong lòng hai người hơi hồi hộp một chút, bọn họ là biết, tối hôm qua trong quán ba mấy người, một cái so một cái bị thương nặng, đầu heo xem như nhẹ. Ha ha, huynh đệ, đây đều là hiểu lầm. Xin hỏi ngươi lăn lộn chỗ nào điều trên đường? Nói không chừng chúng ta là người một nhà đây. Cứng rắn không được liền đến mềm, hai nam người lập tức biến một bộ nịnh nọt sắc mặt. Một cơ hội cuối cùng, chân trái đuổi phải. Nếu như các ngươi không chọn lời nói, ta thì thay các ngươi tuyển nhà. Tần Mạc mỉm cười, một mặt ta rất khỏe thương lượng bộ dáng. Mẹ hắn, ngươi. A người này vừa định lại đến cứng rắn uy hiếp Tần Mạc, vừa một cái miệng liền bị đạp gãy chân trái, thương hắn cắn một cái đến đầu lưỡi, trong miệng trong nháy mắt có hiến máu dũng manh tiến ra. Bên cạnh một người hoảng sợ khẽ run rẩy, trực tiếp nước tiểu. Không giống nhau Tần Mạc hỏi, lập tức nói ra, trái trái trái. Giang giác. Tần Mạc một chân giẫm tại hắn trên đùi phải. A người này ôm lấy đùi phải kêu thảm, đây là phải, đây là phải. Ai nha, không có ý tứ, quên nói, ta hai bên không phân, muốn không một lần nữa. Tần Mạc một mặt áy náy nói ra. Người này muốn chửi má nó, nhưng một cái miệng cũng chỉ có thể phát ra kêu đau đớn âm thanh. Giải quyết bốn cái, còn lại một cái đầu heo nam, Tần Mạc cười tủm tỉm hướng hắn đi qua. Đừng, đừng tới. Lại tới ta nổ súng. Đầu heo nam dọa đến từ trong túi móc ra một thanh đen nhánh súng lục chỉ Tần Mạc. Cẩn thận. Tần Mạc không có bị hù đến, ngược lại là đem Đỗ Diệc Hạm hù dọa. Tần Mạc cười ha ha, cho Đỗ Diệc Hạm một cái yên tâm ánh mắt, tiếp theo cước bộ không ngừng hướng hắn đi đến. Ta thực sẽ nổ súng, ngươi đừng ép ta. Đầu heo nam đầu đầy mồ hôi, cầm súng tay bắt đầu phát run. Mở A, thương trong tay ngươi, ta cũng không có ngăn cả ngươi. Tần Mạc một chút cũng không thèm để ý họng súng nhắm ngay chính mình hất động. Phù phù. Đầu heo nam trực tiếp quỳ, lão đại, tổ tông, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng không tiếp tục tìm ngươi tính sổ sách. A, lấy ra. Tần Mạc tại trước người hắn đứng vững, hướng hắn súng lục đưa tay qua. Đầu heo nam không dám ngỗ nghịch, lập tức đưa lên. Tần Mạc cổ tay khẽ đảo đem họng súng chỉ đầu heo nam đầu, trực tiếp bóp cò súng. Tần Mạc không muốn. Đỗ Diệc Hạm ngăn cản âm thanh cùng ba một đạo quái thanh đồng thời vang lên. Sau đó Đỗ Diệc Hạm đã nhìn thấy đầu heo nam cái gọi là thương, chẳng qua là một thanh mô phỏng thương chế tạo cái bật lửa. Đỗ Diệc Hạm đã im lặng lại thở phào, vừa mới nàng còn tưởng rằng Tần Mạc thật có sao mà to gan như vậy, dám giữa ban ngày giết người. Phúc! Tần Mạc thổi tắt ngọn lửa, cười hì hì nói, nện ta xe còn muốn chặn ta người, ngươi có phải hay không ngốc à? Đầu heo nam vốn chỉ muốn các loại Tần Mạc trở về, thuận tiện đem Tần Mạc cũng sửa chữa một trận, sớm biết Tần Mạc lợi hại như vậy, hắn sớm nện hết liền chạy. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình có thể không phải liền là ngốc à? Ta cũng không dám nữa, ngài đại nhân có đại lượng, tha ta đi. Đầu heo nam này lại không cam tâm nữa cũng phải ra vẻ đáng thương. Tha cho ngươi mạng chó không khó, chính là ta xe này ngươi dự định thường thế nào? Tần Mạc dùng thương miệng đảo đảo hắn quấn lấy băng gạc chắn hỏi. Ta bồi, ta khẳng định bồi, ta bồi ngươi một cỗ mới được không? Đầu heo nam lập tức nói ra. Tần Mạc rất dễ nói chuyện gật gật đầu, đi, dựa theo thị trường chỉ đạo giá, xe ta đây xe mới giá tại chừng 50 ngàn. Ta bất cho ngươi, thì 50 ngàn đi. Tiền lấy ra, ta thả các ngươi đi. Ta, trên người của ta không có nhiều tiền như vậy. Không phải vậy ngươi trước thả chúng ta đi, chúng ta lấy tiền lại cho ngươi đưa tới. Đầu heo nam cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Tần Mạc sắc mặt đề nghị. Được a. Nào nghĩ tới Tần Mạc rất sảng khoái đáp ứng. Đầu heo nam chính mình cũng sững sờ, ngươi đáp ứng. Đáp ứng, cái này có cái gì không dễ trả lời nên, người nào không có khó xử, ta người này lớn nhất dễ nói chuyện. Tần Mạc cười tủm tỉm nói, một bên đã đi hướng đầu heo nam bọn họ xe. Đỗ Diệc Hạm không hiểu nhìn lấy hắn ngồi vào ghế lái, phát động xe cùng chính mình mắc. Ngươi làm gì? Đỗ Diệc Hạm đi tới hỏi. Ta thay bọn họ lái trở về, dù sao lấy bọn họ tình huống bây giờ đến xem, cũng là không ai có thể lái đi. Tần Mạc cười ra hiệu nàng lên xe. Đỗ Diệc Hạm khỏe miệng giật một cái này chỗ nào là hảo tâm giúp đỡ, căn bản chính là đang cảnh cáo đầu heo nam, nếu là không bồi hắn tiền xe, bọn họ xe cũng đừng hòng muốn. Bất quá những người này cũng đều là tự tìm. Đỗ Diệc Hạm không biểu hiện đồng tình, gật gật đầu liền ngồi vào đằng sau. Tần Mạc đem xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe, đi ngang qua đầu heo nam bên người lúc dừng lại, mượn dùng một chút xe của ngươi, không có ý kiến chớ. Không, không ý kiến. Đầu heo nam nào dám có ý kiến cũng phải kìm nén. Không ý kiến liền tốt, tiền lấy tốt thông báo ta đi lấy, thuận tiện trả lại cho các ngươi xe. Tần Mạc hài lòng gật đầu, lần nữa nổ máy xe rời đi. Xe chạy ra khỏi mộ viên, Đỗ Diệc Hạm hỏi. Ngươi làm sao lại khẳng định bọn họ sẽ đến chỗ xe? Vạn nhất bọn họ báo động đâu? Bọn họ sẽ không báo động, làm gì cũng có luật lệ, đạo có đạo quy. Còn tiền sao, bọn họ không dám không bồi thường ta, cái này có thể liên quan đến bọn họ về sau còn có thể hay không bình thường đi bộ đây. Tần Mạc ngoắc ngoắc khoe môi, lộ ra một cái thần bí ý cười. Ồ, ngươi còn biện pháp dự phòng? Đỗ Diệc Hạm nghe vậy hỏi. Tần Mạc gật gật đầu, đối phó du côn lưu manh. Tự nhiên phải dùng du côn lưu manh biện pháp mới được. Đỗ Diệc Hạm nghe được đáp án này sau liền không có hỏi lại, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại cảnh sắc, cả người lại từ từ lạnh nhạt đi. Chúng ta là về nhà vẫn là đi công ty? Xe tiến vào khu vực thành thị về sau, Tần Mạc hỏi. Nhà. Đỗ Diệc Hạm sững sờ, từ khi mụ mụ sau khi chết, nàng nơi nào còn có nhà. Âm thầm khổ sở một chút rồi nói ra, trở về đi, hơi mệt. Tần Mạc gật đầu, tâm niệm nhất động nói. Tại về nhà trước đó, trước bồi ta đi một nơi chứ sao? Đi chỗ nào? Đỗ Diệc Hạm hỏi. Đến liền biết, rời nhà không xa. Tần Mạc trước thửa nước đục thả câu. Đỗ Diệc Hạm háng giọng, cũng không có hỏi tới. Nàng hiện tại tâm tình sa sút, cũng không muốn nói chuyện. Xe một đường hướng ra phương hướng chạy tới, sau cùng tại một cái đại hình thị trường bên ngoài dừng lại. Tần Mạc dừng xe xong, khởi dây nịt an toàn ra nói, đến, xuống đây đi. Đỗ Diệc Hạm một bên xuống xe vừa nói. Đây là địa phương nào? Chợ bán thức ăn, trong nhà không có đồ ăn, mua ít thức ăn buổi tối ăn. Tần Mạc quen thuộc dẫn Đỗ Diệc Hạm hướng trong chợ đi. Chợ bán thức ăn. Đỗ Diệc Hạm mở to cái miệng nhỏ nhắn, loại này ồn ào tiểu thị dân mới đến địa phương, nàng từng có lúc tới qua. Tần Mạc biết nàng khẳng định chưa từng tới, lúc này mới cố ý mang nàng đến thể hội một chút. Liên vừa đi vừa nói, ngươi chớ xem thường chợ bán thức ăn loại địa phương này, ở chỗ này đi dạo một vòng, ngươi liền sẽ rõ ràng. Chính mình có bao nhiêu may mắn? May mắn? Đỗ Diệc Hạm không có thể hiểu được Tần Mạc lời nói. Nàng chỉ cảm thấy trong này vị đạo mười phần khó ngửi, giống như các loại mùi thối đều dung hợp lại cùng nhau, làm nàng có chút phạm buồn nôn. Mà lại dưới chân địa mặt cũng rất tạng, nàng mới đi một hồi, giày phía dưới cùng đều đã tạng. Bình thường coi như nàng liên tục mặc một cái nguyệt, giày phía trên cũng sẽ không nhiễm một chút cho bụi. Chương 27, ngây ngốc không phân biệt được. Vâng. Tần Mạc khẳng định gật đầu. Tiện tay nhất chỉ, ngươi nhìn bên kia bán cà rốt lao hán, hắn năm nay đã 68. Chỉ có một đứa con trai, nhưng nhi tử 3 năm trước đây tai nạn xe cộ chết. Đối phương là cái có quyền có thế người, chỉ bồi một chút tiền, còn bị con dâu cuốn chạy. lưu lại tiểu tôn tử cho hắn chiếu cố, bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào bán đồ ăn nuôi sống cháu trai. Vừa nói vừa chỉ một cái trung niên phụ nhân, lại nhìn nàng, một cái quả phụ, bởi vì có tam nữ một con, hài tử quá nhiều không có cách nào tái giá. Nàng vì cung cấp nuôi dưỡng bọn nhỏ lên đại học, mỗi ngày đi sớm về tối ra bán đồ ăn. Cái kia đối với tuổi trẻ phu thê, hài tử 5 tuổi, đến bệnh bạch huyết. Bán thịt heo đồ phu cũng không thiếu tiền, nhưng hắn nhi tử nhiễm độc nghiện, được đưa đến sở cai nghiện. Tân Mạc vừa đi vừa cùng Đỗ Diệc Hạm nhỏ giọng nói đến đây một số người sau lưng chua xót, thành như hắn ngay từ đầu nói, nơi này trên mặt nổi là cái chợ bán thức ăn, nhưng đi vào bên trong ngươi mới có thể cảm nhận được những thăng trầm của cuộc sống. Đỗ Diệc Hạm một bên nghe một bên cũng minh bạch Tần Mạc dụng ý thực sự, hắn đặc biệt dẫn chính mình tới nơi này, chủ yếu là muốn để cho mình nhìn xem những người đáng thương này. Để cho nàng minh bạch, trên cái thế giới này so với nàng vận mệnh long đong người còn có rất rất nhiều. Mình cùng bọn họ so sánh, đã may mắn rất nhiều rất nhiều. Cẩn thận! Đang lúc Đỗ Diệc Hạm xuất thần thời điểm, Tần Mạc tay đột nhiên ôm nàng eo, mang theo nàng hướng trong ngực hắn đổ tới. Đông! Đỗ Diệc Hạm cái chán đụng vào Tần Mạc trên lồng ngực. Lại đem nàng đụng có chút đau, cũng để cho nàng một trận giật mình, không nghĩ tới mặt ngoài đơn bạc Tần Mạc thế mà còn có như thế rắn chắc lồng ngực. Ai nha lão muội, ta nói ngươi muốn cái gì đâu, đại tỷ ta còi đều ấn nổ, ngươi thế nào còn không nghe thấy đây. Cưới xe chạy bằng điện, kém chút đụng vào Đỗ Diệc Hạm đại tỷ kinh hãi nói ra. Không có ý tứ a đại tỷ. Tần Mạc cười thay Đỗ Diệc Hạm chịu tội. Ta là không có việc gì, liền sợ đụng vào vợ ngươi. Đến, đại tỷ phải đi đưa đồ ăn, không nói. Đại tỷ nói thăng bằng xe chạy bằng điện tay lái, tăng tốc chân ga đi. Đỗ Diệc Hạm vốn đang không có cảm thấy bị Tần Mạc ôm có bao nhiêu mập mờ, nghe xong cái kia đại tỷ nói mình là Tần Mạc nàng dâu thì đỏ mặt, liên tục không ngừng theo Tần Mạc trong ngực nhảy ra. Tần Mạc sờ mũi một cái nói, đi thôi, đi mua đồ ăn, ngươi muốn ăn cái gì? Tùy tiện đi, cảm ơn ngươi. Cùng bọn hắn so sánh, ta xác thực may mắn nhiều. Đỗ Diệc Hạm từ đáy lòng liếc hắn một cái, đáy lòng tích tụ không hiểu thì giải khai. Hạnh phúc người phần lớn tương tự, nhưng bất hạnh người lại đều có các bất hạnh. Tần Mạc nói hỏi, muốn ăn cá sao? Đỗ Diệc Hạm gật gật đầu, ngừng lại nói, muốn ăn kho. Kho a? Tần Mạc suy nghĩ một chút, vậy liền mua hai đầu cá giết đi, cá giết kho lên mùi vị không tệ. Đỗ Diệc Hạm không hiểu những thứ này, ân nói, ngươi quyết định đi. Hai người sau đó bắt đầu mua thức ăn, đi trước mua thịt loại. Đỗ Diệc Hạm vốn là nói tùy tiện ăn cái gì đều được, nhưng một khi bắt đầu nghiêm túc đi dạo lên, lại có yêu cầu. Muốn ăn cá kho, muốn ăn tôm vàng rộn, muốn uống củ khoai xương sườn canh. Tần Mạc dựa theo nàng yêu cầu, tại loại thịt khu từng cái mua đủ. Sau đó dẫn theo hướng rau xanh khu đi, xa xa thì nghe được có người bắt chuyện hắn, tiểu tần, lại tới mua thức ăn à. Đúng vậy à, Lý Thẩm. Tần Mạc hướng mua rau xanh Lý Thẩm đi qua. Hôm nay muốn mua chút gì? Lý Thẩm tính toán lấy ngươi cũng nên đến mua đồ ăn, đều giữ lại cho ngươi mới mẹ đây. Lý Thẩm nhiệt tình nói ra. Tần Mạc cười gật đầu. Chính mình vẫn là vài ngày trước tới qua một lần, chỉ cần có lòng ghi lấy, cũng không khó đoán ra bản thân ở đâu hai ngày hội lại đến. Đến điểm mang tây, củ khoai, bình nấm, hạnh bảo nấm. Tần Mạc từng cái muốn buổi tối thịt nướng phối đồ ăn. Lý Thẩm tay chân lanh lẹ cho Tần Mạc từng cái cất vào trong túi, sau cùng nói với Đỗ Diệc Hạm, nữ hoa hoa, đem bên tay ngươi củ khoai đưa cho ta một chút. Củ khoai. Đỗ Diệc Hạm nhìn lấy trong tay một loạt không biết đồ vật hỏi, cái nào là củ khoai? Lý Thẩm nghe vậy phốc phốc bật cười, tiểu tần, ngươi cô bạn gái này không phải là người nào có tiền con gái người ta đi. Thế nào liền củ khoai cũng không nhận ra liệt. Đỗ Diệc Hạm mặt cọ một chút thì đỏ, ta chỉ nhận biết làm tốt củ khoai. Nhìn xem, ta đoán đúng đi. Chỉ có nhà giàu sang hải tử mới không dùng tiến nhà bếp. Tiểu tần A, ngươi từ chỗ nào gạt đến đại tiểu thư A? Lý Thẩm trêu chọc nói. Ta cũng không có cướp nàng, cái này chẳng nhiều trời ta đang ngủ. Đột nhiên thì có cái đại mỹ nữ từ trên trời giáng xuống, hỏi ta có thể hay không thu lưu nàng, ta một lòng mềm liền đáp ứng chứ sao. Tần Mạc trò đùa lấy đi tới, hút hai cái củ khoai đưa cho Lý Thẩm. Ha ha, lại ba hoa. Lý Thẩm bị Tần Mạc chọc cười, tiếp nhận củ khoai cất vào trong túi, bắt đầu qua cân. Hai người nói đùa chê cười đều không cảm thấy cái gì, ngược lại là đem Đỗ Diệc Hạm náo cái đỏ mặt. Vốn là không biết củ khoai liền đầy đủ mất mặt, lại bị trêu chọc thành Tần Mạc gạt đến bạn gái. Càng thêm để cho nàng thẹn thùng. Tốt, 53, quy củ cũ, số lẻ không muốn, cho Thẩm 50 là được. Lý Thẩm đem đồ ăn toàn bộ xưng hảo rồi nói ra. Cảm ơn Lý Thẩm. Tần Mạc đưa cho Lý Thẩm một chương 50, lại thuận tay tiếp nhận một túi lớn rau xanh. Lý Thẩm hoan hỉ cười nói, nữ hoa hoa, người ánh mắt thật tốt. Tiểu Tần là một người đàn ông tốt, cùng hắn thật tốt sinh hoạt, không ủy khuất ngươi. Đỗ Diệc Hạm sắc mặt từng đỏ, biết việc này càng giải thích càng loạn, cũng liền dứt khoát theo nàng hiểu lầm đi. Tần Mạc hiếm thấy gặp Đỗ Diệc Hạm lộ ra tiểu nữ nhân bộ dáng, tâm niệm nhất động trêu đùa, nghe đến không có a nàng dâu, giống như ta vậy toàn năng lão công, đốt đèn lồng cũng không tìm tới đây. Đỗ Diệc Hạm cực thẹn ngược lại cười, thuận tay ôm lấy Tần Mạc cánh tay, thủ hạ một bên dùng lực bóp hắn vừa nói, nghe được, ta thật đúng là thiên đại phúc khí. Tần Mạc đau hít vào một ngụm khí lạnh, liếc mắt ngắm phía dưới ngực nàng, cười hắc hắc, có thể tìm tới dáng người tốt như vậy nàng dâu, ta phúc khí cũng không nhỏ. Đỗ Diệc Hạm theo hắn ánh mắt xem xét, chính thấy mình ngực thân mật dán vào hắn cánh tay, còn theo đi lại tại hắn cánh tay một cọ, khó trách hắn một mặt hưởng thụ bộ dáng. Sắp thôi. Đỗ Diệc Hạm tranh thủ thời gian buông ra hắn, lại vội lại nhanh đi lên phía trước. Ai nàng dâu, chờ ta một chút ta. Tần Mạc mang theo túi lớn tiểu cười lớn đuổi theo. Đưa lưng về phía Tần Mạc, Đỗ Diệc Hạm khỏe miệng vung lên một vệt cười, lãnh khốc sắc mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu. Trên đường về nhà, Đỗ Diệc Hạm ra vẻ sinh khí không để ý tới Tần Mạc. Tần Mạc cho là nàng thật sinh khí, cũng không dám lại trêu chọc nàng. Hai người trầm mặc về đến nhà, Đỗ Diệc Hạm tiến biệt thự liền trực tiếp về phòng của mình. Tần Mạc phiền muộn gãi gãi đầu, thực tại không hiểu Đỗ Diệc Hạm sinh khí cái gì, chỉ là mở cái trò đùa mà thôi a. Nghĩ một lát không có nghĩ rõ ràng, Tần Mạc thì rất tự giác từ bỏ. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, hắn không cho là mình có bản lĩnh đoán được lòng dạ đàn bà. Sau đó đem túi lớn túi nhỏ đồ ăn xách tiến nhà bếp, cuốn lên tay áo bắt đầu chuẩn bị làm cơm tối. Bên này Tần Mạc vừa đem buổi tối đồ ăn trừ lại đến, đem còn lại đồ ăn phân loại bỏ vào trong tủ lạnh thời điểm, Đỗ Diệc Hạm thì đi tới. Nàng đổi một thân nghỉ dưỡng quần áo ở nhà, rối tung tóc cũng ghim lên tới. Vừa tiến đến liền nói, ta đến rửa rau đi. Ách! Tần Mạc hồ đồ hỏi, ngươi lại không tức giận. Ta cái gì thời điểm sinh khí? Đỗ Diệc Hạm hỏi lại. Ngươi không có sinh khí một đường lên đều không nói lời nào, về nhà một lần liền hướng gian phòng chạy. Tần Mạc lại hỏi. Đỗ Diệc Hạm quả thực không biết trả lời như thế nào vấn đề này, chẳng lẽ muốn nàng nói cho hắn biết, chính mình vừa về đến liền hướng gian phòng chạy, là bởi vì băng vệ sinh vội vàng cần thay mới à? Chương 28, ngươi hội sinh con A. Đây đều là món gì? Cần muốn làm sao tẩy? Ta sẽ không, ngươi dạy ta. Đỗ Diệc Hạm dứt khoát nhảy qua cái này làm chính mình xấu hổ bắn vấn đề. Nàng không tức giận Tần Mạc thì a di đà Phật, nào dám làm phiền nàng động thủ, tranh thủ thời gian khoát tay nói, không cần không cần, ta tự mình tới là được. Ngươi không phải đến đại di mụ à, vẫn là không được đụng nước lạnh tốt. Ta có thể dùng nước nóng. Đỗ Diệc Hạm kiên trì muốn giúp đỡ, cầm lấy một cái măng tây hỏi, đây là cái gì? Tần Mạc gặp này cũng chỉ đành theo nàng, trả lời, măng tây. Nguyên lai like đây chính là không có tức ra không có cắt miếng trước măng tây a. Đỗ Diệc Hạm cầm lấy cẩn thận nhìn một cái, sau đó để xuống lại cầm lấy một dạng rau xanh hỏi thăm, cái này đâu? Tỏi tươi. Cái này đâu? Hành bảo nấm. Đỗ Diệc Hạm không hỏi xong một dạng, liền sẽ nhìn kỹ phía trên một hồi, xác định nhớ kỹ về sau mới có thể hỏi hắn. Hỏi như vậy một vòng mấy lúc sau, Tần Mạc cuối cùng minh bạch nàng tại sao lại muốn tới nhà bếp giúp đỡ, hóa ra chính là vì nhận biết những thứ này chủng loại khác biệt rau xanh a. Ta đều nhớ kỹ. Phía dưới dạy ta làm sao tẩy đi. Đỗ Diệc Hạm chỉ bị chính mình bỏ vào ránh nước bên trong rau xanh nhóm nói ra. Được thôi, hiếm thấy ngươi đại tiểu thư chịu hạ mình. Tần Mạc căn cứ chuyện đạo thụ nghiệp giải hoặc tinh thần, từng cái cho Đỗ Diệc Hạm nói rõ những thứ này rau xanh tẩy pháp. Đỗ Diệc Hạm mặc dù là lần đầu tiên rửa rau, nhưng thắng ở đầu góc tốt dùng, trí nhớ cũng không tệ. Tần Mạc chỉ nói một lần nàng thì nhớ kỹ, mở ra nước nóng ra dáng tẩy lên. Tần Mạc gặp nàng không cần ở một bên lặp lại lần thứ hai, liền đi bận bịu việc của mình. Hắn trước tiên đem xương sườn ném vào trong nồi nấu, tiếp lấy bắt đầu thành tẩy giết tốt cá. Đỗ Diệc Hạm gặp hắn rửa cá, bận bịu nhắc nhở, trứng cá không nên để lại, ta không ăn. Ta ăn a, ta làm trứng cá không giống nhau, cam đoan ngươi sẽ thích ăn. Tần Mạc thuận miệng nói ra. Không được. Đỗ Diệc Hạm khẩn trương nói, một chút trứng cá cũng không thể lưu. Tần Mạc ách âm thanh, ngươi chán ghét như vậy trứng cá. Không phải chán ghét. Là không thể ăn. Ta. Đỗ Diệc Hạm ngừng lại, bên hai hơi đỏ lên, ta đối trứng cá dị ứng rất nghiêm trọng. Đối trứng cá dị ứng? Tần Mạc đã kinh ngạc vừa buồn cười hỏi, làm sao cái dị ứng pháp? Ta còn lần thứ nhất biết có người đối trứng cá dị ứng. Dị ứng cũng là dị ứng, dù sao không cho phép giữ lấy, ném, toàn ném. Đỗ Diệc Hạm nhìn chằm chằm Tần Mạc tay, một bộ hắn nếu dám đem trứng cá giữ lấy, nàng thì chặt hắn tay. Tần Mạc hoảng sợ cổ co rụt lại. Tranh thủ thời gian tại Đỗ Diệc Hạm giám thị dưới, đem trứng cá móc ra ném vào thùng rác. Còn có một cái. Đỗ Diệc Hạm chỉ một cái khác không có thanh lý trứng cá. Đây chẳng qua là được cá, không có trứng cá. Tần Mạc giải thích nói. Cá còn phân được cái. Đỗ Diệc Hạm lanh khốc trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên kinh ngạc. Tần Mạc nhịn không được trắng nàng liếc một chút, không có được cái lời nói, làm sao sinh sôi cá nhỏ. Lão bản, may mắn ngươi không hỏi người khác, không phải vậy người ta sẽ cảm thấy ngươi ngốc. Cái này có cái gì, vũ trụ to lớn, chưa biết sự tình có rất nhiều. Ta cũng không phải bách khoa toàn thư, dựa vào cái gì liền phải biết tất cả mọi chuyện. Đỗ Diệc Hạm tuyệt không cảm thấy mình vấn đề ngu xuẩn. Tần Mạc khỏe miệng giật một cái, chịu thua nói, được được được, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, nói cái gì đều là đúng. Đỗ Diệc Hạm đắc ý tiếng hừ lạnh, quay đầu tiếp tục chuyên chú rửa rau. Tần Mạc lắc đầu, cũng tiếp tục làm cá. Trong phòng bếp an tĩnh chỉ có rửa rau tiếng nước chảy cùng Tần Mạc cắt thịt thanh âm. Đỗ Diệc Hạm ngẫu nhiên vụng trộm nhìn Tần Mạc liếc một chút, đột nhiên đã cảm thấy giờ phút này hình ảnh rất ấm áp. Hai người bọn hắn tựa như tuổi trẻ phu thê một dạng, sau khi tan việc cùng đi mua thức ăn, sau đó trở về cùng một chỗ nấu cơm, thời gian qua đơn giản lại hạnh phúc. 24 tuổi Đỗ Diệc Hạm chưa từng có nói qua bạn trai. Mặc kệ lúc trước đồng học vẫn là bên người người đồng lứa, các nàng tất cả đều nói qua không chỉ một bạn trai. Có lúc Đỗ Diệc Hạm rất hâm mộ các nàng, có thể không kiêng nể gì cả tiêu xài chính mình thời gian cùng cảm tình. Không như chính mình, căn bản không có thời gian đi nói chuyện yêu đương. Mặt khác đối với nam nhân, nàng trời sinh cảm thấy không thể tín nhiệm, cái này bắt nguồn từ khi còn bé phụ thân mang cho nàng bóng mờ. Nếu như năm đó phụ thân không có vượt quá giới hạn lời nói, mẫu thân của nàng cũng sẽ không đang đau lòng phía dưới tự sát. Suy. Một đạo tiếng vang rút về nàng suy nghĩ, Đỗ Diệc Hạm nghiêng đầu xem xét, thấy là Tần Mạc ngay tại trong chảo dầu chiên cá. Hắn bên mặt nhìn rất đẹp, tuy nhiên cùng chính mình một dạng tuổi trẻ, nhưng lại có thể mang cho mình cảm giác an toàn. Nếu như mình tìm bạn trai lời nói, hẳn là sẽ tìm Tần Mạc như vậy đi. Đỗ Diệc Hạm tại trong lòng nghĩ như vậy, bất quá ý nghĩ này vừa mới lóe qua bộ não, nàng lập tức bị giật mình. Vì cái gì nàng hội coi Tần Mạc là thành lựa chọn bạn trai tiêu chuẩn? Đưa ta cái đĩa. Tần Mạc một tay dùng môi vớt đem cá kéo ra đến, một tay lại lập tức đem mặt khác một đầu bỏ vào. Đỗ Diệc Hạm lần nữa hoàn hồn, bận điệu theo bắt trong tủ xuất ra một cái mâm cá. Tần Mạc đem cá bỏ vào nói, đem rửa sạch rau cho ta, ta đến cắt. Đỗ Diệc Hạm gật đầu, đem trang lấy đồ ăn cái giỏ đưa cho hắn. Tần Mạc sau khi nhận lấy bắt đầu thái thịt, đao công rất tinh xảo, có thể đem rau cắt rất đều đều. Ngươi chuyên môn học qua nấu cơm sao? Nhìn lấy hắn thành thạo đao công, Đỗ Diệc Hạm hỏi. Không có. Cái này dùng để học sao, nhìn nhiều nhìn liền sẽ. Tần Mạc nói ra. Đỗ Diệc Hạm lật hắn liếc một chút, tự luyến. Tần Mạc cười hắc hắc, bị ngươi nhìn ra a, hắc hắc, thực là cùng cha ta học. Cha ngươi cũng biết nấu cơm. Đỗ Diệc Hạm hơi kinh ngạc. Đúng vậy a, cha ta chủ nghệ ta chỉ học một chút điểm. Cha ta nói, kỹ nhiều không ép thân, càng là nam nhân, không học thêm chút bản sự, về sau làm sao trêu chọc muội. Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng. Đỗ Diệc Hạm khỏe miệng giật một cái. Cảm giác trò chuyện tiếp đi xuống, Tần Mạc lại muốn chuyện thiếm. Liên tự động kết thúc đề tài, quay người đi ra nhà bếp. Đừng đi a, cho chuyện tiếp 5 hào tiền chứ sao. Tần Mạc quay đầu hô. Đỗ Diệc Hạm căn bản không để ý hắn, đi đến phòng khách ngồi xuống, thuận tay mở TV, còn cố ý đem thanh âm phóng đại, dùng hành động biểu đạt chính mình không muốn lại nói chuyện với Tần Mạc ý tứ. Không trò chuyện thì không trò chuyện, bớt 5 hào tiền đâu. Tần Mạc khẽ hát, tiếp tục nấu cơm. Không đến 1 giờ. Trên bàn cơm thì mang lên 4 rau một chén canh. Đỗ Diệc Hạm đem tài chính và kinh tế kênh thanh âm điều nhỏ điểm, đi về tới đi nhà bếp rửa tay, thuận tiện cầm 2 bộ bát đũa ngồi xuống. Trước hút chút nước. Tần Mạc Ân cần cho Đỗ Diệc Hạm xới một bát xương sườn canh. Cảm ơn. Đỗ Diệc Hạm cầm lấy cái môi, ngụm nhỏ uống vào. Vị đạo so tưởng tượng còn tốt hơn nhiều, là Đỗ Diệc Hạm uống qua uống ngon nhất xương sườn canh, không dầu không ngán lại không mất mùi thơm. Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, tự mình xới một chén. Vừa uống vừa nói, ta cũng không cần, cho ta tăng chút tiền lương là được. Đỗ Diệc Hạm lật hắn liếc một chút không để ý tới, để xuống cái môi bắt đầu ăn cá. Lão bản, suy nghĩ một chút chứ sao? Giống như ta vậy cái gì cũng biết toàn năng tài xế, tăng chút tiền lương không lỗ. Tần Mạc Ân cần cho Đỗ Diệc Hạm lột chỉ tôm vàng rộn tranh thủ nói. Đỗ Diệc Hạm kẹp lấy tôm dính dính Tần Mạc điều nước tương, một bên hưởng thụ lấy Tần Mạc phục vụ vừa hỏi, ngươi hội sinh con sao? Ngươi nếu có thể cho ta sinh đứa bé. Ta thì tăng lương cho ngươi. Tần Mạc khỏe miệng giật một cái, yếu ớt hỏi, ta cung cấp tinh trùng được không? Ngươi cứ nói đi. Đỗ Diệc Hạm lanh khóc khuôn mặt nhỏ lộ ra gian thương cười. Xem xét nàng cười như thế gian liền biết không đùa, Tần Mạc hầm hừ đem tôm bàn đẩy, vậy chính ngươi lột đi, 5.000 khối một tháng tiền lương, không bao hàm lột tôm phục vụ. Đỗ Diệc Hạm nhịn không được cười rộ lên, để đũa xuống nói, chính mình lột thì chính mình lột. Chương 29, đầu heo điện báo. Tần Mạc phiền muộn. cảm khái chính mình mệnh khổ, làm sao hết lần này tới lần khác gặp phải như thế một cái keo kiệt hẹp hòi nữ lao bản. Muốn không phải xem ở lớn lên xinh đẹp phân thượng, chính mình mới mặc kệ. Tại phiên muộn bên trong ăn 3 chén cơm, uống 2 chén canh, lại một người nhận thầu toàn bộ cá cùng nửa cái bàn rau, Tần Mạc mới rốt cục cảm thấy không lại phiền muộn như vậy. Sau khi ăn xong, Đỗ Diệc Hạm cầm chén đẩy, đũa phóng một cái, thì đứng dậy trở về phòng xử lý công sự đi. Còn lại Tần Mạc cùng cả bàn ăn cơm thừa rượu cạn, Tần Mạc vội nói, lại là ta rửa chén. Người nào ăn nhiều người nào tẩy. Đỗ Diệc Hạm cũng không quay đầu lại lên lầu. Ta đi, ngươi sớm nói a, sớm nói ta sẽ không ăn. Tần Mạc nhảy dựng lên, lớn lên xinh đẹp cũng không thể khi dễ như vậy người đi. Trả lời hắn là Đỗ Diệc Hạm cộc cộc tiếng bước chân, nhìn lấy nàng bóng lưng biến mất trong tầm mắt, Tần Mạc đành phải nhận mệnh đi rửa chén. Một bên rửa chén một bên lại bắt đầu phiền muộn, hắn thì không hiểu, đồng dạng là thuê chung, vì cái gì chính mình cùng lao ba năm đó kinh lịch kém xa như vậy. Muốn cha hắn năm đó bạn cùng phòng, không chỉ có ôn nhu hiền lành đại mụ, già dặn tài giỏi tiểu mụ, quên mình vì người mẹ, còn có hoạt bát đáng yêu cô. Lại nhìn chính mình, cũng chỉ gặp phải một cái keo kiệt hẹp hòi Đỗ Diệc Hạm. Tần Mạc càng nghĩ càng thấy đến không đúng chỗ nào, thẳng đến đem tất cả bát đĩa rửa sạch sẽ, hắn mới nghĩ ra được nguyên nhân. Căn bản cũng không phải là chính mình lớn lên không đủ đẹp trai, nhân phẩm không tốt, căn bản nhất cùng nguyên nhân trực tiếp cũng là nhân số không đúng. Cha hắn thế nhưng là có 4 cái các loại mỹ nữ bạn cùng phòng, nhưng hắn hiện tại thì một cái nữ khách trọ. Muốn siêu việt lao ba ghi chép, đầu tiên muốn đem nhân số để cao đi lên. Đúng, vẫn là muốn tiếp tục quảng cáo cho thuê. Tần Mạc suy nghĩ một chút, trên internet quảng cáo cho thuê thiếp một mực treo, có thể 2 ngày này cũng không có lại có người đến cửa, xem ra muốn nghĩ biện pháp khác. Chỉ là không đợi Tần Mạc nghĩ ra biện pháp, thả ở phòng khách trên mặt bàn điện thoại di động trước hết vang. Tần Mạc tạm thời đem việc này gác lại, đi qua kết nối điện thoại di động. Uy, xin hỏi là Tần Mạc sao? Điện thoại di động truyền đến một đạo khiếp đảm thanh âm. Tần Mạc nghe xong thanh âm này liền biết là người nào, trầm giọng nói, Tần Mạc cũng là ngươi gọi. Điện thoại di động người bên kia không là người khác, chính là hôm nay tại mộ viên bị Tần Mạc hoảng sợ cái mông nước tiểu chảy đầu heo nam. Hắn nghe xong Tần Mạc thanh âm không vui, tranh thủ thời gian sửa lời nói, Tần gia, gọi ta Tần Tam gia. Tần Mạc cải chính, Tần gia đó là người ta đối cha hắn tôn xưng. Đúng đúng, Tần Tam gia, ngài ăn cơm không? Đầu heo nam lần nữa sửa lời nói, có việc nói sự tình, khác lôi kéo làm quen, ngươi coi như mời ta ăn cơm, 50.000 khối tiền cũng không có thể thiếu bồi một phần. Tần Mạc một bộ không cho thương lượng giọng nói. Đầu heo nam khỏe miệng giật một cái, bận điệu giải thích nói, không phải, không phải. Ta ý là tiền chuẩn bị tốt, vì cho ngài chịu tội, ta cố ý tại phỉ tỷ đặt trước gian phòng. Phỉ tỷ là địa phương nào? Tần Mạc ga âm thanh hỏi. Là một nhà hộp đêm, tại Ninh Quốc trên đường. Thần Tam gia, ngài nhìn. Đầu heo nam nói. Tần Mạc gật đầu, vậy các ngươi chờ ta đi. Thật tốt, Thần Tam gia, ta chờ ở cửa nên đón ngài. Đầu heo nam cao hứng tắt điện thoại, tốc độ quá nhanh, sợ Tần Mạc đổi ý. Bồi tội. Tắt điện thoại, Tần Mạc cười lạnh 2 tiếng. Sau đó trở về phòng hoán đổi một thân khói dầu vị y phục, cũng không có cùng Đỗ Diệc Hạm chào hỏi, liền trực tiếp lái xe đi ra ngoài. Đỗ Diệc Hạm ngay tại thư phòng xử lý công ty văn kiện, nghe được tiếng xe hướng ngoài cửa sổ nhìn liếc một chút. Thấy là Tần Mạc không chào hỏi đi ra ngoài, tâm lý không hiểu có chút thất lạc. Đêm qua hắn đi ra ngoài liền không có nói với tự mình, hôm nay cũng là như thế. Có lẽ trong lòng hắn, bọn họ chỉ là đơn thuần chủ nhà cùng khách trọ, lao bản cùng nhân viên quan hệ. Tại không phải đi làm trong lúc đó, hắn đi nơi nào là không cần thiết nói với tự mình. Nghĩ đến này, Đỗ Diệc Hạm cảm thấy mình hôm nay các loại mơ màng đều lộ ra tự mình đa tình. Lắc đầu, Đỗ Diệc Hạm vung để ý bên trong thất lạc, trên mặt lại khôi phục đau thương bất nhập lánh khốc chi sắc, đầu nhập vô biên văn kiện bên trong. Đây mới là nàng Đỗ Diệc Hạm phải làm sự tình, cần phải muốn cân nhắc tương lai. Nàng tương lai không có tình yêu thích, càng không có Tần Mạc. Hắn nàng mà nói, chỉ là trong đời nào đó đoạn thời gian khách qua đường, chỉ thế thôi. Ninh Quốc đường là Long Thành một đầu có tên đêm đường phố, cái gọi là đêm đường phố, cũng là chỉ có buổi tối mới làm ăn địa phương, cũng chính là tục xưng hồng đăng khu, chỉ bất quá nơi này cấp bậc đều lược cao một chút ta. Tần Mạc theo từng nhà quầy rượu hộp đêm cờ tờ vờ cửa xuyên qua, sau cùng dừng ở đầu heo nam trước đó nói cái kia gọi phỉ tỷ cửa hộp đêm. Hắn bên này vừa đem chiếc xe dừng lại, chờ đã lâu đầu heo nam thì ân cần chào đón, thay Tần Mạc mở cửa xe nói, Tần Tam gia, mời xuống xe. Tần Mạc bước ra đôi chân dài xuống xe, đem chìa khóa xe cất vào chính mình trong túi quần. Tần Tam gia, mời vào bên trong, các huynh đệ đều chờ đợi cho ngài chịu tội đây. Đầu heo nam túi đầu không lưng nói ra. Tần Mạc hắng giọng, tại đầu heo nam dẫn đường phía dưới đi vào phỉ tỷ cửa lớn. Đại sảnh hai bên đứng đấy hai hàng dáng người cao gầy, tướng mạo xinh đẹp, thống nhất mặc lấy xẻ tà cao màu trắng áo dài tiếp khách công chúa. Những thứ này đám công chúa bọn họ thấy một lần có người tiến đến, lập tức đồng loạt 90 độ không lưng, lộ ra từng đoàn trắng bóng bán cầu, chào buổi tối, hoan nghênh quang lâm phỉ tỷ. Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, có lẽ buổi tối hôm nay có thể thuận tiện mang cái cô nàng đi. Thần Tam gia, đi nhanh một chút đi. Trong bao xương đều chuẩn bị cho ngài tốt mỹ nữ. Đầu heo nam có chút nóng nảy nói ra. Tần Mạc nghiêng nghiêng nguýt hắn một cái. Đầu heo nam tâm lý hơi hồi hộp một chút, tâm hỏng không dám cùng hắn đối mặt. Hừ, đừng tưởng rằng dùng sắc đẹp liền có thể để cho ta nhả ra tiện nghi một chút, 50.000 cũng là 50.000, làm sao cũng không thể thiếu. Tần Mạc tại hắn tâm hỏng thời điểm nghĩa chính ngôn từ nói ra. Đầu heo nam nhất thời thở phào, vội vàng nói, Tần Tam gia yên tâm, 50.000 khối tiền cam đoan một phần không thiếu. Tần Mạc lần này thu hồi sắc bén ánh mắt, đi theo hắn hướng lầu 3 gian phòng đi đến. Lên lầu 3 về sau, đầu heo nam dẫn Tần Mạc đẩy ra vị tại chính giữa cửa bao xương. Tần Mạc chân trước vừa mới tiến đến, chân sau đã nhìn thấy trong bao xương một đám cao to lực lưỡng các hán tử. Giang giác. Sau lưng vang lên một đạo khóa trái âm thanh. Ha ha, Tần Mạc, mắc lừa đi. Ngươi có phải hay không đốc, thật sự cho rằng ta bảo ngươi tới là muốn bồi ngươi tiền sao? Đầu heo nam trong nháy mắt biến một bộ sắc mặt, dương dương đắc ý nói ra. Ta hiện tại biết, ngươi không phải gọi ta tới lấy tiền, là muốn chuẩn bị để cho ta lại đánh gãy ngươi một cái cánh tay. Tần Mạc trên mặt cũng không có lộ ra bối rối hoặc là ngoài ý muốn thần sắc. Đầu heo nam ỉ vào chính mình người nhiều, thử nói, hiện tại biết muộn, ngươi chẳng những đạp gãy chúng ta bốn người huynh đệ chân, còn để bọn hắn về sau đều không có cách nào khôi phục. Thu này nếu là không báo, về sau chúng ta cửu long thập bát hội mặt mũi hướng chỗ nào thả. Nghe vậy Tần Mạc tiếc hận lắc đầu, vốn là đâu, ta là dự định cầm tới tiền về sau thì cho bọn hắn chữa cho tốt chân. Hiện tại xem ra, các ngươi là chó đổi không ăn cức, để cho các ngươi tàn đi xuống cũng là vì dân trừ hại. Thiếu mẹ hắn trăng bước, liền thầy thuốc đều đối bọn hắn chân thuốc thủ vô sách, người nào sẽ tin tưởng ngươi hảo tâm như vậy. Hôm nay ngươi mơ tưởng đứng đấy đi ra nơi này, chúng ta đường chủ đã lên tiếng, muốn ngươi hai tay hai chân. Đầu heo nam âm ngoan nói ra. Tần Mạc cười lạnh, ánh mắt tại trong bao xương 20 cái trên người thanh niên lực lưỡng quét một vòng, sau đó đưa tay một chút nói, ngươi còn có ngươi, các ngươi năm cái ra đi. Còn lại người nếu như không chán sống, thì đừng đi ra chịu chết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, một giây một cái. Lời này vừa dứt, ngồi tại sắt vách trong bao xương, ngay tại thông qua cả mạ giặt dám nhìn bên này tình huống người ánh mắt lóe lên, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Mạc vừa mới điểm 5 người, là trong những người này thân thủ tốt nhất 5 cái, mà lại đều là luyện qua công phu cứng người. Đến bây giờ còn khẩu suất của nôn, nhìn ngươi chờ chút làm sao quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đầu heo nam nghe Tần Mạc lời nói, vô ý thức cho là hắn lại tại trang bức. Chờ ta trước thu thập bọn họ, lại tính sổ với ngươi. Tần Mạc đối 5 người kiêm gác, cùng lên đi, khổ ngắn, ta cũng không muốn cùng các ngươi một đám lao ra môn vượt qua. Cuồng vọng. 5 người này bên trong một cái trước hết nhịn không được tính khí, hướng Tần Mạc dậm chân mà đến. Cục, cục, cục. Người này mỗi đi một bước, dưới chân thì phát ra một đạo nặng nề tiếng vang, cho người ta cảm giác tựa hồ ngăn cách thảm, phía dưới gạch lát sàn đều đã vỡ vụn một dạng. Nhìn lấy hắn hướng chính mình dậm chân tới, Tần Mạc khỏe miệng hơi hơi dương lên, một tay hướng sau thắt lưng một chuẩn bị tay, cái tay còn lại kéo ra thái cực thức mở đầu. Lại còn chỉ muốn dùng một cái tay, Tần Mạc, trang bức gặp xét đánh, ngươi cũng không sợ bị ông trời đánh chết. Đầu heo nam suy cười một tiếng. Một cái tay là đủ. Tần Mạc hướng đối diện tráng hán kia mỉm cười, ra hiệu hắn có thể tùy thời hướng công kích mình. Tiểu tử muốn chết. Tráng hán rõ ràng chịu nhục, hét lớn một tiếng sau đột nhiên vụt lên từ mặt đất, hai cái chân giao thế lấy công hướng Tần Mạc. Đầu heo nam nhìn đến tráng hán sử xuất tuyệt kỹ vô ảnh cước, cao giọng thì bật cười, ha ha ha. Tần Mạc, ta nhìn ngươi còn đựng không đựng. Ha ha. Tại đầu heo nam trong tiếng cười, tráng hán vô ảnh cước đã đánh tới Tần Mạc trước người. Tần Mạc vẫn như cũ là một tay sau lưng, chỉ lưu một cái tay tiêu trừ đối phương nhanh như thiểm điện đi đứng. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Người nào cũng không nhìn thấy hai người bọn hắn là làm sao ra chiêu đối chiêu, chỉ có thể nhìn thấy song phương tay cùng chân lẫn nhau đan xen lẫn nhau, phát ra từng tiếng đỏ sức âm thanh, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Giang giác. Đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc đứt gãy âm thanh, đầu heo nam lập tức gửi, Tần Mạc, tay gãy tư vị thế nào? Ha ha. Bành. Đầu heo nam tiếng cười chưa rơi, một bóng người đã hướng hắn đập tới, tốc độ quá nhanh, căn bản không tì vết tránh né. Phù phù. Một giây sau, đầu heo nam bị thẳng tắp đập ngã, cái hót dập đầu trên đất, lệnh hắn một trận mê muội, mơ hồ cảm giác được khâu lại vết thương lại nứt ra. Cùng lúc đó, cái kia đập ngã hắn tráng hán phát ra thê thảm đau đớn gọi tiếng. Thằng đến nghe được hắn gọi tiếng, hắn người mới kịp phản ứng, vừa mới cái kia tiếng xương gãy cũng không phải là truyền lại từ Tần Mạc. Mà Tần Mạc giờ phút này dù bận vẫn ung dung đứng đấy, xách tiếng nói, ngươi cái này đảm thối lực đạo vẫn được, cũng là hỏa hầu còn kém chút. Ngươi! Tráng hán kia chịu đựng đau đớn hỏi, làm sao ngươi biết ta luyện là đảm thối? Cái này rất khó coi đi ra a. Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía hắn bốn người, từ trái đến phải theo thứ tự nói, ngươi, luyện thiết trưởng. Ngươi, luyện trưởng quyền. Ngươi, luyện là kim cương khí công. Ngươi, giống như hắn luyện thối. Bất quá ngươi trước kia đùi phải thụ quá nghiêm trọng thương tổn, hiện tại phát lực cơ bản dựa vào chân trái. Bốn cái tráng hán đồng thời âm thầm hút một miệng hơi lạnh. Tần Mạc nói, một chữ không sai. Mà sát vách người kia thì lộ ra càng thêm kinh ngạc ánh mắt. Sớm nói với các ngươi cùng tiến lên. Tần Mạc còn không có để ý đến chính mình lời nói kích thích bọn họ chấn kinh, ngoắc nói, nhanh điểm đi, thời gian là vàng bạc, ta thế nhưng là cái người nghèo. Bốn người mặt lộ vẻ sợ hãi, theo Tần Mạc có thể nhẹ nhõm đánh gãy đồng bạn chân lúc, bọn họ thì nhận thức đến hắn lợi hại. Tiếp lấy hắn vừa chuẩn xác thực nhìn ra bọn họ mỗi người luyện công phu, càng có thể chuẩn xác đoạn ra người khác chân thương tổn. Đủ để chứng minh Tần Mạc là người đồng đạo, mà lại là công phu tại bọn họ phía trên người trong đồng đạo. Đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, bọn họ tự nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi. Thế mà đường chủ không có hạ mệnh lệnh, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng xông đi lên. Sau đó tại Tần Mạc lời nói rơi xuống về sau, bốn người liền cùng lúc vây công đi lên. Bốn người mặc dù là đồng thời ra chiêu, nhưng chiêu thức có nhanh chậm, trước hết đến Tần Mạc trước người là một đạo thiết trưởng. Nghe nói thiết trưởng luyện đến xuất thần nhập hóa cấp độ lúc, có thể ngăn cản đao kiếm bất nhập. Bất quá hiển nhiên người này thiết trưởng khoảng cách xuất thần nhập hóa còn rất xa khoảng cách. Mắt thấy hắn nhất trưởng bổ tới, Tần Mạc không nhanh không chậm giơ cánh tay lên. Làm đối phương lòng bàn tay sắp bổ vào hắn trên nốt lúc, bàn tay hắn mới lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bổ trúng đối phương miệng hổ. A! Đối phương kêu thảm một tiếng, bị ép bước nhanh lui lại. Cùng lúc đó, một cái to lớn quả đấm to gào thét mà tới, hướng về hắn chán mà đến. Tần Mạc tránh hắn quyền đầu thuận thế hướng về sau phía dưới eo, đồng thời vừa nhấc chân, bành một chân đá trúng đối phương cái cằm. Phốc phốc! Chỉ thấy tráng hán kia há mồm phun ra một ngụm máu, còn kèm theo răng rắc một tiếng, hiển nhiên cái cằm bị Tần Mạc đá rơi xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tần Mạc còn chưa kịp nâng người lên. Trên không lại đột nhiên xuất hiện một chân, mang theo bá đạo kình khí đá hướng bộ ngực hắn. Đứng dậy tránh né là đã không kịp, Tần Mạc chỉ có thể cùng hắn ngạnh chiến. Nhưng gặp hắn một tay chống đất, nửa trái thân thể đằng không mà lên, chân trái cũng thuận thế đá ra đi. Bành! Hai chân chạm vào nhau, phát ra một đạo cứng rắn thanh âm. Tựa như hai cái bê tông cốt thép cây cột đụng vào nhau đồng dạng. Ngay sau đó cái kia treo ở Tần Mạc trên không tráng hán thì bay rất ra ngoài, phù phù nện ở trên vách tường. 5 giây. Đầu heo nam tận lực tính toán thời gian, 5 giây thời gian, Tần Mạc thì liên tiếp chiến bại ba cái tráng hán. Thứ 6 giây thời điểm, cái cuối cùng luyện khí công tráng hán đánh tới trước người hắn. Tráng hán kia ỷ vào chính mình thân thể đau thương bất nhập, cơ hồ là lấy man đánh phương thức công kích Tần Mạc, vậy mà không có bị Tần Mạc một chiêu chế phục. Đầu heo nam hai mắt tỏa sáng, anh em, chịu đựng A, cố lên A, chơi hán. Tráng hán quyền cước cùng sử dụng, càng đánh càng hưng phấn. Đường chủ còn tại sát vách gian phòng nhìn lấy đâu, người khác là bị một chiêu chế bại, chỉ có chính mình có thể cùng Tần Mạc chống lại một hai, điều này nói rõ cái gì, nói rõ mình mới là lợi hại nhất. Cái này đường chủ thì sẽ biết, ai mới là cần phải coi trọng người. Đang lúc tráng hán nghĩ như vậy thời điểm, chỉ thấy Tần Mạc đột nhiên nhất quyền hướng về bộ ngực hắn mà đến. Hừ. Để ngươi xem một chút kim cương cháo lợi hại. Tráng hán không tránh không né, đứng như trường tùng, hoàn toàn không sợ Tần Mạc quyền đầu. Tần Mạc khỏe miệng vung lên một vệ không dễ dàng phát giác cười lạnh, tại quyền đầu khoảng cách đối phương không đến 1 cm thời điểm đột nhiên thay đổi đường, cánh tay lấy một loại xảo trá quái dị góc độ đưa đến hắn sau thai. Không tốt. Tráng hán ý thức được Tần Mạc tay hướng về chính mình tử huyệt mà đi, nhất thời kinh hãi lấy nghiêng đầu tránh né. Chỉ tiếc muộn nửa giây, tại đầu hắn vừa mới lệch ra đồng thời. Tần Mạc ngón trỏ cùng ngón giữa đã điểm trúng hắn tử huyệt. Phù phù. Nhắc tới cũng kỳ quái, người khác chỉ là trông thấy Tần Mạc nhẹ nhàng điểm xuống hắn, hắn chừng 180 cân thân thể thì ầm vang đổ vào phía trên. Luyện khí công người cái gì cũng không sợ, đao thương bất nhập, viên đạn bất xâm. Duy nhất sợ sẽ là bị đối thủ tìm tới điểm yếu tử huyệt chỗ, một khi bị người tại tử huyệt đi lên một chút, như vậy toàn thân khí liền sẽ đều tán đi, trong lúc nhất thời khó có thể lại ngưng khí. Tần Mạc chỗ lấy cùng hắn vết mực như thế mấy chiêu, thực cũng là đang tìm kiếm hắn tử huyệt, một khi tìm tới về sau, mới tùy thời mà động, một chiêu đem hắn chế bại. Ngươi sao có thể nhìn ra ta tử huyệt? Tráng hán không thể tin được chính mình cứ như vậy bị đánh ngã, Tần Mạc cứ như vậy dễ như trở bàn tay đâm thủng hắn muốn tại đường chủ trước mặt lập công ngộng. Chương 31, Mỹ nữ đường chủ. Là chính ngươi nói cho ta biết. Tần Mạc đánh xong kết thúc công việc, phủi phủi tay nói. Ta cái gì thời điểm nói cho ngươi? Tráng hán trợn mắt chừng một cái. Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, vừa mới chúng ta qua 7 chiêu nữa, mỗi một chiêu ta đều có ý tại công kích ngươi bộ vị yếu kém. Nhưng ngươi ủy vào chính mình khí công luyện được không tệ, đều không có tránh đi. Thẳng đến ta muốn ngừng lại một chút phía sau ngươi thời điểm, ngươi mới biểu hiện ra khẩn trương. Bắt đầu theo phòng thủ biến thành công kích, mà lại hữu ý vô ý hội bảo hộ đầu. Ta một chút một đoán liền có thể đoán được ngươi tử huyệt khẳng định bên thai sau hạ quan huyệt phía trên, vốn là chỉ muốn thử xem, không nghĩ tới thật bị ta đoán đúng. Phen này giải thích khiến Tráng Hán trong lòng cả kinh, nếu như không phải là Tần Mạc nói với chính mình lời nói, chính mình vẫn như cũ không biết lẩn tránh điểm này, như vậy lần sau cùng người khi đối chiến, vẫn là hội giống lần này một dạng, chủ động sắp chết huyệt bạo lộ ra. Nghĩ đến này, Tráng Hán nhìn Tần Mạc ánh mắt thì biến, đứng lên hướng hắn liền ôm quyền, đa tạ nhắc nhở. Chỉ là nhìn ngươi tại khí công phía trên coi như có chút thiên phú a. Tần Mạc khoát tay không thèm để ý nói ra. Tu võ một đường, có thiên phú người không nhiều, hiếm thấy gặp phải một cái, Tần Mạc cũng không để ý đề điểm một hai. Tần Mạc càng như vậy không thèm để ý, Tráng Hán càng là cảm thấy khâm phục. Mình cùng hắn giờ phút này thế nhưng là quan hệ thù địch, hắn vậy mà bất kể hiểm khích lúc trước, nguyện ý đề điểm chính mình, phần này tâm lượng, chỉ có cao người mới có. Tần Mạc không biết mình chỉ là thuận miệng mấy câu liền làm Tráng Hán bội phục phía trên, hắn giờ phút này đã cất bước đi hướng đầu heo nam. Nhìn lấy Tần Mạc từng bước một đến gần chính mình, đầu heo nam kinh hô một tiếng, cứu mạng A, nhanh đánh hắn A xong quyền nan địch tứ thủ, các ngươi nhiều người như vậy, cùng tiến lên A. Lúc trước vây chiến 15 người nào dám tùy tiện đi lên, năm cái lợi hại nhất đều bị hắn một chiêu đánh ngã, bọn họ những thứ này sẽ chỉ đánh người lung tung đi lên không là chịu chết A. Bọn họ lại không đốc. Dù sao Tần Mạc cũng không có tìm bọn hắn tính sổ sách gì tứ. Đầu heo nam thấy một lần không ai cứu mình, lại la lớn, đường chủ cứu ta. Ai cũng cứu không ngươi. Tần Mạc một bước tiến lên đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất đến, bóp lấy cổ của hắn đè lên tường, ngươi là muốn đoạn chân trái vẫn là đùi phải vẫn là cái chân thứ ba. Không muốn đoạn ta chân. Tần Tam gia, ta dập đầu cho ngươi được hay không? Đầu heo nam vừa căng thẳng, một cỗ nước tiểu thì chảy ra. A người khác xem xét đầu heo nam sợ tè ra quần, lập tức tập thể ghét bỏ lui về sau một bước. Tần Mạc cũng ghét bỏ tranh thủ thời gian buông tay ra, che mũi, ta nhìn ngươi cái chân thứ ba cũng bất tranh khí, dứt khoát đừng muốn. Đầu heo nam phủ phù ngã trên mặt đất, bưng bít lấy đúng quần nói, đừng A Tần Tâm ra, nhà ta ba đời đơn chuyển, cha ta còn trông cậy vào ta cho bọn hắn nối roi tông đường, ngươi không thể để cho nhà chúng ta tuyệt hậu A. Bây giờ không phải là mở ra hai thai à, để cha mẹ ngươi lại sinh một cái là được. Tần Mạc nói giơ chân lên. Đầu heo nam hoảng sợ trừng mắt, kém chút ngất đi. Dừng tay. Đúng ở cái này ngàn cân treo sợi tóc, gian phòng song cánh cửa bị mãnh liệt đẩy ra, một đạo nữ nhân ngăn cản âm thanh truyền vào Tần Mạc bên hai. Tần Mạc chân ngừng lại, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng cửa. Lúc này nữ nhân cũng một bước đi tới, vũ mị khuôn mặt khiến Tần Mạc hai mắt tỏa sáng. Đây cũng là một cái mỹ nữ, nhưng cùng Đỗ Diệp Hạm cùng Diệp Cảnh Lam cũng không giống nhau. Nàng giữ lấy một đầu chạm vai hơi dài không tóc ngắn hình. Phần đuôi có chút hơi cuộn, cho người ta cảm giác đã bá khí lại không mất nữ nhân vị. Lại nhìn trên người nàng mặc quần áo, bên trong là bó sát người hắc dây đeo, bó ở phía dưới màu đen ống quần bên trong, bên ngoài phối hợp một bộ màu trắng Âu phục áo khoác. Dưới chân là một đôi ngân sắc 7cm nhọn dép lê, đem nàng vốn là thon dài dáng người sấn càng cao hơn. Đường chủ cứu ta. Đầu heo nam rốt cục nhìn đến cứu tỉnh, kích động nước mắt bay báo tố. Hạ mặt theo sau khi đi vào ánh mắt vẫn tại Tần Mạc trên thân. Nghe được đầu heo nam tiếng cầu cứu sau mới nói, những người này là ta an bài, hắn cũng là thụ ta mệnh lệnh mới đem ngươi lừa qua tới. Ngươi thả hắn, có cái gì sổ sách cùng ta tính toán? Vậy hắn thiếu nợ ta tiền xe ngươi bồi sao? Tần Mạc quan tâm nhất vẫn là tiền. Ta bồi. Hạ Mạt gật đầu. Cái kia tốt. Tần Mạc góp chân một chuyện, gọn gàng dẫm tại đầu heo nam đầu gối trái phía trên. A một đạo như giết heo kêu thảm tiếng điếc thai nhức góc theo đầu heo nam trong miệng phát ra tới. Hạ Mạt sầm mặt lại, ngươi đùa bỡn ta. Không có không có. Tần Mạc vội vàng khoát tay giải thích, ta nói tốt ý tứ là ngươi xin lỗi, ta thì đoạn hắn chân trái. Ngươi muốn không xin lỗi, ta thì đoạn hắn cái chân thứ ba. Ngươi nhìn, ngươi nói chuyện bồi, ta chẳng phải thay đổi tuyến đường nha. Nghe vậy Hạ Mạt sắc mặt trầm hơn, cái này còn không phải đùa nghịch người a. Đường chủ, hắn khinh người quá đáng. Chỉ cần ngươi hạ lệnh, coi như không đánh lại được chúng ta cũng tới. Hạ Mạt thủ hạ lập tức tức giận nói. Hạ Mạt quét người nói chuyện kia liếc một chút, đều đi ra ngoài cho ta. Đường chủ, ra ngoài. Hạ Mạt nhìn người ánh mắt lạnh lạnh lẽo. Một đám thủ hạ toàn thân khẽ run rẩy, căn bản không còn dám nhiều lời một cái dấu chấm câu, giơ lên thụ thương đầu heo nam cùng hắn thụ thương người lập tức lui ra gian phòng. 3. Cửa bao xương lần nữa bị đóng lại, to như vậy trong bao xương sang trọng cũng chỉ còn lại có Hạ Mạt cùng Tần Mạc đối mặt, Hạ Mạt trọn vẹn xem kỹ Tần Mạc một phút đồng hồ mới hướng hắn đến gần, ngựa khí kinh ngạc hỏi, tu võ người. Người cũng là. Tần Mạc đồng dạng xem kỹ nàng một phút đồng hồ, tuy nhiên nàng đem khí thế thu liễm, nhưng Tần Mạc vẫn có thể phát giác được nàng là có nội kình người. Thử một chút thì biết. Hạ Mạt không có chút nào báo động trước đối Tần Mạc phát động công kích. Tần Mạc nhỏ hơi lui một bước, né tránh nàng công kích nói, chúng ta là không phải trước tiên cần phải nói chuyện vấn đề bồi thường. Đánh thắng ta lại nói. Hạ Mạt lần nữa công tới. 3. Tần Mạc một tay chế trụ cổ tay nàng, ngăn cản lại nàng nện hướng mình sống mũi quyền đầu, như thế không có bất ngờ khung, ngươi khẳng định muốn đánh. Nói nhảm nhiều quá. Hạ Mạt đột nhiên một cái xoay người, dẫm lên 7cm giày cao gót chân thì hướng Tần Mạc đá nghiêng tới. Tần Mạc cười ha ha, một tay khống chế Hạ Mạt cánh tay, một tay hóa thành dao bầu bổ về phía Hạ Mạt đầu gối chỗ ngoặt. Ừm. Hạ Mạt rên lên một tiếng, nguyên bản xúc rất lớn lực đạo chân trong nháy mắt mềm xuống tới. Tần Mạc thừa cơ lại tại nàng phía sau chặt nhất trưởng, Hạ Mạt lần nữa rên lên một tiếng, toàn bộ nửa người dưới lại đột nhiên mềm. Hắc hắc, nói ngươi đánh không lại ta. Tần Mạc thuận tay đem nàng hai cái cánh tay đều đập tại sau lưng. Hạ Mạt không cam tâm dễ rủa vài cái, không biết sao Tần Mạc khí lực quá lớn, lại có chủ tâm kiềm chế chính mình, hại nàng căn bản không động đậy. Ghê tởm nhất nàng một cái chân bởi vì tê dại bất lực chỉ có thể quỳ trên mặt đất, Tần Mạc còn thừa cơ đánh lén, đem mặt khác một cái chân cũng đá quỳ trên mặt đất. Bởi vậy Hạ Mạt lúc này tư thế hết sức khó xử, bị Tần Mạc kiềm chế trước người, bởi vì nửa người trên nghiêng về phía trước, dẫn đến nửa người dưới cong hướng hắn, riêng là cái mông, trực tiếp đỉnh ở trên người hắn. Thả ta ra. Hạ Mạt nghiến răng nghiến lợi ra lệnh. Ngươi muốn đánh nhau thì đánh nhau, ngươi để buông ra liền buông ra, cái gì đều ngươi nói tính toán, ta mặt mùi hướng chỗ nào thả. Tần Mạc chẳng những không buông ra nàng, còn chống đi một cái tay đến xốc lên nàng tây phục áo khoác. Ngươi làm gì, dừng tay, ta bồi ngươi tiền, ta hiện tại thì bồi. Hạ Mạt hoảng, vội vàng nói. Ta đã không tin ngươi. Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, vẫn là thị thường đi. Nói một thanh túm ra nàng buộc ở lưng quần bên trong dây đeo. Lại đem tây phục cùng dây đeo cùng một chỗ nhấc lên đi lên. Hôn đàn, ngươi dừng tay. Hạ Mạt ra sức quằn quại, liền nghe xoẹt một tiếng, tây phục trực tiếp bị dây nứt. Chương 32, thanh long mấn tôi. Như thế không thành thật, cái kia cũng đừng trách ta dùng sức mạnh. Tần Mạc ra sức đem nàng từ dưới đất kéo dậy ném tới trên ghế salon, sau đó cấp tốc giơ chân lên đặt ở nàng hai cái đầu gối chỗ ngoặt phía trên, để cho nàng duy trì mặt hướng phía dưới lưng hướng lên trời tư thế không thể động đậy. Ngô ngô. Hạ Mạt mặt buồn bực tại mềm mại ghế sofa bên trong, chỉ có thể phát ra ngô ngô tiếng kháng nghị. Tần Mạc tuyệt không thương hương tiếc ngọc, lập tức xốc lên bên trong y phục, lộ ra Hạ Mạt toàn bộ phần lưng. Hạ Mạt phía sau lưng trắng non sạch sẽ, phía trên không có cái gì, Tần Mạc nhìn nhìn lại nàng lộ ở bên ngoài hai cái cánh tay, vẫn không có nhìn đến bất kỳ dấu hiệu, thậm chí ngay cả một cái tàn nhang đều không dài. Chẳng lẽ ở phía trước? Tần Mạc như thế một suy đoán, thủ hạ đã bắt đầu hành động, cấp tốc đem Hạ Mạt xoay người. Để cho nàng chính diện mặt đối với mình. Ngươi hôm nay nếu dám đụng đến ta một chút, ngày mai ta liền để ngươi phơi thây đầu đường. Hạ Mạt hung dữ chừng lấy Tần Mạc. Nói muộn, ta đã sớm chạm qua ngươi vô số xuống. Tần Mạc mới không thèm để ý nàng uy hiếp, trực tiếp cầm quần áo nhấc lên đi lên. Trước người mát lạnh, Hạ Mạt mắng, hôn đản, ngươi tên hôn đản, ta giết ngươi. Gần nhất mắng ta hôn đản cũng muốn giết ta người ngươi không là cái thứ nhất, về sau khẳng định cũng sẽ không là cái cuối cùng. Tần Mạc nhiều hứng thú nhìn lấy nàng, đại bộ phận vị trí đều bị nội y che khuất, duy chỉ có thể nhìn đến nửa đóa hoa hồng hình xăm. Lạch cạch. Nhìn đến hoa hồng hình xăm về sau, Tần Mạc hoàn toàn không do dự, đưa tay liền đem nàng trên nội y cúc áo mở ra. Cảnh đẹp ý vui vị trí không có chút nào ngăn cản thu vào ánh mắt, Tần Mạc đang thưởng thức đồng thời càng đối trước ngực nàng xăm một đầu thanh long càng cảm thấy hứng thú. Cái này thanh long hình xăm là cuộn lại, trong miệng ngậm một đóa hoa hồng. Lớn nhỏ chỉ có vừa ra đời trẻ sơ sinh tay cầm lớn, bởi vậy mặc quần áo thời điểm hoàn toàn có thể che kín, coi như xuyên sâu về y phục, cũng nhiều nhất lộ ra một đóa hoa hồng. Cửu Long Thập Bát Hội cái tổ chức này, Tần Mạc cũng không phải là thật chưa nghe nói qua. Hắn chẳng những biết, còn đối cái tổ chức này có nhất định giải. Dù sao tại 35 năm, cái tổ chức này thì cùng cha hắn kết xuống không hiểu mối thù. Nghe nói cũng là bởi vì cha hắn, cái này ngăn cản phát triển mới lùi lại vài chục năm. Theo Tần Mạc giải, Cửu Long thập bát hội cấp lãnh đạo trên thân đều sẽ xăm tương ứng hình xăm, đường chủ cấp bậc hẳn là xăm thanh long hình xăm. Tần Mạc cũng là nghĩ xác nhận một chút đầu heo nam nói Cửu Long thập bát hội có phải hay không hắn biết cái kia, mới có thể muốn kiểm tra cái này mỹ nữ đường chủ trên người có không hình xăm. Bây giờ thấy cái này thanh long hình xăm, Tần Mạc liền có thể xác định. Tâm lý khó tránh khỏi cảm khái một câu hoan ra ngõ hẹp, long thành lớn như vậy, làm sao hết lần này tới lần khác thì cùng lao ba kẻ thù đòn khiêng phía trên. Thật sự là trùng hợp để hắn không còn cách nào khác. Xem được không? Đang lúc Tần Mạc nghĩ đến những sự tình này thời điểm, bên hai vang lên một đạo cực kỳ dụ hoặc thanh âm. Tần Mạc vô ý thức gật đầu, đẹp mắt. Muốn sờ mò sao? Hạ Mạc hướng Tần Mạc quăng tới vũ mị ánh mắt. Tần Mạc lại vô ý thức gật đầu, nói nhảm, là cái nam nhân đều muốn sờ. Cái kia muốn nếm thử sao? Hạ Mạc thanh âm cùng ánh mắt đều biến đến càng thêm mị hoặc. Có thể. Tần Mạc hầu kết trên dưới lăn động một cái. Hạ Mạc nửa cắn môi gật đầu, đương nhiên, bất quá nơi này không tiện, chúng ta không bằng chuyển sang nơi khác. Chuyển sang nơi khác. Tần Mạc nhíu mày lại, ta tà cười một tiếng, ta cảm thấy nơi này thẳng thuận tiện a, chơi điểm kích thích vừa vặn. Nói Tần Mạc thật đem bàn tay hướng nàng, hoảng sợ Hạ Mạc sắc mặt biến đổi lớn, hỗn đản, ta nhất định sẽ đem ngươi tay chặt nuôi chó. Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, huống chi vẫn là một đóa như thế yêu diễm mẫu đơn. Hạ Mạc càng là như thế, Tần Mạc càng là muốn trêu cợt nàng. Ngươi! Bành! Hạ Mạc vừa một cái miệng, cẩn trọng cửa bao xương đột nhiên bị người đá văng, một cô gió mát siêu thổi vào. Nửa người trên không đến mảnh vải Hạ Mạc nhịn không được đánh dùng mình một cái, khi thấy rõ đạp cửa người là ai thời điểm, càng là trứng mắt, ngươi tới làm gì? Tần Mạc cũng là cảm thấy kinh ngạc, Diệp Cảnh Lam tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn mặc lấy cảnh phục, chẳng lẽ Hạ Mạt người báo động? Diệp Cảnh Lam vẫn không trả lời Hạ Mạt vấn đề, sau lưng thì có Hạ Mạt thủ hạ truy vào đến, nghe được tiếng bước chân, Hạ Mạt lập tức quát, hỗn đản, còn không buông ta ra. Tần Mạc ca âm thanh, buông ra kiểm chế ở Hạ Mạt tay, chân cũng từ trên người nàng nâng lên. Hạ Mạt lập tức kéo qua đã vỡ tan âu phục che lại nửa người trên, nàng bên này vừa mới che khuất, bên kia thủ hạ cũng đuổi tới cửa bào xương. Thủ hạ thấy một lần Diệp Cảnh Lam đã xông vào gian phòng. Hạ Mạt còn quần áo không chỉnh tề, nhất thời đem đầu rủ xuống, có lỗi với đường chủ, chúng ta không có ngăn lại nàng. Lan ra ngoài. Hạ Mạt khuôn mặt phát lạnh. Thủ hạ liền nửa giây cũng không dám chờ lâu, nhanh như chớp cút nhanh lên. Các loại trong bao xương chỉ còn lại có ba người bọn họ về sau, Hạ Mạt mới vừa nhìn về phía Diệp Cảnh Lam, ai bảo ngươi tới nơi này. Thế nào, quay giày hạ đường chủ chuyện tốt. Diệp Cảnh Lam cười lạnh hướng nàng đi tới. Trước kia chỉ biết là hạ đường chủ là Cửu Long thập bát hội tướng tài đắc lực, dựa vào một đôi quyền đầu ngồi đến bây giờ vị trí. Vậy mà không biết cái gì thời điểm ngươi cũng bắt đầu dựa vào bán thịt kinh doanh đường khẩu sinh ý. Ta thật sự là hiếu kỳ, không biết hạ đường chủ một đêm bao nhiêu tiền. Hạ Mạt cười nhạt một tiếng, cũng không biết có phải hay không là vì cố ý kích thích Diệp Cảnh Lam, nàng vậy mà không hề để tâm Tần Mạc tại chỗ, ngay trước Tần Mạc mặt mặc nội y, sau đó mặc lên dây đeo, kéo lên Tần Mạc cánh tay nói: Diệp Cảnh Quan quan tâm như vậy vấn đề này, chẳng lẽ muốn giới thiệu cho ta sinh ý à? Nhìn lấy Hạ Mạt thân mật ôm Tần Mạc cánh tay, Diệp Cảnh Lam ánh mắt dường như có thể phóng xuất ra lửa giận, giận nhìn hắn chằm chằm nhóm nói, ta tối nay là đến Tào Hoàng, càn quét tệ nạn, bây giờ hoài nghi các ngươi tại tiến hành giao dịch phi pháp, xin theo ta hồi sở cảnh sát tiếp nhận điều tra. Khanh khách! Hạ Mạt nghe vậy mềm mại cười rộ lên, Tào Hoàng, càn quét tệ nạn. Diệp Cảnh Quan, chẳng lẽ ngươi lãnh đạo không có nói cho ngươi biết? Không có trưởng cục các ngươi thần hứa, bất luận cái gì cảnh sát không được tra ta chỗ này à. Diệp Cảnh Lam trong mắt lóe qua nồng đậm thất vọng, tiếp theo nghĩa chính ngôn từ nói ra, ta là cảnh sát, mặc kệ có hay không lãnh đạo trao quyền, chỉ cần ta hoài nghi những địa phương nào đang tiến hành giao dịch phi pháp, ta thì có quyền lợi tiến vào cũng bắt vi phạm phần tử. Hạ đường chủ hiện tại là muốn chống cự à. Làm sao lại, Diệp Cảnh Quan đều tự mình đến bắt ta nào dám chống lệnh bắt. Ta à cũng là lo lắng. Ngươi chưa cho phép đến cha ta chẳng tử, có thể hay không bị lãnh đạo điều đi gián hóa đơn phạt. Hạ Mạt hướng nàng mỉm cười, giống như thật rất quan tâm nàng giống như. Diệp Cảnh Lam sầm mặt lại, nghiến răng nghiến lợi nói ra, không cần đến ngươi giả mù sa mưa. Nói mấy bước tiến lên lấy còng ra, răng rác khảo tại Hạ Mạt trên cổ tay, sau đó lại cấp tốc đem một bên khác còng ở Tần Mạc trên tay. Ách! Không cần thiết như thế tích cực đi Diệp Cảnh Quan. Tần Mạc nhìn xem Diệp Cảnh Lam. Tựa hồ tại hỏi nàng có phải hay không quên tối hôm qua chính mình đã giúp nàng sự tình. Diệp Cảnh Lam giống như cũng xem hiểu Tần Mạc ý tứ, nghĩ thầm ngươi không đề cập tới tối hôm qua sự tình cũng liền thôi, nhắc lên nàng liền muốn đánh nằm bẹp hắn một trận, cũng dám thừa cơ ăn nàng đậu hũ. Ta chính là như thế tích cực. Tiếng hừ lạnh về sau, Diệp Cảnh Lam lại lấy ra một cái còng tay, giang giác còng tay tại hai người bọn hắn trung gian, nắm lấy bọn hắn liền hướng ngoài gian phòng đi. Tần Mạc rất bất đắc dĩ, đành phải bị ép theo nàng đi. Hắn mơ hồ có thể cảm thấy được Diệp Cảnh Lam cũng hạ mặt ở giữa nồng đậm mùi thuốc súng, hai nữ nhân này khẳng định đã sớm kết thủ. Không phải vậy Diệp Cảnh Lam không sẽ rõ biết hạ mặt ở cục cảnh sát có người làm chỗ dựa, còn nhất định phải làm như thế vừa ra tới buồn nôn hạ mặt. Nghĩ đến tầng này, Tần Mạc không khỏi ở trong lòng cười cười. Khó trách Diệp Cảnh Lam trong cục cảnh sát cái gì đều làm, không có cụ thể chức vị. Giống nàng thẳng như vậy ruột không biết nói lái cảnh sát, làm sao có thể trong cục cảnh sát có một buổi chi vị, không có bị bức từ chức coi như may mắn. Chương 33, ngay thẳng Diệp Cảnh Lam. Hạ Mạt thủ hạ đều tại lầu 3 đầu bậc thang trông coi, thấy một lần Hạ Mạt trên tay bị còng còng tay, sắc mặt nhất thời đều biến hung thần ác sát lên, nhìn lấy Diệp Cảnh Lam ánh mắt dường như có thể ăn nàng. Đường chủ, chuyện gì xảy ra? Một tay hạ lên trước hỏi. Không có gì, Diệp Cảnh quan hoài nghi ta phạm pháp, mời ta trở về hiệp trợ điều tra. Hạ Mạt nói ra. Đây là mời A. Thủ hạ này hung thần ác sát chừng lấy Diệp Cảnh Lam, ngay cả chúng ta hạ đường chủ ngươi cũng dám tra, ngươi có phải hay không không muốn làm cảnh sát? A, ngươi có phải hay không lại muốn bị đánh? Diệp Cảnh Lam nhìn lấy hắn bị chính mình đánh sưng mắt trái hỏi lại. Thủ hạ này giận, bắt chuyện người liền muốn tới quần ẩu Diệp Cảnh Lam. Lui ra. Hạ Mạt một tiếng quát lớn, gấp cái gì mắt, ta lại không làm cái gì không thể gặp người sự tình. Đều cái kia làm sao thì làm đi, chớ đứng ở chỗ này bên trong vướng bận. Hạ Mạt một phát lệnh, thủ hạ lập tức tránh đường ra. Thật sự là dưỡng một đám nghe lời chó. Diệp Cảnh Lam cười lạnh đi xuống lầu dưới. Một đám thủ hạ làm sinh khí không có cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Cảnh Lam đem Hạ Mạt mang đi. Xe cảnh sát thì dừng ở Phỉ Tỷ đối diện. Tối nay cùng Diệp Cảnh Lam cùng một chỗ tuần tra còn có ba cái trẻ tuổi nam cảnh sát xem xét, xem ra cần phải cùng Diệp Cảnh Lam giống nhau là mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát không lâu người. Ba người này ban đầu vốn liền không đồng ý Diệp Cảnh Lam đi quét Phỉ Tỷ tráng tử, bọn họ thế nhưng là sớm đã bị đã cảnh cáo Phỉ Tỷ là có hậu trường địa phương, coi như thấy cái gì cũng muốn trăng ngủ. Nhưng Diệp Cảnh Lam cũng là không nghe khuyên bảo, khăng khăng muốn đi vào. Đi vào thì đi vào đi, đi cái lướt qua không là được, làm gì còn đem người cầm ra đến. Hoàng bét, Cảnh Lam bắt cái kia nữ là Phỉ Tỷ lão bản. Cái này chết chắc, chúng ta đều muốn bị nàng hại chết. Bên trong một người nhận ra Hạ Mạt, vội vàng thấp giọng cùng hai người bọn họ nói ra. Hai người bọn họ nghe xong lời này sắc mặt thì biến, giống như thấy quỷ một dạng khó coi. Lý Thiện, này làm sao làm? Hai người vội vàng hỏi nhận biết Hạ Mạt người kia. Lý Thiện cũng gấp, suy nghĩ một chút sau cắn răng một cái hướng phía trước nên mấy bước, đối Diệp Cảnh Lam cở trách nói, Cảnh Lam, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao đem Hạ lao bản bắt? Đây nhất định có hiểu lầm, ngươi mau đưa người Hạ lao bản thả. Có hiểu lầm hay không ta tự sẽ điều tra rõ ràng. Diệp Cảnh Lam sao lại nhìn không ra bọn họ tâm tư, cười lạnh nói, các ngươi yên tâm, mặc kệ có hậu quả gì không, ta sẽ một mình gánh chịu, tuyệt đối sẽ không liên lụy các ngươi. Nói Diệp Cảnh Lam mở cửa xe, đem Hạ Mạt cùng Tần Mạc đẩy mạnh đi. Sau đó đóng cửa xe, tự mình ngồi vào vị trí lái, cũng mặc kệ mặt khác ba cảnh sát, trực tiếp liền đem xe cảnh sát lái đi. Nhìn lấy xe cảnh sát nên ngang rời đi, Lý Thiện ba người sửng sốt. Hết xong, cái này chết chắc. Hai cảnh sát vẻ mặt cầu xin, cảm giác bát cơm khó giữ được. Lý Thiện ngoắc ngoắc khoe miệng, lộ ra gian trá cười, Diệp Cảnh Lam, là ngươi trước bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Nói lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số, đem Diệp Cảnh Lam bắt Hạ Mạt việc này cùng đối phương báo cáo một lần. Diệp Cảnh Lam còn không biết Lý Thiện đã đánh chính mình tiểu báo cáo, nàng một đường phi nhanh. Đem Hạ Mạt cùng Tần Mạc mang về sở cảnh sát. Buổi tối sở cảnh sát trực ban cảnh sát không nhiều, chỉ có top 5 top 3 cái trong đại sảnh ngồi đấy, có tại xem TV, có tại chơi game, có đang nhìn màu vàng, tóm lại thì không có một cái nào làm chính sự. A, Cảnh Lam, hai cái này phạm chuyện gì? Nhìn đến Diệp Cảnh Lam mang theo một đôi nam nữ tiến đến, ngay tại các chơi các đám cảnh sát ào ào hỏi. Diệp Cảnh Lam mở ra còng tay, đem Hạ Mạt giao cho một người cảnh sát nói, Sư Huynh. Làm phiền ngươi trước tiên đem nàng giam lại. Ta trước xem xét ra hỏa này. Nam cảnh sát xem xét cười gật gật đầu đáp ứng. Diệp Cảnh Lam bên này thì đẩy Tần Mạc tiến một gian phòng thẩm vấn. Tần Mạc thoải mái nhàn nhã hướng trên ghế ngồi xuống, vô ý thức liền muốn hút điếu thuốc, nhưng nhìn đến Diệp Cảnh Lam một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng lại coi như thôi. Chật chật hạ miệng nói, Diệp Cảnh Quan, có lời nói cứ hỏi đi, hỏi xong ta còn chạy về nhà ngủ đây. còn muốn về nhà ngủ, Tần Mạc, ngươi là không biết giao dịch phi pháp là có thể hình phạt ta. Diệp Cảnh Lam ôm cánh tay nhìn hắn chằm chằm. Ta không có a. Tần Mạc một mặt vô tội. Diệp Cảnh Lam hừ cười, ngươi cho ta ánh mắt là mù a. Ngươi thấy chúng ta giao dịch sao? Không có chứ. Ngươi thấy chúng ta tiếp xúc thân mật sao? Không có chứ. Đã chúng ta một không có quá phận tiếp xúc, hai không có cái kia, sao có thể tính toán giao dịch phi pháp? Tần Mạc bạch nàng một cái nói, ta thế nhưng là qua thư nhân, ngươi đừng nghĩ gạt ta. 3. Diệp Cảnh Lam đập bàn một cái, Tần Mạc, ngươi thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Các ngươi không có muốn làm gì, nàng vì cái gì cởi quần áo? Các ngươi không có muốn làm gì, ngươi vì cái gì để ép nàng? Khả năng nàng cảm thấy trong bao xương quá nóng đi. Tần Mạc nhún nhún vai nói, đêm qua ta cũng để ép ngươi đây, chẳng lẽ cũng đại biểu chúng ta muốn làm chút gì, hoặc là nói trong lòng ngươi thực muốn làm chút gì? Diệp Cảnh Lam sụ mặt trong nháy mắt bắt đầu nóng, ngươi, ngươi không muốn như thế so sánh. Ta đó là tình huống đặc thù, ngươi chỉ là giúp ta giải nhuyễn cân tán. Ta hôm nay cũng là giúp nàng giải độc a. Tần Mạc nói tiếp, nàng cũng trúng độc. Diệp Cảnh Lam sững sờ, cái gì độc? Nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng, thì là một loại bởi vì hormone quá thịnh dẫn đến toàn thân bất lực, toàn thân xuất mồ hôi, cần nam nhân giúp đỡ phối hợp tổng hợp độc. Tần Mạc chứng chạc đàng hoàng hồi đáp. Diệp Cảnh Lam ngộng bức xử lý Tần Mạc lời nói, một hồi lâu mới phản ứng được Tần Mạc ý tứ. Tần Mạc, ta sau cùng lại cảnh cáo ngươi một lần. Lại cho ta nói vớ nói vẩn lời nói, ta thì đối ngươi không khách khí. Minh bạch Tần Mạc nói căn bản cũng không phải là độc, mà chính là một loại nào đó nhu cầu về sau. Diệp Cảnh Lam kem chút đem cái bản đều đập nát. Tần Mạc ai âm thanh, ta nói ngươi lại không tin, không nói cũng không được. Ngươi đến cùng muốn cho ta nói thế nào? Ta để ngươi nói thật. Diệp Cảnh Lam nhìn hắn chằm chằm hỏi, ngươi cùng Hạ Mạt quan hệ thế nào? Cùng Cửu Long Thập Bát Hội lại là quan hệ như thế nào? Nói ngươi cũng không tin. Tần Mạc một bộ nói hay không không có khác nhau bộ dáng. Diệp Cảnh Lam khoét hắn liếc một chút, vậy phải xem ngươi nói có đúng hay không lời nói thật. Tần Mạc nhún nhún vai, tốt ta, cuối cùng, sự tình vẫn là bởi vì ngươi mà lên. Ta. Diệp Cảnh Lam không hiểu, có quan hệ gì với ta? Không phải là bởi vì ngươi, ta có thể đắc tội Cửu Long Thập Bát Hội người. Không đắc tội Cửu Long Thập Bát Hội người, ta sẽ có thể bị nện. Ta sẽ không bị nện, ta tại sao phải chạy đi phỉ tỷ phải bồi thường? Không phải bồi thường ta có thể gặp được gặp Hạ Mạn. Ta có thể bị ngươi rất là kỳ lạ bắt sở cảnh sát đến. Ngươi nói một chút, có phải hay không đều là bởi vì ta hảo tâm cứu ngươi? Tần Mạc đùng đùng, không dứt, nói ra. Diệp Cảnh Lam sau khi nghe xong rất là hồ nghi, tối hôm qua mấy người kia thật là báo chính mình danh hảo. Nhưng cũng không xác định Tần Mạc nói có đúng hay không thật, liền xác nhận nói, thật là như vậy. Muốn tin hay không, chỉ trách tay ta tiện. Tối hôm qua thật tốt làm cái gì không tốt, không phải muốn cứu ngươi. Tần Mạc một bộ hối hận không kịp ngữ khí. Diệp Cảnh Lam quan sát tỉ mỉ hắn liếc một chút, nhìn hắn tựa hồ không giống như là nói dối. Lại liên tưởng đến Cửu Long Thập Bát Hội thủ đoạn hèn hạ, Tần Mạc đắc tội bọn họ rất có thể hội trả thù. Nghĩ đến này, Diệp Cảnh Lam thu hồi lãnh đạm ánh mắt, mười phần xin lỗi nói, không có ý tứ, hiểu lầm ngươi. Cái này đến phiên Tần Mạc ngậm bực, hắn còn tưởng rằng Diệp Cảnh Lam sẽ không tin tưởng, coi như tin tưởng cũng sẽ không lập tức cùng chính mình nói xin lỗi. Thật không nghĩ đến Diệp Cảnh Lam hoàn toàn ngược lại, quả thực cảnh thẳng khiến người rất ngạc nhiên. Tính toán, chỉ cần ngươi thả ta về nhà là được. Người ta đều nói xin lỗi, Tần Mạc cảm thấy mình cũng nên phong độ một chút, liền khoát tay nói. Nghĩ đến Diệp Cảnh Lam lúc này chắc chắn sẽ không hiểu lầm nữa, nhưng ai biết nàng lại nói, việc tư là việc tư, công sự là công sự, một mã thì một mã. Ngươi cùng Hạ Mạt sự tình còn chưa hiểu. Ta đi. Tần Mạc kém chút nhảy dựng lên, ta nói đại tỷ, ngươi là lỗ thai có vấn đề vẫn là quy có vấn đề. Ta không phải mới vừa nói sao. Ta đi phỉ tỷ là muốn tiền, ngươi làm sao lại không hiểu đây. Ai là đại tỷ của ngươi, thiếu gọi bậy. Diệp Cảnh Lam khoét hắn liếc một chút, ta rất rõ ràng ngươi nói nhân quả, nhưng là ta nhìn thấy một màn kia giải thích thế nào. Diệp Cảnh Lam. Diệp Cảnh Lam vấn đề vừa dứt âm, bên ngoài thì vang lên một đạo tiếng giống. Ngay sau đó phòng thẩm vấn môn liền bị người ầm một chút đá văng ra, lại ngay sau đó tiến tới một cái người quen. Chương 34, Diệp Cảnh Lam nữ hiệp ngộng. Hồ Kinh Quốc hiển nhiên là đến rất vội vàng, liền y phục nút thắt đều đập sai. Hắn giống như một trận gió chạy đến Tần Mạc trước mặt, túi đầu không lưng nói, Tần tiên sinh, ta tới trưởng, để ngài ủy khuất. Đội trưởng, làm sao ngươi tới? Nhìn đến đột nhiên xuất hiện người là Hồ Kinh Quốc, Diệp Cảnh Lam hơi kinh ngạc. Ta lại không đến ngươi đều phải thượng tiên. Hồ Kinh Quốc giao hấn, Diệp Cảnh Lam, ngươi có phải hay không trong đầu có cức? Hôm qua cục trưởng mới dặn đi dặn lại, để cho chúng ta không nên quấy rầy Tần tiên sinh. Làm sao lại ngươi lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra? Người nào cho ngươi lá gan đem Tần tiên sinh mời về? Ta nhìn ngươi là không muốn làm.
Ta.
Ngươi cái gì ngươi, đi ra ngoài cho ta, đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Hồ Kinh Quốc cho Diệp Cảnh Lam một cái cảnh cáo ánh mắt. Diệp Cảnh Lam khẽ cắn môi, oán hận quét Tần Mạc liếc một chút sau dậm chân đi ra ngoài, phảng phất thụ lớn lao hủy khuất một dạng. Tần Mạc vô tội sờ mũi một cái. Hồ Kinh Quốc tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi, Tần tiên sinh, ngài đừng nóng giận. Quay đầu ta nhất định thật tốt giáo dục nàng.
Cái kia cũng không cần, Diệp Cảnh Quan cũng là giải quyết việc chung.
Tần Mạc khoát tay nói, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân hại Diệp Cảnh Lam ở cục cảnh sát càng thêm nửa bước khó đi. Hồ Kinh Quốc liên tục gật đầu, cái kia Tần tiên sinh ta đưa ngài ra ngoài.
Chính ta đi là được.
Tần Mạc đứng lên trực tiếp đi ra ngoài.
Vẫn là ta tiễn ngài một chút đi.
Hồ Kinh Quốc nịnh bợ theo sau.
Người nào đều không cần cùng lên.
Tần Mạc thanh âm trầm xuống. Hồ Kinh Quốc bước chân dừng lại, tính cả bên cạnh hắn mấy cái cảnh sát cũng không dám càng đi về phía trước nửa bước. Các loại Tần Mạc vừa đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Lý Thiện bận biểu hiếu kỳ hỏi, Hồ đội trưởng, người này là thân phận gì nha?
Không phải ngươi nên hỏi không nên hỏi.
Hồ Kinh Quốc nguyết hắn một cái, ngừng lại lại nói, may mắn ngươi kịp thời thông báo ta, coi như lấy.
Nhớ kỹ, lại để cho ta biết các ngươi đem tôn này đại Phật mời đến, vậy các ngươi liền thu thập bao phục cốt ngay.
Lý Thiện ba người hoảng sợ liên tục gật đầu, cảm ơn Hồ đội trưởng, chúng ta nhớ kỹ.
Hồ Kinh Quốc tiếng hừ lạnh, âm thầm thở phào.
May mắn việc này đến hắn nơi này thì kết thúc, nếu như bị cục trưởng biết, vậy mình còn phải lại tại đội cảnh sát giao thông chờ lâu một tuần lễ.
Tần Mạc ra sở cảnh sát đại sảnh sau cảm giác có chút mắc tiểu, liền không có đi ra ngoài trước, mà chính là tìm được trước nhà vệ sinh thuận tiện một chút.
Phóng thích hết bọng đái bên trong nước thải về sau, Tần Mạc mới dễ chịu đi ra.
Chết hỗn đản, thối lưu manh, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi.
Tần Mạc vừa đi ra, bên hai thì truyền đến yếu ớt tiếng nức nở, còn kèm theo tiếng mắng.
Hỗn đản,
lưu manh.
Đây không phải Diệp Cảnh Lam thường xuyên chửi mình lời nói a?
Tần Mạc tâm niệm nhất động, lần theo thanh âm đi qua.
Vòng qua một mảnh nhỏ rừng trúc về sau, Tần Mạc liền thấy Diệp Cảnh Lam bóng lưng.
Lúc này nàng chính đưa lưng về phía Tần Mạc, dùng trong tay nhánh trúc quất lấy một tảng đá lớn, trong miệng còn nói thầm lấy hỗn đản hỗn đản.
Ngươi đang mắng ta sao?
Tần Mạc ôm lấy cánh tay, cười tủm tỉm hỏi.
Diệp Cảnh Lam hoảng sợ kêu to một tiếng, a một tiếng xoay người.
Dưới ánh trăng Tần Mạc có thể thấy được nàng trên mặt mang trong suốt nước mắt, tâm lý mềm nhũn hỏi, khóc.
Mắc mớ gì tới ngươi?
Diệp Cảnh Lam vội vàng lau khô nước mắt. Quật cường không tại Tần Mạc trước mặt biểu lộ ra mềm yếu.
Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, nước mắt là thượng thiên trao cho nữ nhân đặc quyền, ngươi hội khóc chứng minh ngươi vẫn là nữ nhân, cần phải cảm thấy cao hứng mới đúng.
Ngươi có ý tứ gì, nói ta bình thường rất giống nam nhân sao?
Diệp Cảnh Lam khuôn mặt nhỏ nhíu một cái.
Cái này đều bị ngươi nghe được, này lại não tử tại sao lại dễ dùng?
Tần Mạc cười ha ha một tiếng.
Diệp Cảnh Lam khí không nhẹ, hung hăng nguyết hắn một cái, nếu như ta đần lời nói. Ta làm sao có thể thi đậu trường cảnh sát, lại làm sao có thể lấy ưu dị thành tích theo tốt nghiệp trường cảnh sát? Chẳng lẽ ta không biết quất roi ngựa chạy mới là sinh tồn pháp tắc sao? Chẳng lẽ ta không biết mở một mắt, nhắm một mắt mới có thể bảo trụ công tác sao?
Ngươi biết lời nói làm sao còn cố ý chọc cấp trên sinh khí?
Tần Mạc ngồi tại trên một tảng đá, một bộ nguyện nghe tường bộ dáng, có lẽ là áp lực quá lâu không ai kể ra, Tần Mạc hỏi lên như vậy, Diệp Cảnh Lam liền không nhịn được đối với hắn thổ lộ hết lên, ngươi không hiểu. Xã hội bây giờ sớm đã không phải là trước kia, hiện tại cảnh sát cũng như trước kia cảnh sát không giống nhau. Ta không phủ nhận có rất rất nhiều tốt cảnh sát, nhưng cũng có rất rất nhiều sâu mọt. Những cái kia sâu mọt mang theo cảnh mũ, mặc lấy cảnh phục, tay cầm quyền cao, lại tự cam đoạ lạc, cùng tặc cấu kết. Cam nguyện vì tặc hộ giá hộ tống, thì vì tiền. Bọn họ đã sớm quên chính mình làm cảnh sát dự tính ban đầu, thậm chí vì tiền, bọn họ không tiếc hai tay dính máu, xem mạng người như cỏ rác. Tại bất kỳ một cái nào lĩnh vực, mãi mãi cũng không thiếu a dua nịnh hót người, nhưng lại vĩnh viễn thiếu khuyết chính trực người chính nghĩa. Ta theo thi vào trường cảnh sát ngày đầu tiên bắt đầu thì đã thể, nếu như ta tương lai làm cảnh sát, coi như không thể làm bình đầu bách tính làm ra bao nhiêu có lợi sự tình, cũng tuyệt không để cho mình bị ô nhiễm, cùng sâu mọt thông đồng làm bậy.
Diệp Cảnh Lam lời nói này khiến Tần Mạc có chút cảm xúc, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Diệp Cảnh Lam tại trải qua không ngừng bị đánh áp về sau, còn có thể không quên sơ tâm.
Vậy nếu như ngươi bởi vậy triệt để đắc tội cấp trên, sau cùng bị cách chức đâu?
Tần Mạc cười cười hỏi.
Vấn đề này ta đã sớm nghĩ tới, các loại thật có một ngày như vậy lời nói. Ta liền đi làm một người nữ hiệp, cấp phú tế bẩn, trừ gian trừng ác. Đến lúc đó ta muốn trừng phạt người nào thì trừng phạt người nào,
rốt cuộc không cần xem ai sắc mặt, nghe ai mệnh lệnh. Diệp Cảnh Lam nói lời này thời điểm thần thái sáng láng, phảng phất quanh thân đều mang quang. Tần Mạc không khỏi khẽ cười một tiếng, cấp phú tế bần à, hắn ngược lại là làm qua, cảm giác thật không tệ. Ngươi cười cái gì, không cho chê cười ta mộng tưởng. Diệp Cảnh Lam nghe được Tần Mạc cười, thở phì phò nói. Không có cười ngươi. Tần Mạc lắc đầu nói, ngươi mộng tưởng không phải là một người tốt cảnh sát sao? Tại sao lại đổi nữ hiệp? Làm cảnh sát là ta đệ nhất mộng tưởng, làm nữ hiệp là ta đệ nhị mộng nghĩ, không được sao? Thi đại học điền bảng nguyện vọng còn hứa lớp 3 cái đây. Diệp Cảnh Lam hừ nói. Tần Mạc bị chọc cười, hỏi, cái kia xin hỏi nữ hiệp, ngươi thứ ba mộng tưởng là cái gì? Diệp Cảnh Lam thứ ba mộng tưởng là có thể tìm Như Ý Lang Quân, bất quá cái này nàng chắc chắn sẽ không nói cho Tần Mạc, liền liếc nhìn hắn một cái, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi cũng giống như bọn hắn, đều là lạm dụng đặc quyền sâu mọt. Tần Mạc ách âm thanh, tại sao lại ngừng lại một chút trên người mình, im lặng nói, được, ta là sâu mọt, ta đi. Đi nhanh lên, trông thấy ngươi thì phiền. Diệp Cảnh Lam khoát tay nói. Tần Mạc khỏe miệng giật một cái, nội tâm bị 10.000 điểm thương tổn, thương tâm nói, ai, vốn còn muốn dùng điểm đặc quyền, để Hồ Kinh Quốc không nên làm khó một vị nào đó nữ hiệp. Hiện tại xem ra, người ta nữ hiệp khẳng định cũng không hiếm có. Ai mà thèm ngươi rút, ta không tin hắn dám cách ta trước. Chỉ cần ta còn tại đội cảnh sát biên chế bên trong, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem những sâu mọt này đuổi ra ngoài, còn đội cảnh sát một mảnh trời xanh. Diệp Cảnh Lam nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, kiên định nói ra. Mộng tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất mảnh mai á cô nương. Tần Mạc đứng lên phủi mông một cái, còn nhịn không được đâm một chút Diệp Cảnh Lam mộng tưởng. Lan, mau cút. Diệp Cảnh Lam bị Tần Mạc khí đau đầu. Tần Mạc cười ha ha một tiếng, hướng nàng khoát khoát tay liền đi. Hôn đản hôn đản hôn đản. Diệp Cảnh Lam đem nhánh trúc ném xuống đất, dùng chân hung hăng giẫm vài cái, dường như đưa nó làm thành Tần Mạc. Tần Mạc thoải mái nhàn nhã đi ra sở cảnh sát, chân trước mới ra đến, chân sau liền thấy Hạ Mạn. Nàng đi ra cần phải có một hồi, lúc này ngồi tại trên một chiếc xe, tay trái rửa cửa sổ xe, trong tay kẹp lấy điếu thuốc, đã quất hơn phân nửa. Lên xe. Trông thấy Tần Mạc rốt cục đi ra, Hạ Mạn đối với hắn đánh thủ thế. Tại sao? Muốn tìm một chỗ tiếp tục trước đó sự tình. Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, nếu như là lời nói, vậy hắn rất tình nguyện. Vừa nghĩ trước đó mình bị hắn nhìn hết sự tình, Hạ Mạt liền muốn giết người. Có thể nàng biết mình đánh không lại Tần Mạc, đưa lên vẫn là miễn không bị hắn ăn một bữa đậu hũ. Liền chịu đựng tính khí nói, xe của ngươi tiền không muốn. Dựa vào cái gì không muốn, ngươi không nói ta đều quên. Tần Mạc rôi tay ra, lấy ra. Lên xe trước. Hạ Mạt nói. Trước bồi thường tiền. Tần Mạc nói. Lên xe. Bồi thường tiền. Hai người mỗi người kiên trì không chịu nhượng bộ, Hạ Mạt bận tâm lấy trong bệnh viện mấy tên thủ hạ chân, đành phải trước hết để cho bước, theo xe trong ngăn kéo xuất ra chuẩn bị tốt tiền ném cho hắn. Tần Mạc sau khi nhận được mở ra giấy da trâu túi đếm xem, nghiệm một chút, xác định bên trong có 50.000 khối tiền thật sau mới ôm vào trong lòng. Hiện tại có thể lên xe đi. Hạ Mạt nói ra. Hắc hắc, không dùng đưa, ta tự đánh mình xe hồi đi là được. Tần Mạc nói vòng qua Hạ Mạt xe muốn đi. Đứng lại. Hạ Mạt sầm mặt lại, Tần Mạc, nếu như ngươi không đem ta mấy tên thủ hạ kia chân làm tốt lời nói, ngươi cũng đừng hỏng thuận lợi đem tiền tiêu xài. Chương 35, Hạ Mạt mời. Tần Mạc nghe vậy quay đầu cười một tiếng, Hạ đường chủ, cầu người có chuyện nhờ người thái độ, ta không thích bị người uy hiếp. Mặt khác trong tay ngươi những người kia, căn bản cũng uy hiếp không được ta. Ngươi. Hạ Mạt tức giận vô cùng, lại không nói chuyện phản bác. Nàng tự mình thăm dò Tần Mạc thực lực. Cũng là căn bản thử không ra sâu cạn. Chỉ biết là hắn so với chính mình lợi hại rất nhiều, thành như hắn nói, chính mình đám kia thủ hạ, toàn bộ đều lên cũng không thể thương tới hắn mảy may. Thế nào ngươi mới bằng lòng đáp ứng đi với ta bệnh viện? Cứng rắn không được, Hạ Mạt đành phải hạ thấp tư thái. Tần Mạc nhếch miệng lộ ra hai hàng tiểu răng trắng, quay người bỏ tới tay lái phụ trên cửa sổ xe, đưa đầu nói, không bằng ngươi hôn ta một cái, xem ở mỹ nhân đưa hôn phân thượng. Ta ngược lại là có thể. Lời còn chưa dứt, Hạ Mạt bờ môi sẽ đưa lên đến, trực tiếp ngăn chặn Tần Mạc lời nói. Tần Mạc ánh mắt nhỏ trừng, không phải đâu, như thế cởi mở, hắn thật chỉ là thuận miệng nói a. Hạ Mạt chỉ là chuồn chuồn lướt nước thân Tần Mạc một chút, một giây sau liền rời đi, cũng thuận tay cho Tần Mạc mở cửa xe, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nói chuyện phải giữ lời. Ta đi, ngươi động tác cũng quá nhanh. Ta còn chưa nói xong đâu, ta muốn nói muốn là ngươi hôn ta một cái, ta có thể cân nhắc ngày mai dành thời gian đi. Tần Mạc miệng tự do về sau tranh thủ thời gian nói bổ sung. Hạ Mạt trợn mắt chừng một cái, hận không thể có thể theo trong mắt phóng xuất ra lưới dao tới. Tần Mạc cổ co rụt lại, tranh thủ thời gian trượt lên xe, mở cái trò đùa, làm sao không có điểm hài hước cảm giác. Hạ Mạt Thái Dương co lại, bị tức chóng đầu. Còn lại khói cũng không quất, ép diệt sau lập tức phát động xe tiến về bệnh viện, bớt Tần Mạc lại đổi ý. Ngươi không dùng mở nhanh như vậy, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta còn có thể nhảy xe không thành. Tần Mạc nhìn Hạ Mạt đem chiếc xe chạy đến 102, thật sâu vì chính mình sinh mệnh cảm giác an toàn đến lo lắng. Ngươi là quân tử A. Hạ Mạt lườm hắn một cái. Đương nhiên, không thể nghi ngờ, muốn thử một chút. Tần Mạc hướng nàng nháy mắt. Hạ Mạt Thái Dương lần nữa co lại, thuận tay đem âm nhạc mở ra, nói rõ không muốn lại nói chuyện với Tần Mạc. Không thử thì không thử. Tần Mạc cũng rất ngạo kiều đem đầu lại hướng ra phía ngoài. Chẳng biết tại sao, nhìn đến hắn tính trẻ con một mặt, Hạ Mạt khỏe miệng không tự giác vung lên một vệt đường cong. Không ra 15 phút, xe tiến vào một nhà bệnh viện tư nhân. Sau khi xuống xe, Hạ Mạt mang theo Tần Mạc đi nàng thủ hạ ở phòng bệnh. Không thể không nói, Hạ Mạt đối nàng thủ hạ còn là rất không tệ. Bị Tần Mạc đả thương 4 người ở tại một gian rất lớn hào hoa trong phòng bệnh, có chuyên môn nhân viên y tế đang chiếu cố. Đường chủ. 4 người nhìn đến Hạ Mạt tiến đến, đều tranh thủ thời gian muốn ngồi xuống. Không nên động, nằm đi. Hạ Mạt đối bọn hắn lắc lắc đầu nói, ta tìm tới người giúp các ngươi trị liệu chân. 4 người tự nhiên cũng nhìn đến cùng một chỗ tiến đến Tần Mạc, vừa nhìn thấy Tần Mạc, bọn họ thì cảm thấy xương đùi đứt gãy chỗ càng đau, riêng là nhìn đến Tần Mạc đối bọn hắn cười thời điểm, càng thấy hại đến hoảng. Chớ khẩn trương, không phải đến đánh các ngươi. Tần Mạc một mặt người vô hại và vật vô hại đi hướng gần nhất cái kia người bị thương. Người này phản xạ có điều kiện liền muốn chạy, lại bị Tần Mạc một thanh đẻ lại thụ thương cái chân kia. A, người này đau kêu to một tiếng. Tần Mạc tranh thủ thời gian nâng lên, không có ý tứ, ấn sai vị trí. Hạ Mạt cũng là cú, nàng thật hoài nghi Tần Mạc đến cùng có thể hay không nối xương. Có điều rất nhanh nàng thì không còn hoài nghi, bởi vì chỉ thấy Tần Mạc thủ pháp thành thạo mở ra bọn thủ hạ trên đùi thạch cao, cũng nắm gãy xương địa phương nhẹ nhàng đẩy. Giang giác. A. Bó xương âm thanh sau là thủ hạ kia kêu đau đớn âm thanh. Được. Tần Mạc nghe được bó xương âm thanh sau thu tay lại nói. Người này đau nhè răng niết miệng, bất quá một lát sau cố này toàn tâm đau đớn liền biến mất. Tại người khác nhìn soi mói, hắn cẩn thận từng ly từng tí động phía dưới chân, vậy mà như kỳ tích không có cảm giác đau truyền đến. Thật, thật tốt. Người này cao hứng nhìn về phía Hạ Mạt, đường chủ, thật có thể động. Xuống tới đi một chút. Hạ Mạt khích lệ nói. Người này gật gật đầu. Cũng không dám lập tức nhảy xuống giường, chậm rãi từ trên giường xuống tới, trước thử nghiệm chuyển mấy bước, xác định không đau sau mới dám bước nhanh chân tử. Nhìn lấy thủ hạ chân giống như trước một dạng hành động tự nhiên, Hạ Mạt tâm thầm thở phào. Người khác gặp hắn chân có thể động, ào ào kích động nhìn về phía Tần Mạc. Tần Mạc đã đến, đương nhiên sẽ không đổi ý, liền hướng người kế tiếp đi qua. Không ra 3 phút, còn lại 3 người xương đùi liền bị tiếp hảo. 4 người cao hứng hướng Tần Mạc nói lời cảm tạ, Tần huynh đệ, cảm ơn. Trước đó nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Tần Mạc cười ha ha khoát khoát tay, cũng không nói gì thêm, xoay người rời đi ra phòng bệnh. Hạ Mạt tại Tần Mạc cho người thứ 2 bó xương thời điểm thì đi ra, lúc này chính tựa ở cuối hành lang trên bệ cửa sổ hút thuốc. Ngươi một cái nữ nhân ra, nghiện thuốc thật không nhỏ. Tần Mạc nói hướng nàng đi tới. Nghiện thuốc còn phân nam nữ à? Hạ Mạt lắc lắc trong tay hộp thuốc lá, ý là hỏi Tần Mạc có cần phải tới một cái. Tần Mạc lắc đầu, trước đó ở cục cảnh sát muốn quất. Này lại qua cái kia kình lại không muốn quất. Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Hạ Mạt nôn ra khỏi nói. Tần Mạc nghi hoặc hỏi, vấn đề gì? Ngươi có phải hay không tu võ giới người? Hạ Mạt nói. Tần Mạc gật đầu, xem như thế đi. Cái nào môn phái? Hạ Mạt lại hỏi. Người cha hộ khẩu A. Tần Mạc cười ha ha. Hạ Mạt nhún nhún vai, không nói kéo xuống, có hứng thú hay không thêm vào Cửu Long Thập Bát Hội. Hứng thú không lớn. Tần Mạc lắc đầu. Khác như vậy vội vã cự tuyệt, suy nghĩ một chút. Hạ Mạt rất muốn lung lạc Tần Mạc dạng này cao thủ. Cân nhắc bao lâu đều đáp như vậy. Tần Mạc phất phất tay, đi. 1387-560-1324, ta dãy số, nếu có cần muốn giúp đỡ, gọi điện thoại cho ta. Hạ Mạt báo ra bản thân dãy số, coi như lung lạc không đến hắn, có thể làm bằng hữu dù sao cũng so địch nhân đến tốt. Trên sinh lý cần cũng có thể đánh sao. Tần Mạc khỏe miệng vung lên tà cười hỏi. Hạ Mạt nguyết hắn một cái. Lan. Tần Mạc liếc một cái miệng, nói thầm câu làm sao so Diệp Cảnh Lam còn hung liền đi. Mấy ngày kế tiếp Tần Mạc qua rất bình tĩnh, không có ngày đầu tiên cùng Đỗ Diệp Hạm thuê chung lúc kinh tâm động phách, cũng không có ngày thứ 2 ly kỳ khúc chiết. Chỉ là bởi vì không có xe, Tần Mạc nghề nghiệp một cách tự nhiên theo tài xế biến thành bảo tiêu, mỗi ngày cùng đi Đỗ Diệp Hạm đón xe đi làm. So sánh Tần Mạc nhàn tản mà nói, Đỗ Diệc Hạm thì lộ ra càng càng bận rộn. Hoa Hạ ngân hàng đấu thầu hội dần dần tới gần, toàn bộ công ty lập trình viên đều đang không ngừng lặp đi lặp lại khảo nghiệm trình tự ổn định tính. Thi liên Tần Mạc tại lập trình viên không đủ dùng thời điểm cũng sẽ bị Lương Thiến kéo đi làm thanh niên khỏe mạnh, giúp làm đơn giản một chút trình tự. Ngày nay Tần Mạc đang bị mấy cái lập trình viên vây quanh tư vấn vấn đề chuyên nghiệp, Lương Thiến liền quay lấy liều eo nhỏ chi đi tới. Xem xét nàng hướng chính mình cười tủm tỉm thời điểm, Tần Mạc liền biết nhất định không có chuyện gì tốt tìm hắn. Tần Mạc A, giúp tỷ tỷ chuyện chứ sao? Quả không phải vậy, Lương Thiến không khách khí mở miệng. Tần Mạc lật nàng liếc một chút, lần này lại muốn ta đi làm gì? Đầu tiên nói trước, mua băng vệ sinh sự tình ta cũng không lại đi. Thốt ra lời này, cho hắn lập trình viên đều cười, tất cả mọi người nhớ tới Tần Mạc lần trước bị Lương Thiến sai xử đi mua băng vệ sinh quính sự tình. Đi đi đi, cười cái gì cười, có các ngươi chuyện gì? Lương Thiến cũng không tiện giải thích lần trước là cho Đỗ Diệc Hạm mua, trực tiếp khoát tay đem bọn thuộc hạ đuổi đi, sau đó ném cho Tần Mạc một trương biên lai, đây là Diệc Hạm đặt trước lễ phục, phía trên có địa chỉ, ngươi đi lấy về đến, nàng buổi tối tham gia yến hội muốn mặc. Nghe xong chỉ là cầm kiện lễ phục, Tần Mạc thở phào, cầm lấy biên lai nhìn xem, địa chỉ liền tại phụ cận không xa, vừa đi vừa về đi bộ đều không cần nửa giờ. Liên vuốt cầm nói, biết, ta cái này liền đi cầm. Ai? Một tháng thì phát ta cái kia chút tiền lương, ta lại được làm tài xế lại được làm bảo tiêu, hiện tại còn phải kiêm chức bảo mẫu. Còn có thời gian phàn nàn, ngươi xem một chút mấy giờ rồi, chậm trễ Diệc Hạm đại sự, không phải đem ngươi tiền lương đập xong. Lương Thiến một chút tay mình bề ngoài cười nhắc nhở. 4 giờ 30 phút. Tân Mạc cọ một chút đứng lên liền hướng ngoài công ty chạy, cách giờ tan sở còn có một giờ, dựa theo Đỗ Diệc Hạm tính khí, chính mình muốn là không có đuổi tại trước khi tan việc đem lễ phục cầm về. Nàng tuyệt đối sẽ đập chính mình tiền lương. Ra cao Úc, Tần Mạc thì dọc theo đường cái lề đường hướng Bạc Thái Quảng Trường đi, đi tới khỏe miệng vùng lên một tia cười lạnh. Theo hắn đi ra đến bây giờ, đằng sau một mực không xa không gần theo một chiếc vạn. Hắn trực giác nhắc nhở hắn muốn cảnh giác chiếc xe này, tuy nhiên hắn cũng không thèm để ý loại này cấp bậc nguy hiểm, nhưng bởi vì không muốn bởi vậy chậm trễ thời gian, liền dứt khoát đổi đi đường nhỏ. Chương 36, gặp hai nạn xe cộ. Xuyên qua một đầu ngõ nhỏ thời điểm, Tần Mạc ở cửa ra nhìn đến một tên ăn mày kia áng chừng ăn xin ỉ nột bốn sát khẩn cầu nói, đại gia, thưởng phần cơm ăn đi. Tần Mạc bước chân dừng lại, từ trong túi lấy ra một cái tiền xu, ngón cái bắn ra, tiền xu đinh linh một tiếng lọt vào trong chậu. Cảm ơn đại gia. Khất cái cười xin lỗi. Tần Mạc nhếch miệng lộ ra hai hàng tiểu răng trắng, trước mấy ngày cũng là các ngươi Hoa Khất môn người theo dõi ta, bán ta hành tung cho Cửu Long thập bát hội người đi. Khất cái ánh mắt sững sờ, một bộ nghe không hiểu bộ dáng nói. Vị đại gia này, cái gì Hoa Khất môn, ta cũng chỉ là một cái dựa vào ăn xin sinh hoạt người. Ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, đây là ta lần thứ nhất cảnh cáo các ngươi. Hy vọng Hoa Khất môn minh bạch người nào nên gây, người nào không nên dây vào. Tần Mạc ban đầu cũng không có ý định nghe được hắn thừa nhận, nói xong xoay người rời đi. Tần Mạc xoay người một cái, khất cái sắc mặt thì biến. Có thể biết Hoa Khất môn, lại liếc một chút liền có thể nhìn ra cái nào tên ăn mày là Hoa Khất môn người, loại này người nhất định không phải người bình thường. Tối thiểu nhất cũng là tu võ giới người. Chính làm ăn mày suy nghĩ Tần Mạc thời điểm, điện thoại di động thì vang, hắn xuất ra xem xét là đồng môn đánh tới liền lập tức kết nối. Hắn không có từ ta bên này đi, người bên đó đây. Đồng bạn trong điện thoại hỏi. Khất cái một cái miệng liền nhớ lại Tần Mạc cảnh cáo, nhưng vừa nghĩ đã thu người khác tiền, không thể nện Hoa Khất môn bảng hiệu, liền chỉ là do dự một chút liền nói chi tiết nói, vừa từ ta chỗ này đi qua, hiện tại hướng tổ Nam lộ đi. Giờ phút này Tần Mạc vừa đi tới tổ Nam Lộ, một bên các loại đèn xanh đèn đỏ, vừa nghĩ Hoa Khất môn sự tình. Hoa Khất môn là võ lâm 10 môn một trong, khất cái là cấp thấp nhất đệ tử, phụ trách vì Hoa Khất môn kiếm tiền, đến mức kiếm tiền biện pháp, cũng là dựa vào theo dõi mục tiêu nhân vật, đem mục tiêu nhân vật hành tung bán cho người mua, từ đó thu lợi. Tần Mạc tại Long Thành địch nhân không nhiều, Cửu Long thập bát hội người cũng không dám lại tìm Hoa Khất môn tìm hiểu chính mình hành tung. Như vậy cũng chỉ còn lại có Đỗ Thiên Minh cùng Lâm Tử An. Lần trước chính mình để Lâm Tử An thể diện mất hết, hắn an tĩnh mấy ngày, rốt cục kìm nén không được a. Đoán được có thể là Lâm Tử An muốn báo thù chính mình, Tần Mạc liền càng thêm không thèm để ý đèn đỏ nhảy một cái, hắn liền không lại nghĩ những thứ này, nhấc chân hướng đường cái đối diện đi đến. Lúc này bởi vì là đèn xanh người đi bộ thời gian, hai bên xe cộ đều tại người đi bộ tuyến bên ngoài chờ, lối qua đường lên đều là người qua lại con đường. Thế mà đang lúc Tần Mạc đi đến giữa đường thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng oanh chân ga tiếng vang. Tần Mạc phản xạ có điều kiện hướng tiếng vang nhìn qua, chỉ thấy một cỗ màu đen xe con chính lấy cấp tốc hướng chính mình đánh tới. Tần Mạc đồng tử co rụt lại, đầu tiên là nhanh chóng đem người bên cạnh đẩy ra, hô to một tiếng cẩn thận về sau, chính mình mới cấp tốc hướng bên cạnh tránh ra. Người khác nghe được Tần Mạc nhắc nhở, ào ào lập tức chạy đi, chỉ có một cái đang đánh trong điện thoại người trẻ tuổi không có nghe được, làm hắn ý thức đến nguy hiểm thời điểm đã muộn, cả người bành liền bị đụng bay. A thấy có người bị xe đụng bay, nhát gan những người đi đường cùng kêu lên la lên thất thanh. Tần Mạc cũng là hơi kinh hãi, vừa muốn cất bước đi ngăn cản chiếc xe kia thời điểm, xe kia đã cấp tốc quay đầu lái đi. Báo động, đánh 120, nhanh điểm nhanh điểm. Những người đi đường nhìn đến gây chuyện xe cộ bỏ trốn, có lấy điện thoại di động ra báo động, có gọi điện thoại cấp cứu, còn có không ít người hướng bị đụng người kia vây đi qua. Bị đụng bay trung niên nhân không có trực tiếp rơi xuống đất, mà chính là trước rơi vào ven đường tiệm trái cây trên lều, sau đó mới rơi xuống đất, kể từ đó, lực va đập yếu đi rất nhiều, đến mức theo ở bề ngoài đến xem, hắn cơ hồ không có cái gì ngoại thương. Thế nhưng là dù cho dạng này, nhìn đến hắn hôn mê bất tỉnh, cũng không người nào dám tiến lên kiểm tra, chỉ nghe mọi người nghị luận ầm ĩ, hoài nghi hắn có thể hay không đã chết. Nhường một chút, để ta xem một chút, ta là thầy thuốc. Các ngươi tản ra một chút, bảo trì không khí thông suốt. Đang lúc mọi người lưu giữ thời điểm, một cái đem gần 55 đại lao đầu chui vào, một bên hướng trung niên nhân đi đến, một bên phất tay để mọi người tản ra. Mạng người quan trọng, mọi người rất tự giác về sau tán, tốt bảo trì không khí lưu thông. Bất quá cũng chưa đi mở, cả đám đều nhìn lấy lao thầy thuốc như thế nào cứu chữa trung niên nhân. Lao thầy thuốc trước mở ra trung niên nhân mí mắt nhìn xem, tiếp lấy lại xem xét địa phương khác, dần dần sắc mặt biến ngưng trọng lên, tựa hồ trung niên nhân thương tổn không nhẹ. Thầy thuốc, hắn không chết đi. Có vây xem người hỏi. Không có, có điều hắn sọ xuất huyết bên trong, rất nguy hiểm. Lao thầy thuốc nói ra. Nghe xong sọ xuất huyết bên trong, vây xem tất cả mọi người thay trung niên nhân mướt mồ hôi, có người vội vàng hỏi. Vậy ngài nhanh cho cứu giúp à? Không thể mù quáng cứu giúp, chỉ có đi qua kiểm tra sau mới có thể xác định chảy máu vị trí. Lao thầy thuốc nói ra. Cái kia chờ xe cứu hộ đến lại tiện đến bệnh viện kiểm tra không muộn à? Lại có người nói. Lao thầy thuốc không thể làm gì nói ra, hy vọng hắn có thể kiên trì. Mọi người gặp liền thầy thuốc đều chỉ thuận theo ý trời, không khỏi than thở lên. Ta thử một chút đi. Đúng tại mọi người thở dài thời điểm, trong đám người vang lên một đạo tuổi trẻ thanh âm. Tất cả mọi người hướng thanh âm nơi phát ra nhìn qua, vốn đang báo điểm hy vọng, nhưng khi thấy Tần Mạc tấm kia quá tuổi trẻ mặt lúc, lại ào ào cảm thấy một trận thất vọng. Liền lao thầy thuốc cũng không có cách nào, cái này hoàng mao tiểu tử có thể dùng cái gì cao chiêu. Tần Mạc cũng không hề để ý người khác ánh mắt, đi thẳng tới trung niên nhân trước mặt, thân thủ muốn thả đến trung niên nhân trên đầu. Người này là thụ chính mình liên lụy, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. 3. Nào ngờ Tần Mạc vừa vươn tay. Cái kia lão thầy thuốc thì một phát bắt được hắn thủ đoạn. Người trẻ tuổi, ngươi cũng là thầy thuốc. Lão thầy thuốc nhìn lấy Tần Mạc mặt hỏi. Không phải hắn không tin Tần Mạc, mà chính là Tần Mạc xem ra bất quá chừng 20, liền xem như học ý ỉa, vậy khẳng định còn không có thi đến thầy thuốc giấy chứng nhận tư cách. Ta không phải thầy thuốc. Tần Mạc chi tiết lắc đầu. Lão thầy thuốc nghe xong đáp án này, ngay sau đó thì tấm phía dưới mặt dạy dỗ. Không phải thầy thuốc ngươi cũng dám lung tung chữa bệnh, ngươi làm nhân mạng là cái gì? Thì đúng vậy a, người trẻ tuổi lòng nhiệt tình là chuyện tốt, nhưng cũng không thể làm ẩu. Trong đám người có người phụ hòa nói. Ai nói không phải đâu, hiện tại người trẻ tuổi cũng là quá táo bạo. Chuyện gì đều dám đứng ra, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả. Một người khác cũng theo phụ hòa nói. Vừa có người đả kích Tần Mạc, vây xem đám người tựa như vỡ tổ một dạng, ngươi một câu ta một câu bắt đầu phê bình Tần Mạc hành động. Nghe những người này liệu díu, Tần Mạc chỉ là ha ha cười một tiếng, nhìn về phía nắm lấy tay mình lao thầy thuốc. Lao tiên sinh, tại ngài trong quan niệm, chỉ có thầy thuốc hội chăm sóc người bị thương à? Không hiểu y thuật làm sao cho người ta xem bệnh. Lao thầy thuốc trừng mắt hỏi lại. Ha ha, ta chỉ nói ta không phải thầy thuốc, cái gì thời điểm nói qua không biết y thuật. Tần Mạc nói cẩn thận liếc hắn một cái lại nói, ngài cần phải có lá gan mạch máu nhọt đi, xem ra mấy ngày nay đau có chút lợi hại. Tần Mạc lời này khiến Lao thầy thuốc trừng mắt, đầu tiên hắn xác định cùng khẳng định không biết Tần Mạc. Lần hắn lá gan phía trên mạch máu nhọt mắt thường căn bản không thể nhìn ra, như vậy vấn đề đến, hắn là làm thế nào biết? Theo một người bộ mặt khí sắc phía trên liền có thể nhìn ra người này nơi nào có ma bệnh, ngươi khí sắc không tốt lắm, riêng là lá gan vị trí. Nhưng nhìn lấy cũng không phải cái gì bệnh nặng, bởi vậy ta phỏng đoán là mạch máu nhọt. Hiện tại đến xem, ngươi mạch máu nhọt còn dẫn đến ngươi dạ dày không tốt, tiêu hóa hệ thống kém xa trước đây đi. Không giống nhau lão thầy thuốc nói chuyện, Tần Mạc lại đoạn xem bệnh nói. Nhìn người, hỏi, tiếp xúc. Lao thầy thuốc kinh ngạc hỏi, ngươi hiểu đông y ỉa. Tần Mạc háng giọng, bây giờ có thể thả ta ra sao? Lại trễ nải nữa, thần tiên cũng cứu không hắn. Lao thầy thuốc vội vàng buông ra Tần Mạc, hắn tuy nhiên học là Tây Y, nhưng đối thần bí Đông Y một mực ôm lấy kính ngưỡng tâm tính. Gặp Tần Mạc có thể liếc một chút nhìn ra bản thân triệu chứng, liền cũng không dám khinh thị hắn. Không phải đâu, như thế thần. Bên cạnh có người nghe được Tần Mạc cùng Lao thầy thuốc đối thoại, không khỏi hiếm lạ lên. Đông Y so Tây Y càng coi trọng tư lịch, hắn còn trẻ như vậy, có thể bao nhiêu lợi hại a, ta nhìn cũng là tại cậy mạnh, Đông Y lợi hại hơn nữa, cũng không thể xuyên thủng người não, trông thấy chảy máu vị trí đi. Một người khác vẫn là chưa tin Tần Mạc. Hắn kiểu nói này, người khác cũng cảm thấy rất có đạo lý. Ao ao lại bắt đầu liễu diễu đích nói thầm, thậm chí còn có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, một bên đập vừa nói, ta phải chừa chút chứng cứ, vạn nhất hắn đem người trị chết đây. Chương 37, Phó Viện Trường. Có hậu quả gì không ta thay hắn gánh chịu, các ngươi không nên nói nữa ảnh hưởng hắn cứu người. Lao thầy thuốc gặp vây xem người càng ngày càng quá phận, không khỏi nhíu mày nói ra. Hắn ngay từ đầu giáo dục Tần Mạc chỉ là xuất từ đối với bệnh nhân quan tâm, nhưng những thứ này xem náo nhiệt người rõ ràng không phải. Thậm chí rất nhiều người đều chờ đợi Tần Mạc sai lầm trị chết người, chờ lấy nhìn càng lớn náo nhiệt. Nghe xong lão thầy thuốc đều nói như vậy, người khác tự nhiên không còn dám lớn tiếng ồn ào, ào ào im lặng, an tĩnh nhìn lấy Tần Mạc làm sao cứu người. Tần Mạc này lại đã đem tay dán tại người trung niên trên trán, đang dùng nội lực dò xét hắn sọ xuất huyết bên trong vị trí. Nội lực tiến vào đối phương não bộ hậu vận đi rất thông thuận, thẳng đến chạm đến chảy máu vị trí mới dừng lại. Tìm tới. Tần Mạc sắc mặt vui vẻ thu tay lại. Tìm tới chảy máu điểm. Lao thầy thuốc thật không thể tin hỏi. Tần Mạc gật đầu, một bên đem trung niên nhân nâng đỡ nói ra, Lao tiên sinh, xin ngài giúp ta một việc. Người nói. Lao thầy thuốc liên tục gật đầu. Ta hiện tại muốn giúp hắn sơ tán trong đầu tụ huyết, cần nửa giờ thời gian, đợi lát nữa mặc kệ là cảnh sát vẫn là nhân viên cứu hộ đến, còn xin giúp ta chỉ hoãn một hồi, đừng cho bọn họ quấy rầy ta. Tần Mạc khoanh chân ngồi sau lưng trung niên nhân nói ra. Thật tốt, ngươi an tâm cho hắn trị liệu đi. Lao thầy thuốc gật đầu đáp ứng. Tần Mạc lúc này mới bắt đầu cho trung niên nhân liệu thương, hắn dùng là tu võ giới trị liệu nội thương biện pháp, dùng chính mình nội lực giúp trung niên nhân sơ tán tụ huyết. Cứ như vậy khẳng định sẽ tiêu hao nội lực của hắn, nhưng mạng người quan trọng, hắn cũng không có khác biện pháp. Trời ạ, ta không có hoa mắt đi. Các ngươi nhìn hắn đang làm gì, đây không phải trên TV thường diễn thói quen sao. Có người nhìn đến Tần Mạc đem hai tay dán sau lưng trung niên nhân, lập tức ngạc nhiên nói ra. Hắn kiểu nói này, người khác cũng cảm thấy nhìn quen mắt. Võ hiệp trên TV, bình thường liệu nội thương thời điểm đều là giống Tần Mạc dạng này. Giờ phút này nhìn đến hiện thực bản bộ dáng, mọi người cảm thấy vừa sợ kỳ vừa buồn cười, càng thêm cho rằng Tần Mạc là cố lộng huyền hư. Người này không phải là Kim Dung Mê, nhìn võ hiệp nhìn tẩu hỏa nhập ma đi. Đáng thương người này, gặp phải người bị bệnh thần kinh, như thế dày vò, không chết cũng phải chết. An tính không bao lâu đám người lại bắt đầu liễu díu lên. Bất quá ngay tại trận này liễu díu bên trong, cảnh sát cùng xe cứu hộ đồng thời đến. Song phương vội vã xuyên qua đám người, khi thấy Tần Mạc cùng trung niên nhân thời điểm, cũng đều mắt trợn tròn. Người đang làm gì, nhân viên bị thương sao có thể tùy tiện loạn động. Theo xe cứu hộ mà đến thầy thuốc trước hết kịp phản ứng, lập tức tiến lên quát lớn. Đứng lại. Lao thầy thuốc cũng lập tức ngăn lại hắn nói ra, hắn ngay tại cho tai nạn xe cộ bệnh nhân sơ tán trong đầu tụ huyết, các ngươi không thể quấy nhiều hắn. Sọ xuất huyết bên trong. Cấp cứu thầy thuốc nghe xong càng giống bị giẫm cái đuôi một dạng giơ chân, sọ xuất huyết bên trong càng không thể loạn động, hắn nhất định phải bảo trì nằm ngửa, các ngươi dạng này không phải cứu người, là tại mưu sát. Nghe được mưu sát chữ này, cảnh sát cũng lập tức đi tới vặn hỏi, các ngươi là ai? Sao có thể lung tung di chuyển tai nạn xe cộ nhân viên, ra chuyện các ngươi người nào chịu trách nhiệm? Ta phụ trách. Lao thầy thuốc không chút do dự gánh vác lên trách nhiệm, cũng cho thấy thân phận nói, ta là quốc y đệ nhất phụ thuộc bệnh viện phó viện trưởng Lưu Nhân Tông, ta trước đó thì hứa hẹn qua, cái này vị trẻ tuổi ra cái gì chữa bệnh sự cố đều do ta gánh chịu. Lưu Nhân Tông. Cấp cứu thầy thuốc nghe được cái tên này toàn thân chấn động. Ngài thì là chứ danh nội ngoại song khoa chuyên gia Lưu Nhân Tông giáo sư sao? Không tệ, chính là ta. Lưu Nhân Tông gật đầu, ngươi biết ta? Đương nhiên biết, Lưu giáo sư ngài thật khiêm tốn, ngài là y học giới chuyên gia, người nào chưa từng nghe qua ngài đại danh. Cấp cứu thầy thuốc lập tức thổi phồng nói. Nghe được người này có ý định nọt chính mình, Lưu Nhân Tông ánh mắt lóe lên một tia chán ghét nói, hiện tại các ngươi còn hoài nghi chúng ta tại mưu sát sao? Không, Lưu giáo sư ngài đừng nóng giận. Vừa mới ta không phải không biết là ngài à? Cấp cứu thầy thuốc sinh sợ đắc tội Lưu Nhân Tông, cẩn thận từng ly từng tí chịu nhận lỗi. Lưu Nhân Tông hừ nói, cái kia thì không nên quấy rầy hắn cứu người. Cấp cứu thầy thuốc vội vàng lui về sau mấy bước, không dám lại nói hắn. Nhìn đến nhân viên cứu hộ lui về sau, cảnh sát không hiểu hỏi, hắn là ai?
Rất quyền uy thầy thuốc sao?
Truy.
En của tôi nè, đương nhiên, Lưu giáo sư là số lượng không nhiều nội ngoại khoa song tu thầy thuốc. Không chỉ có là quốc y đại học giáo sư, càng là quốc y đệ nhất phụ thuộc bệnh viện làm việc đúng giờ chuyên gia cùng phó viện trưởng. Muốn phủ lên hắn số, cái kia so Yến Kinh mua nhà mua xe giao động số còn khó khăn đây. Cấp cứu thầy thuốc nói ra.
Khoa trương như vậy, hắn thật lợi hại như vậy a.
Cảnh sát không phải y học giới người, cũng không nhận ra Lưu Nhân Tông, cũng chưa từng nghe qua tên hắn.
Tuyệt không khoa trương.
Cấp cứu thầy thuốc hâm mộ nói ra, ta nếu có thể theo Lưu giáo sư học y liền tốt, đáng tiếc mộ tổ tiên nhà ta không bước lên khói xanh, ta không có cái kia phúc khí a.
Cảnh sát ách âm thanh, chỉ Tần Mạc hỏi, người trẻ tuổi kia là ai?
Lưu giáo sư học sinh.
Cái này ta cũng không biết, khả năng đi, không phải vậy Lưu giáo sư tại sao muốn vì hắn đảm bảo?
Cấp cứu thầy thuốc suy đoán nói.
Hai người bọn hắn căn bản không biết.
Lúc này có vây xem người nói chuyện.
Cảnh sát nghe xong nhìn về phía đối phương, tình huống như thế nào?
Không biết thì dám như thế đảm bảo.
Người này gật gật đầu, đem cảnh sát không có trước khi đến phát sinh sự tình nói một phen.
Nghe xong Tần Mạc có thể liếc một chút nhìn ra Lưu Nhân Tông bệnh, cảnh sát cùng thầy thuốc đều trở nên khiếp sợ, thật giả, hắn là thần tiên A.
Nghe Lưu giáo sư ý tứ, hẳn là đông y y.
Cái này người nói.
Đông y y.
Cấp cứu thầy thuốc một mặt không tin nói ra, làm sao có thể?
Nào có còn trẻ như vậy đông y gì?
Lại nói, ta theo nghề thuốc 10 năm, cho tới bây giờ không nghe nói đông y dạng này cho người ta xem bệnh.
Ta cũng cảm thấy không đáng tin cậy.
Cảnh sát nhìn xem Tần Mạc quái dị tư thế nói ra, có thể hay không Lưu giáo sư bị lừa?
Không thể đi, Lưu giáo sư lại không đốc.
Cấp cứu thầy thuốc nói, cảnh sát lắc đầu, một bộ rất có kinh nghiệm ngự khí nói ra, cái này ngươi thì không có chúng ta lành nghề. Hiện tại tên lừa đảo có thể lợi hại, ta nhìn người trẻ tuổi kia khẳng định là tên lừa đảo.
Cấp cứu thầy thuốc ga âm thanh, vậy làm sao bây giờ?
Sọ xuất huyết bên trong không là chuyện nhỏ, làm không tốt sẽ chết người.
Nghiêm trọng như vậy.
Cảnh sát nghe xong liền nói, vậy không được, ta phải ngăn cản hắn, thật ra chuyện, người nào chịu trách nhiệm a?
Nói cảnh sát một bước vượt qua Lưu Nhân Tông, tiến lên liền đem tay đè tại Tần Mạc trên bờ vai, dự định đến cái trở tay bắt.
Ngươi làm gì, không nên động hắn.
Lưu Nhân Tông biến sắc.
Lưu giáo sư, ta nhìn ngươi là bị hắn lừa gạt.
Hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể sẽ là cái gì đông y hề, xem xét cũng là tên lừa đảo.
Cảnh sát đang khi nói chuyện dùng cái tay còn lại chế trụ Tần Mạc cổ tay.
Hắn không phải lừa đảo, ngươi dạng này hội hại chết bệnh nhân.
Lưu Nhân Tông khẩn trương ngăn cản nói.
Cảnh sát hoàn toàn không để ý Lưu Nhân Tông ngăn cản, thủ hạ vừa dùng lực liền định đem Tần Mạc cánh tay đập đến sau lưng, vừa đúng lúc này, Tần Mạc tay đột nhiên động trước. Vậy mà quỷ dị thoát ly cảnh sát trong lòng bàn tay, còn trái lại đem cảnh sát đẩy lảo đảo mấy bước.
Tần Mạc đẩy ra cảnh sát sau thu tay lại, thổ nạp một hơi sau mới từ từ mở mắt, cũng đem trung niên nhân một lần nữa để nằm ngang nằm ngửa.
Thế nào?
Lưu Nhân Tông mau tới trước hỏi.
Không có việc gì, tu huyết đã tản ra.
Tần Mạc hướng Lưu Nhân Tông mỉm cười, vừa mới Lưu Nhân Tông bảo hộ chính mình lời nói hắn cũng nghe được, mình cùng hắn cũng không nhận ra, hắn cũng không rõ ràng chính mình y thuật thế nào. Có thể như thế vì chính mình đảm bảo, Tần Mạc vẫn là thẳng cảm kích.
Thật giả, Lưu giáo sư, ngài không nên bị hắn lừa gạt.
Coi như cường độ thấp sọ xuất huyết bên trong, nếu như không phối hợp dược vật trị liệu lời nói, 10 ngày nửa tháng cũng tan không ra.
Muốn là nghiêm trọng lời nói, càng là muốn phẫu thuật dẫn lưu mới được.
Hắn cứ như vậy đem tay dán sau lưng bệnh nhân thì chữa cho tốt, quả thực là lời nói vô căn cứ.
Cấp cứu thầy thuốc tự nhiên không tin Tần Mạc lời nói.
Ha ha, Lưu giáo sư đúng không? Nghe nói ngài là chuyên gia, vậy ngài kiểm tra một chút đi.
Tần Mạc cũng lười giải thích, trực tiếp để Lưu Nhân Tông kiểm tra trung niên nhân lúc này tình huống.
Không dùng kiểm tra, ta đã nhìn ra.
Sắc mặt hắn rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, hô hấp cũng bình thường.
Lưu Nhân Tông là người trong nghề, nhiều khi cùng đông y một dạng, bao nhiêu có thể theo khí sắc phía trên nhìn ra bệnh nhân tình huống.
Gặp Lưu Nhân Tông vẫn là như thế che chở Tần Mạc, cấp cứu thầy thuốc càng là ghen ghét không được, âm dương quái khí nói ra. Lời hưu hích hắn làm sao không tỉnh lại nữa.
Chương 38, Lưu Nhân Tông thỉnh cầu.
Phí cái gì lời nói, ngươi phía trên tới kiểm tra không là được.
Muốn hắn là tên lừa đảo, ta lập tức đem hắn bắt về.
Vừa rồi bị Tần Mạc đẩy kém chút té ngã cảnh sát giận trận lên giận dữ nhìn lấy Tần Mạc nói ra.
Cảnh sát đồng chí, ta cái này kiểm tra, xem ta như thế nào vạch trần hắn khuôn mặt.
Cấp cứu thầy thuốc cho Tần Mạc một cái chờ coi ánh mắt về sau, lập tức tiến lên đây.
Tần Mạc hai tay cắm trong túi. Bình tĩnh ha ha một tiếng.
Cấp cứu thầy thuốc đi đến trung niên nhân trước người ngồi xuống, xuất ra y dùng đèn tin, bước đầu tiên dự định trước kiểm tra đồng tử, nhưng là hắn vừa mới đem tay thả tại người trung niên trên ánh mắt, trung niên nhân lại đột nhiên không có chút nào báo động trước mở to mắt. A cấp cứu thầy thuốc bị hoảng sợ gọi tiếng, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Trung niên nhân vừa mở mắt liền thấy rất nhiều người vây quanh chính mình, một mặt mở mịt ngồi xuống, ta làm sao? Xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao tỉnh? Cấp cứu thầy thuốc trừng trong mắt, hoàn toàn không thể tin được. Lưu Nhân Tông gặp hắn tỉnh lại, từ đáy lòng thở phào, bước lên phía trước hỏi, ngươi còn có chỗ nào không thoải mái sao? Đầu có đau hay không? Có hay không nôn mửa cảm giác? Trung niên nhân lắc đầu, nhìn bên cạnh lại là cảnh sát lại là thầy thuốc, mở mịt hỏi lần nữa, ta làm sao? Ngươi vừa mới bị xe đụng, không nhớ rõ sao? Lưu Nhân Tông nói ra, ta bị xe đụng. Trung niên nhân giật mình, mạnh mẽ hồi tưởng, giống như trước đó hắn đang đánh điện thoại, đột nhiên thì mất đi ý thức. Đúng, ngươi bị xe đụng thật xa, sọ xuất huyết bên trong, may mắn cái này vị trẻ tuổi kịp thời cứu ngươi, không phải vậy ngươi thì nguy hiểm. Lưu Nhân Tông chỉ Tần Mạc nói ra. Trung niên nhân nghe lời này sau liền vội vàng đứng lên, cũng không để ý trên thân cho bụi liền đi hướng Tần Mạc, đa tạ ân nhân ân cứu mạng. Người này vốn là bị Tần Mạc liên lụy ra thai bay vạ gió, Tần Mạc cái nào tốt ý tứ thụ hắn tạ, vội vàng khoát tay nói, tiện tay mà thôi, không khách khí. Không, đối ngươi mà nói là tiện tay mà thôi, với ta mà nói, cũng là vô cùng lớn ân đức. Trung niên nhân nghiêm túc nói ra, cũng móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Tần Mạc, ta gọi Vương Đào, đây là ta danh thiếp, xin hỏi ân nhân tôn tính đại danh. Tần Mạc tiếp nhận danh thiếp tùy ý nhìn một chút thì cất vào trong túi. Vương Đào một mực nhớ kỹ nói ra, Tần tiên sinh, ngày sau nếu có ta có thể giúp được việc sự tình, còn mời cho ta một cái báo đáp cơ hội. Ha ha, tốt. Tần Mạc cười cười nói. Nhìn lấy Vương Đào giống một người không có chuyện gì một dạng nói chuyện với Tần Mạc, vây xem mọi người đã chấn kinh tròng mắt đều nhanh rơi mặt đất. Bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy Vương Đào bị đụng bay, cái này mới bất quá hơn nửa giờ, hắn thì đã hoàn toàn không có việc gì, cái này mẹ nó là đang đóng phim à. Ngươi thật một chút hắn cảm giác đều không có sao. Cấp cứu y sinh vẫn không chịu tin tưởng, chưa từ bỏ ý định hỏi. Không có à, muốn không phải đối tai nạn xe cộ có một chút ấn tượng, ta đều không tin mình bị xe đụng bay. Vương Đào lắc đầu nói ra. Cấp cứu thầy thuốc nghe vậy sắc mặt so đớp cất còn khó nhìn, hắn luôn miệng nói Tần Mạc là tên lừa đảo, bây giờ người ta thật đem người chữa cho tốt, không khác nào tại trên mặt hắn hung hăng đánh một bàn tay. Cảnh sát cũng cảm thấy trên mặt nóng bỏng, oán hận chừng cấp cứu thầy thuốc liếc một chút, muốn không phải hắn một bộ lời thề son sắt bộ dáng, chính mình cũng không đến mức phán đoán sai lầm, hiểu lầm người tốt. Bất kể như thế nào, người không có việc gì liền tốt. Lưu Nhân Tông gặp cấp cứu thầy thuốc cùng cảnh sát sắc mặt xấu hổ, hảo tâm cho bọn hắn một bậc thang. Ha ha, Lưu giáo sư nói là. Cảnh sát thuận thế xuống thang, hướng Tần Mạc xin lỗi nói, tiểu huynh đệ, vừa mới không có ý tứ hiểu lầm. Tần Mạc khoát khoát tay, không có việc gì. Cảnh sát cười cười, lại hướng Vương Đào nhìn qua, Vương tiên sinh ngươi còn cần phải đi bệnh viện kiểm tra sao? Không dùng, ta cảm thấy hiện tại cảm giác rất tốt, cả người rất nhẹ nhàng. Vương Đào nói ra. Vậy thì tốt, còn phải phiền phức ngươi theo chúng ta đi một chuyến, đụng ngươi người bỏ trốn, chúng ta đến cho ngài ghi phần khẩu cung. Cảnh sát nói ra. Vương Đào gật gật đầu, đây là cần phải. Theo Vương Đào cùng đám cảnh sát sau khi đi, vây xem đám người cũng bị cảnh sát giao thông sơ tán, cấp cứu thầy thuốc tự nhiên cũng cụp đuôi tranh thủ thời gian chạy. Tần Mạc tự nhiên cũng tranh thủ thời gian làm chính sự đi, chậm trễ Đỗ Diệc Hạm đại sự, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Tần tiểu tiên sinh, xin dừng bước. Lưu Nhân Tông xem xét Tần Mạc đi nhanh chóng, nhanh chạy chậm đến đuổi theo. Tần Mạc ngừng lại chân, quay đầu lại hỏi nói, Lưu giáo sư, còn có việc sao? Lưu Nhân Tông thở hồng hộc đuổi theo nói, xin hỏi Tần tiểu tiên sinh là cái gì cái y đường? Ách, Lưu giáo sư, không dối gạt ngài nói, ta căn bản không phải đông y, chỉ bất quá cùng trong nhà trưởng bối học chút gia lông, cùng chính thức đông y còn kém xa. Tần Mạc nói ra. Lưu Nhân Tông nghe vậy càng thêm bội phục, chỉ là học chút gia lông thì lợi hại như thế, có thể thấy được ngươi vị trưởng bối kia nhất định là vị vô cùng lợi hại đông y. Vẫn tốt chứ, có thể trị chút nghi nan tạp chứng. Tần Mạc thuận miệng nói, ta còn có việc gấp, Lưu giáo sư nếu như không có hắn sự tình lời nói, vậy ta trước hết cáo tử. Tần tiểu tiên sinh, không ngại lời nói, có thể hay không lưu cho phương thức liên lạc cho ta, ta tuy nhiên học là Tây y, nhưng một mực rất bội phục đông y bác đại tinh thâm. Lưu Nhân Tông gặp Tần Mạc muốn đi, vội vàng hỏi. Ách! Tần Mạc có chút do dự. Ngươi yên tâm, không có việc gì lời nói, ta tuyệt sẽ không quấy rầy ngươi. Lưu Nhân Tông lập tức bảo đảm nói. Tần Mạc ở trong lòng lật cái đại bạch nhãn, hắn chính là sợ Lưu Nhân Tông có chuyện tìm chính mình, không phải vậy đến cái nghi nan tạp chứng tìm chính mình nào có nhiều như vậy nội lực tiêu hao à. Tần tiểu tiên sinh, ta muốn ngươi dãy số không có gì có khác ý tứ. Chỉ là muốn lấy phòng ngừa vạn nhất, ta theo nghề thuốc cả một đời, gặp qua rất nhiều bệnh nhân đơn giản là muộn đưa bệnh viện một hồi mà mất mạng. Tây y cố nhiên tiến tiến, nhưng vẫn là có rất nhiều nơi không bằng đông y, ta chỉ là muốn vạn nhất có đặc biệt tình huống khẩn cấp, còn có thể tìm ngươi xuất thủ cứu người. Lưu Nhân Tông gặp Tần Mạc vẫn còn do dự, đành phải nói ra nội tâm mục đích. Tần Mạc thở dài, ngươi có giấy bút sao?
Có.
Lưu Nhân Tông nghe vậy tranh thủ thời gian mừng rỡ theo văn kiện trong bọc lấy giấy bút. Tần Mạc trên giấy xoát xoát viết xuống một chuỗi dãy số đưa cho Lưu Nhân Tông nói ra, ta có ba cái không cứu, làm giàu bất nhân không cứu, đại gian đại ác không cứu, tham quan ô lại không cứu. Nghe được Tần Mạc không cứu ba loại người này, Lưu Nhân Tông lộ ra vẻ hân thưởng, trịnh trọng tiếp nhận hắn dãy số nói ra, Tần tiểu tiên sinh yên tâm, ba loại người này ta cũng không cứu. Tần Mạc gật gật đầu, xoay người rời đi. Lưu Nhân Tông một mực chờ hắn tiến trung tâm mua sắm, biến mất trong tầm mắt về sau, mới đem Tần Mạc số điện thoại thu vào ví tiền bên trong, sau đó đem ví tiền tiếp thân trang lấy, giống như là cất giữ cái gì vật chân quý một dạng trịnh trọng sự tình. 6 giờ đúng, Tần Mạc dẫn theo lễ phục vội vã trở lại công ty. Các công nhân viên đều đã tan ca, Lương Thiến chắn tại cửa ra vào, dùng có thể giết người ánh mắt nhìn Tần Mạc. Tần Mạc tâm hỏng co lại rụt cổ, yếu ớt hỏi, còn kìm A. Tần Mạc, cho ngươi đi cầm cái lễ phục, ngươi đi làm gì? Vừa đi vừa về vậy mà dùng một tiếng rưỡi, ngươi muốn đi chân trời du lịch sao? Lương Thiến khí quát. Trên đường ra chút ít tình huống. Tần Mạc cười hắc hắc đem lễ phục đưa cho nàng, ngươi nhanh cầm đi cho nàng đi, không phải 6 giờ rưỡi bắt đầu à, chậm thêm thì thật không kịp. Lương Thiến chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khoét hắn liếc một chút, thân thủ cầm qua một cái lễ phục cái túi thì hướng Đỗ Diệc Hạm văn phòng đi đến. Còn có một cái đây. Tần Mạc tranh thủ thời gian nhắc nhở nàng ít cầm một cái. Đó là ngươi, nhanh đi nhà vệ sinh thay đổi, buổi tối ngươi bồi Diệc Hạm đi tham gia yến hội. Lương Thiến cũng không quay đầu lại nói ra. Tần Mạc trừng mắt, cái gì? Ta cũng muốn đi. Trả lời hắn là Lương Thiến bành một đạo tiếng đóng cửa. Tần Mạc im lặng, đành phải dẫn theo cái túi đi nhà vệ sinh. Nghĩ thầm chính mình tại sao lại nhiều một hạng công tác, chiếu tiếp tục như thế, hắn thật cái kia thật tốt cùng Đỗ Diệc Hạm nói chuyện tiền lương sự tình. 6h10, Lương Thiến lái xe, chở Tần Mạc cùng Đỗ Diệc Hạm tiến về yến hội tổ chức khách sạn. Tần Mạc lần đầu hưởng thụ không làm tài xế đãi ngộ, còn có thể cùng Đỗ Diệc Hạm cùng một chỗ ngồi ở hàng sau, nhịn không được dùng khỏe mắt nhìn xem bên người mỹ nữ lao bản. Đỗ Diệc Hạm giờ phút này ngay tại túi đầu xem văn kiện, lông mi dài giống như cánh bướm nồng mà quyển, tóc dài lỏng 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 lẻo lẻo cuộn tại sau tai, lộ ra trắng non thon dài cổ, giống như thiên nga trắng mỹ cái cổ. Xinh đẹp ngũ quan phía trên một tầng đồ trang sức trang nhã, càng lộ ra tinh xảo vô cùng. Như thế cách ăn mặc lại phối hợp trên thân màu lam nhạt một chữ vai phiêu giật lễ phục, sấn nàng giống thiên tiên hạ phàm, cả người tản ra một cỗ mê người tiên khí, khiến Tần Mạc trong đầu lóe qua một câu, nàng này chỉ nên trên trời có, nhân gian cái nào đến mấy lần gặp. Chương 39, ngươi không có bản sự kia. Đỗ Diệc Hạm vốn là tại rất nghiêm túc phê duyệt văn kiện, nhưng chậm rãi cảm nhận được Tần Mạc ánh mắt sau thì khó có thể lại tập trung tinh lực. Ánh mắt vừa xuất thần, tâm cũng cùng đi theo thần. Tần Mạc lễ phục là nàng căn cứ đại khái kích thước đặt trước, không nghĩ tới làm sau khi đi ra như thế vừa người, mặc vào càng là cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Nàng còn nhớ rõ vừa mới lần đầu tiên nhìn thấy Tần Mạc lúc, hắn mặc lấy một thân màu xanh đậm tay đỏ, như cái thân sĩ một dạng đứng ở nơi đó, một thân quý tộc khí tức tự nhiên mà thành, một chút cũng không giống là y phục làm nổi bật lên tới. Dạng này Tần Mạc, khiến Đỗ Diệc Hạm lúc đó tim đập nhanh hơn, vậy mà sinh ra một loại ngưỡng mộ trong lòng cảm giác. Ngồi ở hàng sau hai người cắt có chút suy nghĩ, không có cảm giác liền đến cửa khách sạn. Tần Mạc dẫn đầu xuống xe, lại ngừng lại một chút Đỗ Diệc Hạm bên này, thân sĩ vì nàng mở cửa xe. Đỗ Diệc Hạm để văn kiện xuống xe, nói với Lương Thiến, ngươi đi về trước đi, văn kiện ta ký xong, ngươi quét hình cho bọn hắn là được. Lương Thiến gật gật đầu, hướng Tần Mạc nháy mắt mấy cái, Diệc Hạm giao cho ngươi à, yến hội bên trong một bầy sói đói, ngươi có thể muốn bảo vệ tốt chúng ta đại mỹ nhân. Ngươi làm sao lại không lo lắng ta à? Yến hội bên trong cũng có rất nhiều nữ sói đói được không? Tần Mạc lật nàng liếc một chút. Có cái gì tốt lo lắng, cái nào nữ sói đói có thể có chúng ta Diệc Hạm xinh đẹp? Nhìn quen Diệc Hạm đẹp, ngươi còn có thể để ý người khác à? Lương Thiến cắt một tiếng. Tần Mạc đồng ý gật gật đầu, ngươi nói tốt có đạo lý, trách không được ta càng xem ngươi càng xấu. Cút đi. Lương Thiến khí muốn thoát giày cao gót nện hắn. Tần Mạc cười ha ha một tiếng, lôi kéo Đỗ Diệc Hạm thì tranh thủ thời gian hướng trong tiểu điếm đi. Sợ Lương Thiến thật cầm giày nện hắn. Hai người tiến khách sạn sau đi thang máy phía trên tầng cao nhất, tối nay yến hội địa điểm thì tại lầu cao nhất hào hoa trong phòng yến hội tổ chức. Ra thang máy trước Đỗ Diệc Hạm nói với Tần Mạc phía dưới cái yến hội này tính chất, thuộc về nửa thương nghiệp tính, mời đều là thương giới danh lưu. Ban tổ chức là Hoa Thương Thương Hội, ngoài ra còn có mấy cái đại hình tham gia xí nghiệp. Đỗ Diệc Hạm chủ yếu là hướng về phía Lý Hải Dũng đến, lần trước chỉ là sơ bộ nhận thức một chút Lý Hải Dũng, cũng không có trò chuyện hợp tác sự tình. Lần này Đỗ Diệc Hạm cảm thấy có thể tiến một bước nói một chút, vừa vặn Lý Hải Dũng đối Tần Mạc ấn tượng không tệ, nàng thì lôi kéo Tần Mạc cùng đi. Ai, ta còn tưởng rằng ngươi là nhìn ta dáng dấp đẹp trai mới kéo ta làm bạn trai, hóa ra là muốn cầm ta lôi kéo làm con nha. Tần Mạc sau khi nghe xong che ngực thụ thương nói ra. Đỗ Diệc Hạm lườm hắn một cái, nếu như có thể cùng Hoa Hạ Ngân hàng hợp tác thành công, tiền thưởng 5.000. Thật. Tần Mạc ánh mắt sáng lên. Ừm. Đỗ Diệc Hạm gật đầu nói, cố lên nha, thiếu niên. Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, ngươi cũng thế, thiếu nữ. Đỗ Diệc Hạm thổi phù một tiếng, bên miệng phía trên nở rộ hai mặt tựa tiên tử nụ cười. Len keng. Cửa thang máy một tiếng vang nhỏ, Đỗ Diệc Hạm chủ động kéo lên Tần Mạc cánh tay. Hai người cùng đi ra khỏi tới. Tiên sinh tiểu thư, xin lấy ra ngài thiệp mời. Thang máy ngoài có chờ dẫn dắt khách nhân lễ nghi, nhìn đến Đỗ Diệc Hạm cùng Tần Mạc sau khẽ cười nói. Đỗ Diệc Hạm đem thiệp mời đưa tới, lễ nghi nhìn xem hô, Đỗ tiểu thư, mời. Hai người theo lễ nghi đi vào phòng yến hội, bọn họ đến tương đối chế, trong hội trường đã tràn đầy nam nam nữ nữ khách nhân. Đến mức hai người vừa tiến tới, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt tập trung. Nam nhân tự nhiên đều đưa ánh mắt đặt ở Đỗ Diệc Hạm trên thân. Nàng giống một cái không dính khói lửa trần gian tiên tử một dạng xinh đẹp, đem trong hội trường đại bộ phận nữ nhân đều so đi xuống, bởi vậy đang hấp dẫn nam nhân thưởng thức ánh mắt đồng thời cũng chiêu đến không ít đồng tính ghen ghét. So với Đỗ Diệc Hạm hút con ngươi trình độ, Tần Mạc càng thêm chọc người chú mục. Không ít nữ nhân cảm thấy Tần Mạc lớn lên rất dễ nhìn, vóc dáng lại cao lại tuổi trẻ, còn không có bụng địa, tại một đám trung niên nam nhân ở bên trong phát triển. Mà các nam nhân một bên 10 phần hâm mộ Tần Mạc có thể bị Đỗ Diệc Hạm loại này cấp bậc mỹ nữ kéo cánh tay, một bên cũng tò mò Tần Mạc thân phận, dù sao tối nay tới đều là thương giới danh lưu, mà Tần Mạc là lần đầu tiên xuất hiện, khó tránh khỏi làm cho người suy nghĩ là công tử nhà nào đó ca. Toàn trường hâm mộ nhất Tần Mạc tự nhiên còn đếm Lâm Tử An, hắn không chỉ có hâm mộ, còn rất ghen ghét, Đỗ Diệc Hạm là hắn coi trọng nữ nhân, Tần Mạc dựa vào cái gì cùng chính mình đoạn. Nghĩ đến này, Lâm Tử An bưng chén rượu đi tới. Một mặt ý cười cùng Đỗ Diệc Hạm chào hỏi, Diệc Hạm, ngươi cuối cùng đến, ta còn tưởng rằng ngươi nay muộn không gọi tính ra đây. Kẹt xe. Đỗ Diệc Hạm đối Lâm Tử An không ưa, lung tung kéo một cái lý do qua loa tắc trách hắn. Lâm Tử An tựa hồ không thèm để ý Đỗ Diệc Hạm thái độ, xoay chuyển ánh mắt phóng tới Tần Mạc trên thân, niệm ai cười một tiếng, nha, kém chút không nhận ra được, ngươi không phải Diệc Hạm tài xế sao. Thật sự là người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên, xuyên qua ô phục, thật rất giống công tử ca nha. Nói lời này thời điểm Lâm Tử An cố ý cất cao thanh âm, đến mức toàn bộ hội trưởng chính đang chăm chú Tần Mạc người cũng nghe được. Nghe xong Tần Mạc chỉ là người tài xế, trên mặt mọi người một trận thất vọng. Riêng là những nữ nhân kia, vốn còn nghĩ tìm cơ hội cùng Tần Mạc bắt chuyện, hiện tại tất cả đều bỏ ý niệm này đi. Ai nguyện ý tại một người tài xế trên thân lãng phí thời gian, còn không bằng đi nhận biết chút đại lão bản, tuy nhiên lão điểm, xấu điểm, nhưng tốt xấu có tiền. Nghe được Lâm Tử An có ý nhục nhã Tần Mạc. Đỗ Diệc Hạm sắc mặt trầm xuống, vừa muốn mở miệng thay Tần Mạc chỗ dựa, liền nghe Tần Mạc trước nói tiếp hỏi, ngươi vết thương lành sao? Có phải hay không lại muốn tìm ta chơi bóng? Lâm Tử An sắc mặt đột biến, trợn mắt nhìn hắn chầm chầm nói, ngươi còn dám đề cập với ta lần trước sự tình, thật sự cho rằng ta không dám đem ngươi thế nào hả? Ngươi dám? Tần Mạc nết miệng cười một tiếng, cũng là ngươi không có bản sự kia. Ngươi! Tần Mạc, ngươi cũng tới. Lâm Tử An vừa định nói chút ngoan thoại. Lại đột nhiên bị một thanh âm đánh gãy. Nghe được có người gọi mình, Tần Mạc quay đầu nhìn sang, vừa thấy là Lý Hải Dũng thì cười, ta còn tưởng rằng chúng ta là cái cuối cùng đến đâu, không nghĩ tới Lý Chủ tịch mới là dẫm lên chỉ đến chẳng. Ha ha, kẹt xe. Lý Hải Dũng cao giọng cười một tiếng. Đỗ Diệc Hạm nghe được Lý Hải Dũng cùng chính mình tìm một dạng lấy cớ, không khỏi khẽ cười một tiếng. Đỗ tiểu thư, lại gặp mặt. Lý Hải Dũng nghe được Đỗ Diệc Hạm cười, ánh mắt chuyển một cái hô. Đỗ Diệc Hạm gật gật đầu cũng nói một tiếng. Lâm Tử An gặp Lý Hải Dũng đến, cũng không tiện lại cùng Tần Mạc đặt xuống ngoan thoại, cười hô, Diệc Hạm, Lý Chủ tịch, mời vào bên trong đi, yến hội muốn bắt đầu. Đỗ Diệc Hạm cùng Lý Hải Dũng gật gật đầu, Lý Hải Dũng vừa đi vừa nói với Tần Mạc cười, ngày nào có rảnh sẽ cùng nhau chơi bóng, ta đám kia đội viên cả ngày cùng ta nhắc tới ngươi, để ta mời ngươi dạy bọn họ hôm run đây. Ha ha, tốt, tùy thời phục bồi. Tần Mạc cười nói. Lý Hải Dũng là Hoa Hạ chủ tịch ngân hàng, Hoa Hạ ngân hàng lại là Hoa Hạ 4 ngân hàng lớn lao đại ca, có thể nói là có tiền nhất ngân hàng. Hàng năm các đại công ty đều hy vọng có thể theo Hoa Hạ Ngân hàng nhiều vay chút khoản, bởi vậy đều đổi tới nịnh bợ Lý Hải Dũng. Có thể Lý Hải Dũng từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, chỉ tiếp thụ một số đại tập đoàn nịnh bợ, quy mô không đủ lớn công ty căn bản trước mắt. Vậy mà lúc này giờ phút này hắn lại chủ động cùng một người tài xế vừa nói vừa cười, giá trị con người hơn 100 triệu lao bản thậm chí không bằng một người tài xế, cái này khiến tại chỗ không ít người cảm giác rất đánh mặt. Mới vừa rồi còn chê cười người ta chỉ là người tài xế, đảo mắt người ta thì cho ngươi một bàn tay, bên trong tư vị, làm sao chịu nổi. Đúng, mấy ngày nay không có gặp phải phiền toái gì a? Cho chuyện sau khi, Lý Hải Dũng thấp giọng hỏi. Không có a. Tân Mạc cười nói. Lý Hải Dũng rất kinh ngạc nói, Lâm Tử An vậy mà không có tìm người phiền phức. Ha ha, khả năng quên đi. Tân Mạc cười cười, cũng không có nói ra hôm nay gặp tai nạn xe cộ sự tình. Không có khả năng. Lý Hải Dũng lắc đầu nói, ta quá giải Lâm Tử An, hắn tuyệt đối là cái có thủ tất báo người. Càng như vậy ngươi càng phải cẩn thận, hắn có thể là còn không có mưu đồ tốt làm sao trả thù ngươi. Tùy hắn đi, chỉ cần hắn có bản sự kia, cứ việc phóng ngựa tới. Tân Mạc không quan trọng nói ra. Lý Hải Dũng thấp giọng cười nói, riêng ta thì thưởng thức ngươi điểm ấy, hiện tại giống như ngươi gan lớn người trẻ tuổi thiếu. Tần Mạc dương dương khỏe môi, hắn không phải gan lớn, hắn là quyền đầu cứng. Mạnh được yếu thua, mãi mãi cũng là mỗi cái chuỗi sinh vật đệ nhất sinh tồn pháp tắc. Đang khi nói chuyện yến hội liền bắt đầu, đầu tiên là ban tổ chức Hoa Thương Thương hội lên sân khấu đọc lời chào mừng, từ Lâm Tử An đại biểu thương hội phát biểu, nói một đống làm cho người không làm sao có hứng nổi lời nói. Tiếp theo là tham gia mới phát biểu. Đồng dạng nói một đống nói nhảm. Tốt ở cái này mở màn đọc lời chào mừng chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian, về sau là mở màn múa, mọi người mỗi người mời bạn nhảy khiêu vũ, mở màn múa sau khi kết thúc liền chính thức tiến vào yến hội thời gian. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, đến chỉ gấu. Tất cả yến hội cơ bản đều là một bộ sáo lộ võ thuật, thương giới danh lưu nhóm tập hợp một chỗ, tâm sự hợp tác, tâm sự nữ nhân. Riêng là mang theo điểm thương nghiệp tính chất, càng là như vậy. Đỗ Diệc Hạm là hướng về phía Hoa Hạ Ngân hàng đấu thầu hội đến, tự nhiên hữu ý vô ý sẽ cùng Lý Hải Dũng trò chuyện chút loại này đề tài. Lý Hải Dũng cũng không có tận lực né tránh, cùng Đỗ Diệc Hạm trò chuyện. Đang lúc Tần Mạc nghe nhàm chán thời điểm, thả trong túi điện thoại di động kêu 2 tiếng. Tần Mạc lấy ra xem xét là có một cái tin nhắn ngắn tiến đến, liền thuận tay mở ra nhìn một chút. Ngươi buổi tối hôm nay rất đẹp trai nha. Tin nhắn đến từ Hạ Mạn, nội dung rất đơn giản. Tần Mạc vô ý thức hướng nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy Hạ Mạt đứng tại trong một cái góc, gặp Tần Mạc tìm nàng, liền hướng hắn vây tay. Tần Mạc do dự một chút, gặp Đỗ Diệc Hạm trong thời gian ngắn cũng không cần chính mình, lúc này mới hướng Hạ Mạt đi qua. Hạ Mạt hôm nay hóa trang cũng rất xinh đẹp, màu đen đuôi cá lễ phục dạ hội, chạm vai tóc ngắn quấn tới đằng sau, càng lộ vẻ có nữ nhân vị. Là toàn bộ hội trường một cái duy nhất có thể cùng Đỗ Diệc Hạm cân sức ngang tài nữ nhân. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Mạc đi tới hỏi. Ta làm sao không thể ở chỗ này? Ngươi một cái tiểu tài xế đều có thể đến, ta đường đường một cái nữ lao bản còn không thể đến. Hạ Mạt lườm hắn một cái nói. Tần Mạc nhấc tay đầu hàng, được, tính toán ta nói sai lời nói. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Không làm gì, thì muốn hỏi một chút ngươi hôm nay có hay không bị xe hỏa hù đến. Hạ Mạt xinh đẹp gương mặt bên trên lộ ra không gì không biết ý cười. Tần Mạc ga cười một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều, ta lá gan không có nhỏ như vậy. Ta cũng cảm thấy. Ngươi làm sao không hỏi xem ta làm sao biết? Hạ Mạt lại cười cười. Không hứng thú. Tần Mạc lắc đầu. Hạ Mạt lật hắn liếc một chút, cùng ngươi nói chuyện phiếm thật không có ý nghĩa. Hôm nay Lâm Tử An thông qua một số người tìm tới ta người, muốn mời mấy cái tay chân đối phó ngươi. Ta không có để bọn hắn tiếp, hắn thì ngược lại tìm hắn đường khẩu người. Ta rất hiếu kỳ bọn họ hội làm sao đối phó ngươi, thì phái người một mực theo, không nghĩ tới bọn họ ra tay như thế hung ác, trực tiếp muốn mạng ngươi. Ha ha. Là Lâm Tử An muốn ta mạng. Tần Mạc nói ra. Ta thật sự là hiếu kỳ, ngươi làm sao đắc tội hắn? Bởi vì nữ nhân kia sao? Hạ Mạt hướng Đỗ Diệc Hạm nhô ra miệng. Tần Mạc háng giọng. Khó trách, nữ nhân xinh đẹp đều là hòa thủy, ngươi tự cầu phúc đi, Lâm Tử An chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Mạt cười nói. Nói không tệ, nữ nhân xinh đẹp đều là hòa thủy. Ta nhìn ta lại theo ngươi đứng chung một chỗ, lại lập tức phải đắc tội với người. Tần Mạc câu lên khỏe môi cười cười. Hắn đã sớm thu đến rất nhiều nam người đấu kỵ ánh mắt. Hạ Mạt cười khanh khách, ta cũng cảm thấy lại theo ngươi đứng cùng một chỗ, ta cũng nhanh bị ngươi lão bản ánh mắt giết chết. Tần Mạc nhíu mày lại hướng Đỗ Diệc Hạm nhìn một chút, phát hiện Đỗ Diệc Hạm đang bị một người nam nhân quân lấy, nàng không ngừng nhìn chính mình, cũng không phải là sinh khí, mà chính là cho mình phát tín hiệu cầu cứu. thu đến Đỗ Diệc Hạm tín hiệu, Tần Mạc tự nhiên qua được thay nàng giải vây, liền không tiếp tục nói chuyện với Hạ Mạn, con người đi trở về đi. Lúc này chính đang dây dưa lấy Đỗ Diệc Hạm người không là người khác, chính là Thịnh Thế Tập đoàn một vị cổ đông nhi tử, hắn một mực rất muốn đuổi theo Đỗ Diệc Hạm, chỉ là một mực không có cơ hội. Hôm nay thật vất vả gặp phải, tự nhiên muốn nhân cơ hội cho thấy tiếng lòng. Hùng Bá rất rõ ràng Đỗ Diệc Hạm bây giờ tình cảnh, cũng biết nàng hiện tại chính là cần hội đồng quản trị chống đỡ thời điểm. Liên ám chỉ Đỗ Diệc Hạm nếu như cùng hắn kết giao lời nói, chính mình sẽ để cho phụ thân hắn toàn lực ủng hộ Đỗ Diệc Hạm ngồi Thịnh Thế Tập đoàn tổng giám đốc, không chỉ có như thế, phụ thân hắn sẽ còn giúp nàng lung lạc các cổ đông khác. Nguyên lai tưởng rằng Đỗ Diệc Hạm lại bởi vậy tâm động, đáp ứng hắn truy cầu, thật không nghĩ đến Đỗ Diệc Hạm không chút nghĩ ngợi thì cự tuyệt. Hắn không từ bỏ lại ném ra ngoài rất nhiều dụ hoặc điều kiện, vẫn không thể đánh động nàng, không chỉ có như thế, nàng còn một mặt không kiên nhẫn. Đỗ Diệc Hạm thái độ chọc giận Hùng Bá, cho tới bây giờ không có nữ nhân nào ở trước mặt hắn giống Đỗ Diệc Hạm dạng này cao ngạo, liền xem như hắn tập đoàn ngàn vàng gặp hắn cũng sẽ khách khí. Dạng này Đỗ Diệc Hạm để Hùng Bá cảm thấy thể diện mất hết, uống chút rượu hắn nhịn không được thì bại lộ ác liệt bản tính. Đỗ Diệc Hạm, ngươi đựng thành cao gì? Hiện tại ngươi là Thịnh Thế Tập đoàn Thiên Kim đại tiểu thư, có thể ngươi ta đều rõ ràng, một khi Đỗ Thiên Minh làm tổng giám đốc, ngươi thì chẳng phải là cái gì. Hiện tại ta cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, đến lúc đó ngươi coi như đi cầu ta, ta cũng không vui chơi ngươi. Một khi lộ ra bản tính, Hùng Bá nói chuyện liền không có lúc trước như vậy huyền chuyển. Đỗ Diệc Hạm đại mi nhẹ trao lại, lạnh lùng nói, công chúng trường hợp, mời ngươi nói chuyện chú ý một chút. Ta chú ý cái rắm, muốn không phải xem ở ngươi lớn lên có mấy phần tư sắc phân thượng, lão tử mới khinh thường nói chuyện với ngươi. Đỗ Diệc Hạm, ta thì kỳ quái, người nào cho ngươi tư cách thanh cao? Ngươi cái kia không thương ngươi bậy bạ. Vẫn là chết vài chục năm, xương cốt đều hóa thành cho mẹ. 3. Hùng Bá nói còn chưa dứt lời trên mặt thì rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay. Muốn không phải gương mặt truyền đến nóng bỏng đau, hắn đều không thể tin được chính mình bị đánh. Ngươi cái tiện nhân dám đánh ta. Hùng Bá trợn lên giận dữ nhìn lấy Đỗ Diệc Hạm, dường như muốn ăn nàng. Bất luận kẻ nào cũng không thể đối với ta mẹ bất kính. Đỗ Diệc Hạm lạnh lùng nhìn lấy hắn, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Hùng Bá khẳng định sớm bị Đỗ Diệc Hạm đối xử lạnh nhạt xuyên thấu. Ha ha, Đỗ Diệc Hạm, ngươi thật có thể linh. Ngươi sẽ không tới hiện tại cũng không biết mẹ ngươi là bởi vì cái gì chết đi. Hừ, bất luận cái gì chết người đều đáng giá tôn kính, duy chỉ có mẹ ngươi loại kia không biết xấu hổ gái điếm thúi. Hùng Bá thanh âm rất lớn, dẫn đến không ít người vây xem. Im ngay. Đỗ Diệc Hạm triệt để phẫn nộ, giơ tay lần nữa hướng Hùng Bá gương mặt vỗ qua. Lần này Hùng Bá có chuẩn bị, tại Đỗ Diệc Hạm giơ tay thời điểm một thanh liền tóm lấy cổ tay nàng, còn muốn đánh ta, ngươi cảm thấy còn có thể à? Dứt lời âm, Hùng Bá trở tay thì hướng Đỗ Diệc Hạm gương mặt quất tới. Đỗ Diệc Hạm phản xạ có điều kiện chết xuống dưới đầu. 3. Một đạo tiếng vang rơi xuống, Đỗ Diệc Hạm lại không có cảm giác được đau. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hùng Bá cổ tay bị một cái thon dài tay chụp lấy, cái tay kia cổ tay cũng không trắng kiện, nhưng lại một mực chụp lấy Hùng Bá, không cho hắn bàn tay rơi xuống. Ta tưởng là ai đi ra xen vào việc của người khác đâu, nguyên lai là ngươi cái này tiểu tài xế. Làm gì, ỷ có mấy phần tậy mạnh liền muốn thay lão bản ra mặt. Ngươi dám đụng đến ta a? Ngươi đụng đến ta một chút thử một chút, ta vài phút có thể để ngươi nếm đến sống không bằng chết tư vị. Hùng Bá xem xét là Đỗ Diệc Hạm tài xế, liền căn bản không đem Tần Mạc để vào mắt. Ha ha. Tần Mạc khỏe miệng vung lên một tia cười lạnh, vài phút ta. Ta mấy giây liền có thể trước hết để cho ngươi thể hội một chút cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Đăng nhập trái tim đen u ám. Giang giác. Theo thoại âm rơi xuống, một đạo thanh thúy tiếng gãy xương đồng thời vang lên. Hùng Bá đầu tiên là chấn kinh nhìn lấy mình bị Tần Mạc bẻ gãy ngón cái, ngay sau đó kịch liệt đau đớn khiến cho hắn phát ra như rết heo kêu thảm. T. Thấy cảnh này tất cả khách quý thay Hùng Bá đau hít vào một ngụm khí lạnh, tay đứt ruột sót, ngón cái bị sinh sinh phương hướng ngược bẻ gãy, cái này cỡ nào đau à? Ngươi cái thằng con hoang, liền cha ngươi cũng dám đánh. Giang giác. A Hùng Bá một phen lời khó nghe không có mang xong, ngón trỏ lại không hề có điểm báo trước bị sinh sinh bẻ gãy, thương hắn phủ phù một chút quỳ trên mặt đất. Cái trán hai bên mồ hôi lạnh xoát xoát chảy xuống, Hùng Bá đau không lưng, cắn thật chặt răng, một hồi lâu đều mở không nổi miệng nói chuyện. Cái này gọi đau đến không muốn sống, ta lại để cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Tần Mạc thanh âm rất nặng. Đang khi nói chuyện liền nghe răng rắc ba tiếng nhẹ vang lên, trước mắt thì bẻ gãy Hùng Bá còn lại ba ngón tay. A Hùng Bá đau trực tiếp co quắp ngã xuống đất, ôm lấy năm ngón tay đều tay gãy vừa đi vừa về đánh lăn. Toàn bộ hội trường khách quý bị tình cảnh này hoảng sợ đồng loạt lui lại, có gan tiểu nữ nhân đã hoảng sợ khóc. bọn họ quả thực bị Tần Mạc tàn bạo thủ đoạn hoảng sợ hồn phi phách tán, nghĩ thầm cái này tiểu tài xế có phải hay không nao tử có vấn đề, cũng dám công nhiên đả thương người, thương tổn vẫn là có tiền có thế phú nhị đại. Lão bản, dạng này đầy đủ cho ngươi hả giận không? Tần Mạc quay đầu đối mặt Đỗ Diệc Hạm thời điểm, cả khuôn mặt cười người vô hại và vật vô hại, căn bản không giống vừa mới bẻ gãy người khác năm ngón tay bộ dáng. Đỗ Diệc Hạm đều bị giật mình, nghe được Tần Mạc vấn đề mới hoàn hồn, nhìn đến Hùng Bá đau lăn lộn trên mặt đất, nàng trực tiếp theo Tần Mạc sau lưng đi tới hỏi, ngươi mới vừa nói ta không biết mẹ ta là làm sao chết, câu nói kia là có ý gì? Hùng Bá này lại đau đầu lưỡi thắt nút, căn bản trả lời không Đỗ Diệc Hạm vấn đề. Ngươi nói cho ta rõ. Đỗ Diệc Hạm cắn răng, chết nhìn lấy Hùng Bá. Chương 41, mẫu thân cái chết. Hùng Bá não tử hiện tại trừ đau bên ngoài, cái gì đều nghe không được, đó là một loại sắp đau ngất đi trạng thái, trừ lăn lộn đầy đất bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào có thể giảm bớt hắn đau đớn, cho nên hắn căn bản không có cách nào trả lời Đỗ Diệc Hạm. Tần Mạc gặp một cước này giẫm ở hắn cái kia năm ngón tay đều tay gãy cổ tay, lệnh hắn không có cách nào lại đến hồi đánh lăn. Chỉ là hắn như thế giẫm mạnh, làm đến Hùng Bá lần nữa phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Người khác thay Hùng Bá đau nhè răng niết miệng, ai cũng không dám tiến lên nhúng tay, liền sợ Tần Mạc giống đối đãi Hùng Bá như thế bẻ gãy tay mình chỉ. Trả lời vấn đề, không phải vậy tay ngươi cổ tay cũng muốn đoạn. Tần Mạc đối với đã chật vật không chịu nổi Hùng Bá nói ra. Cái vấn đề gì? Hùng Bá đau hàm răng thắt nút. Đỗ Diệc Hạm lập tức lại hỏi, mẹ ta sự tình ngươi biết bao nhiêu? Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Hùng Bá thể thốt phủ nhận. Không biết ta. Tần Mạc khỏe miệng lần nữa vung lên tàn cười lạnh, góp chân một chút xíu dùng lực. A đau. Thả ta ra, thả ta ra. Hùng Bá đau khóc thét nói, ta sẽ giết ngươi. Thằng con hoang, ta sẽ giết ngươi, ta cô phụ là cục cảnh sát cục trưởng, ngươi sẽ chết, ngươi sẽ chết. A cái kia nhìn xem ngươi có hay không mệnh sống đến hắn tới. Tần Mạc nói góp chân đột nhiên dùng lực rất mạnh. Giang giác. A xương cổ tay đứt gãy khiến Hùng Bá đau hai mắt một phen trực tiếp ngất đi. Nhìn đến Hùng Bá choáng, trong hội trường lập tức vang lên tiếng thét chói tai, gan tiểu nữ nhân nhóm còn tưởng rằng Tần Mạc đem Hùng Bá giết. Cho dù là những cái kia nam nhân cũng mặt lộ vẻ thần sắc, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, căn bản không dám lên tiếng. Toàn trường bình tĩnh nhất khách quý nên đếm hạ mạng, vốn là nàng đều dự định sớm rời sân, cũng là nhìn đến có trò vui nhìn mới tiếp tục lưu lại. Sự thật chứng minh Tần Mạc không để cho nàng thất vọng, quả nhiên là một trận đặc sắc trò vui. Suy nghĩ cần phải còn có càng đặc sắc, Hạ Mạt dứt khoát chen đến phía trước nhất, tìm một chỗ ngồi xuống, bày làm ra một bộ ngồi đợi xem kịch nhàn nhã tư thái, một chút cũng không thấy đến Tần Mạc thủ đoạn đáng sợ. Ngươi làm sao đem hắn mê đi, ta còn không hỏi ra đến đâu nhìn đến Hùng Bá choáng, Đỗ Diệc Hạm cuốn cùng nói. Tần Mạc ách âm thanh, ai biết hắn như thế không thể chịu được đau à, không có việc gì, ta lại đem hắn làm tỉnh lại chính là. Nói Tần Mạc ngồi xổm xuống, thân thủ tại Hùng Bá người bên trong phía trên hung hăng bóp một chút. Hùng Bá bị cảm giác đau đớn kích thích thăm thẳm tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn đến Tần Mạc mặt lúc lại suýt chút nữa hoảng sợ ngất đi. Chớ khẩn trương, thật tốt nói chuyện phiếm, ta cam đoan không làm gãy ngươi cái tay còn lại. Tần Mạc vỗ vỗ hắn mặt, cười rất hữu hảo, hiện tại náo tử thanh tỉnh sao? Hùng Bá hiện tại nào còn dám cùng Tần Mạc chơi lưu manh, tranh thủ thời gian ngoan ngoan gật đầu, rõ ràng, thanh tỉnh. Cái kia vừa mới vấn đề ngươi nhớ tới đáp án A. Tần Mạc lại hỏi. Cái gì vấn đề? Hùng Bá đau đầu choáng váng. Tần Mạc ai một tiếng lắc đầu, xem ra ngươi cũng không phải rất muốn bảo trụ cái tay còn lại à. Nói hắn đem chân đặt ở Hùng Bá cái kia hoàn chỉnh trên cổ tay, hơi hơi hướng xuống dùng lực. Hùng Bá toàn thân lông tơ cọ một chút dựng thẳng lên đến, không muốn, ta nhớ tới. Mau nói. Đỗ Diệc Hạm cuống cuồng lạnh giọng thúc giục. Hùng Bá đầu tiên là đau quất miệng hơi lạnh, sau đó mới đập nói lắp ba nói ra, thực cụ thể là bởi vì cái gì ta cũng không rõ ràng. Chỉ nghe nói ngươi mẹ không phải mình muốn tự sát, là bị buộc. Đỗ Diệc Hạm toàn thân chấn động, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, là ai buộc nàng? Không biết, ta thật không biết. Hùng Bá sợ nói chậm Tần Mạc chân thì đạp đi xuống, hắn cũng không biết Tần Mạc tại sao có thể có khí lực lớn như vậy, có thể một chân đạp gãy hắn xương cổ tay. Tần Mạc gặp này nhìn Đỗ Diệc Hạm liếc một chút, Đỗ Diệc Hạm đối với hắn lắc đầu, quên đi. Tần Mạc lúc này mới đem chân rời, gặp Đỗ Diệc Hạm có chút đứng không vững, tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng. Đỗ Diệc Hạm không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy biểu hiện ra yếu ớt một mặt, hít thở sâu một hơi, ép buộc chính mình thẳng tắp lưng nói, chúng ta đi thôi. Tần Mạc gật gật đầu, biết nàng không muốn bị người nhìn ra yếu ớt, liền tại nàng đứng thẳng về sau liền buông ra tay. Đỗ Diệc Hạm đứng giống một cái thiên nga một dạng, tại thời khắc này, không có người sẽ cảm thấy đây là một cái đáng giá bị đồng tình nữ nhân, nàng cao lạnh chỉ có thể đứng xa nhìn, như là ạt đệ nạ nữ thần một dạng không thể xâm phạm. Bành! Lúc này ngay tại Đỗ Diệc Hạm cùng Tần Mạc muốn rời khỏi hội trường thời điểm, phòng yến hội song phiến cẩn trọng cửa gỗ bị từ bên ngoài hung hăng pha tan. Cảnh sát, là ai báo động? Sau đó ôm vào một đội thân thể mặc đồng phục cảnh sát, vừa tiến đến lập tức hỏi thăm báo động người. Ta báo động. Lâm Tử An thấy một lần cảnh sát đến, lập tức nhảy ra chỉ Tần Mạc nói ra, cảnh sát đồng chí, nhanh điểm bắt hắn lại, hắn kém chút liền đem ta khách nhân giết. Lâm Tử An như thế nhất chỉ, đám cảnh sát thuận thế nhìn sang, khi nhìn đến Tần Mạc đồng thời cũng nhìn đến nằm trên mặt đất kêu rên Hùng Bá. Không cần hỏi cũng biết, mặt đất cái kia nhất định chính là người bị hại. Lần này xuất cảnh tiểu đội hết thảy 6 người, cầm đầu đội trưởng dẫn đội viên 2-3 bước đi tới, các đội viên nghiêm chỉnh huấn luyện trước đối người bị hại tiến hành kiểm tra. Đau đau đau, mẹ ngươi bước điểm nhẹ. Các ngươi cái nào phân cục? Biết ta là ai không? Ta nói cho các ngươi biết, ta cô phụ ta cục cảnh sát cục trưởng Trình Cao Đạt, các ngươi lại đối ta không khách khí, ta để cho ta cô phụ thu thập các ngươi. Hùng Ba thấy một lần cảnh sát đến lá gan lại mập, nói chuyện đều lưu loát. Nghe xong lời này, không chỉ có 5 cái đội viên, thì liền đội trưởng đều là thần sắc biến đổi. Vội vàng đi lên hỏi, ngài là Hùng Thiếu. Không phải ta là ai? Hùng Bá hùng hùng hổ hổ nói, các ngươi là chết người a, dịu ta lên. Đội trưởng các đội viên luống cuống tay chân đem Hùng Bá nâng đỡ, Hùng Bá đau đứng không vững, toàn bộ nhờ 2 cái đội viên lái. Hùng Thiếu, đây là có chuyện gì? Đội trưởng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ngươi mắt mù a, không thấy được tay ta bị hắn làm gãy sao? Hùng Bá quát. Đội trưởng túi đầu không lưng nói, Hùng Thiếu bất giận, ta cái này đem hắn bắt lại theo ngài xử trí. Hùng Bá cái này mới lộ ra vẻ hài lòng, hướng Tần Mạc hung dữ mắng, tiểu bức loại, ta nhìn ngươi cái này làm sao ngang. Ta đã sớm nói, ngươi không có tư cách cùng ta đấu, ta muốn động ngươi, một ngón tay đều đầy đủ. Chờ ngươi vào ngục giam về sau, ta nhất định tìm mấy cái trọng hình phạm thật tốt hầu hạ ngươi, để ngươi nếm thử bị cường bạo lỗ cúc hoa cảm giác. Tần Mạc cắt cười một tiếng, nói xong sao. Hùng Bá gặp hắn còn không sợ, nhất thời giận, ngươi có phải hay không đốc, ngươi không nghe ta nói sao à, ta muốn đem ngươi đưa vào ngục giam, để trọng hình phạm bạo ngươi hoa cúc. Ta còn muốn đánh gãy ngươi 2 tay 2 chân, để ngươi cả một đời không xuống giường được. Ta nghe được. Tần Mạc gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng, ta thì hỏi ngươi nói xong sao. Chưa nói xong lời nói tiếp, tốt nhất đem muốn nói toàn nói, không phải vậy ta sợ ngươi về sau không có cơ hội nói lời nói. Hùng Bá sững sờ, bị Tần Mạc cười cổ co rụt lại. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi còn dám giết ta hay sao? Tần Mạc lắc đầu, giết ngươi ta ngại tay bẩn. Nghe xong Tần Mạc không phải muốn giết hắn, Hùng Bá yên tâm, cười nhạo nói, tin rằng ngươi cũng không dám giết ta, ta cô phụ có thể là cục cảnh sát cục trưởng. Ha ha! Tần Mạc trên mặt nguyên bản người vô hại và vật vô hại ý cười đột nhiên trầm xuống, nhấc chân chiếu vào hắn bụng đá vào. Bành! Hùng Bá bên miệng cười nhạo còn không có hoàn toàn nở rộ liền trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phu phu một tiếng nện ở một cây trụ phía trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bụng lập tức truyền đến xương sườn đứt gây nhoi nhói, cái này đau đến lại vội lại hùng, suýt nữa đem hắn chấn ngất đi. Cái kia 2 cái mang lấy Hùng Bá cảnh sát còn duy trì mất quyền lực tư thế, 2 người giờ phút này đều là một mặt chấn kinh, Tần Mạc tốc độ nhanh bọn họ đều không kịp phản ứng, Hùng Bá liền đã nằm rạp trên mặt đất. A trong hội trường vang lên lần nữa các nữ khách kinh hãi âm thanh. Cảnh sát đội trưởng cùng các đội viên bị tiếng thét chói tai chấn hồi hồn. Đội trưởng kia lập tức quát lớn, ngươi quả thực bất chấp vương pháp, ngay trước cảnh sát mặt đả thương người, to gan lớn mật. Cho ta đem hắn bắt lại, bắt lại. 5 cái các đội viên phần phật hướng Tần Mạc cùng nhau tiến lên, Tần Mạc lại không thèm để ý chút nào đám cảnh sát vây công, thuận tay cầm một cái rượu vang đỏ bình, nhấc chân thì hướng Hùng Bá đi đến. Cẩn thận! Đỗ Diệc Hạm nhìn đến đám cảnh sát vây công Tần Mạc, không khỏi thay hắn nắm đem mồ hôi lạnh. Tần Mạc quay đầu hướng Đỗ Diệc Hạm nhếch miệng cười một tiếng, tiếp theo dưới chân giẫm ra quỷ dị tốc độ. Vậy mà đuổi tại cảnh sát vây công trước cấp tốc đến Hùng Bá trước mặt. Chương 42, chỗ dựa đến. Bành bành bành. 5 cảnh sát vốn là dẫn theo cảnh côn hướng Tần Mạc cùng nhau tiến lên, nhưng bởi vì Tần Mạc tới một cái kim thiền thoát xác, đạo đưa bọn họ cảnh côn ào ào rơi vào lẫn nhau trên đầu trên người, nhất thời đem chính mình người nện hoa mắt. Mẹ, một đám ngu ngốc. Đội trưởng nhìn đến đội viên mình phốc cái hư không, khí giơ chân mắng to. Lúc này Tần Mạc đã đem Hùng Bá lật qua, một tay nặn ra miệng hắn. Một tay đem tràn đầy một bình rượu vang đỏ cắm ngược vào trong miệng hắn, chất lỏng màu đỏ hùng ngục cùng ngục hướng trong cổ họng hắn mạnh rót. Khu khu. Hùng Bá bị sặc kịch liệt ho khan, một ho khan xương sườn thì đau toàn tâm, không bao lâu Hùng Bá nước mắt thì đi ra, hắn đau tứ chi run rẩy, giống phạm bị kinh phong một dạng. Tần Mạc không chỉ có chỉ là đem rượu vang đỏ mạnh rót vào Hùng Bá trong miệng, còn một chút xíu đem rượu vang đỏ bình hướng trong cổ họng hắn nhét. Căn bản không có một lát nữa, nửa cái thân bình đều bị nhét vào Hùng Bá cổ họng. Ngô ngô ngô. Hùng Bá đã ho khan không lên tiếng, mà lại theo khỏe miệng tràn ra tới dịch thể trừ màu đỏ thắm tiểu bên ngoài, còn kèm theo không ít đỏ tươi máu. Nhìn đến Hùng Bá ho ra máu, toàn trường nữ nhân lần nữa bị hoảng sợ thét lên, thì liền các nam nhân đều cảm thấy nồng đậm tim đập nhanh. Nhìn lại Tần Mạc thời điểm tựa như nhìn lấy một cái ma quỷ một dạng đáng sợ. Dừng tay. Đội trưởng tức hổn hển rút súng lục ra nhắm chuẩn Tần Mạc, lại không dừng tay ta thì nổ súng. A Tần Mạc cũng không quay đầu lại, cười lạnh một tiếng sau trùng điệp ấn vào bình rượu đáy. Ngô ngô. Hùng Bá hai chân chừng một cái, hai mắt một phen ngất đi. Bành. Cùng lúc đó, cảnh sát đội trưởng bóp cò súng. Tần Mạc. Đỗ Diệt Hạm trừng mắt hoạnh, hai chân mềm nhũn kém chút té ngã. Viên đạn siêu thì hướng Tần Mạc phía sau lưng mà đi, tốc độ nhanh mắt thường không cách nào truy tung. Đang nghe tiếng súng cái kia một giây, trong hội trường phần lớn người đều thay Tần Mạc nắm một vệt mồ hôi lạnh, duy chỉ có Lâm Tử An. Ban ngày hai nạn xe cộ không thể đâm chết Tần Mạc, Lâm Tử An vốn đang nghĩ đến làm sao lại trả thù Tần Mạc, hiện tại Hùng Bá đã nguyện ý thay tự mình giải quyết, vậy hắn gì không mượn đao giết người, lúc này mới cố ý báo động. Lúc này nhìn đến cảnh sát hướng Tần Mạc nổ súng, hắn ước gì Tần Mạc máu tươi tại chỗ mà chết. Lâm Tử An cười rất âm, hắn đã chuẩn bị tốt, các loại Tần Mạc khẽ đảo dưới, hắn thì nhấc tay vỗ tay. Thế mà hắn vừa đem tay giơ lên thời điểm Tần Mạc thi động. Nhưng gặp hắn một tay chống đất, cả người nhảy lên một cái, trong nháy mắt thì làm ra một cái lộn ngược ra sau động tác. Siêu. Tại hắn vọt lên trong chốc lát, viên đạn đúng lúc theo dưới người hắn bay qua, thổi phù một tiếng đánh vào làm bằng gỗ cây cột bên trong. T. Toàn bộ hội trường vang lên một đạo đều nhịp hút không khí âm thanh, mỗi người đều giống như gặp quỷ trừng trong mắt. Ai cũng không dám tin tưởng vừa mới nhìn đến một màn là thật, ai cũng không cho rằng có người có thể né tránh viên đạn điểm xạ. Có thể hết lần này tới lần khác những thứ này không có khả năng chân thực phát sinh ở trước mắt, để bọn hắn không thể không tin tưởng. Kinh hãi nhất không ai qua được Lâm Tử An, hắn vẫn cho rằng Tần Mạc chỉ là có mấy phần cậy mạnh, nhưng lúc này nhìn đến Tần Mạc có thể né tránh viên đạn, hắn mới biết mình quá coi thường Tần Mạc, cái này tuyệt đối không phải một cái chỉ có cậy mạnh ra hỏa. Đồng dạng chấn kinh còn có đám cảnh sát. Tần Mạc đổi mới bọn họ thế giới quan, để bọn hắn bắt đầu đối khoa học sinh ra nghi vấn. Nếu như cái này là cảnh sát đội trưởng lung tung nã một phát súng, cái kia Tần Mạc có thể tránh thoát đi cũng không kỳ lạ. Có thể đây là điểm xạ A, cảnh sát đội trưởng thế nhưng là nhắm chuẩn Tần Mạc sau vai đi. Dạng này đều có thể né tránh, còn là người sao? Kinh hỉ nhất dĩ nhiên chính là Đỗ Diệt Hạm, nàng gặp Tần Mạc không có chăn đạn đánh trúng, kích động chạy tới, hù chết ta, còn tốt ngươi không có việc gì. Hắc hắc. Lo lắng ta à? Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng. Ta đương nhiên lo lắng ngươi, ta. Lời vừa ra khỏi miệng Đỗ Diệt Hạm thì kịp phản ứng, khí dậm chân khoét mắt nói, lúc nào còn có tâm tư nói giỡn. Hùng Bá dạng này có thể hay không chết? Cách cái chết còn sớm đây. Tần Mạc nghe Đỗ Diệt Hạm nói lo lắng cho mình, bên miệng ý cười càng đậm. Sẽ không chết liền tốt. Đỗ Diệt Hạm thở phào, ngươi ra tay quá ác, Hùng Bá cô phụ là cục cảnh sát cục trưởng, cái này phiền phức. Tần Mạc buông tay. Vậy ta cũng không thể bởi vì hắn cô phụ là cục trưởng, liền mặc cho hắn khi dễ ngươi đi. Đỗ Diệt Hạm tâm lý ấm áp, hôm nay Tần Mạc thủ đoạn tuy nhiên tàn nhẫn điểm, nhưng hắn đều là vì chính mình ra mặt, chỉ là điểm này, cũng là hắn nam nhân cũng không dám làm cũng làm không được. Ngươi chết chắc, chờ xem, cục trưởng chúng ta lập tức tới ngay, chờ hắn đến nhìn đến ngươi đem Hùng thiếu biến thành dạng này, ngươi coi như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đều vô dụng. Cảnh sát đội trưởng không còn dám hướng Tần Mạc nổ súng. Chỉ có thể để các đội viên chặn lấy cửa, một bộ không cho Tần Mạc chạy án tư thế. Người khác nghe xong Hùng Bá núi dựa lớn muốn tới, mà lại đến trả là cục cảnh sát cục trưởng, không khỏi thay Tần Mạc lo lắng. Tần Mạc trêu chọc không nên dây vào người, cái này chết chắc. Dân không đấu với quan, Tần Mạc đây là phạm tối kỵ A. Lúc này thì liền một mực xem náo nhiệt Hạ Mạt đều khó tránh khỏi bắt đầu lo lắng, Trình Cao Đạt nàng là nhận biết, cũng là một cái dựa vào quan hệ ngồi phía trên bọc ngủ. Có thể làm đến cục trưởng vị trí này. Toàn bộ nhờ lão bà nương mọi nhà bên trong dùng tiền chuẩn bị. Hiện tại lão bà cháu trai bị đánh, nếu là hắn không nghiêm trừng phạt Tần Mạc, Hùng gia bên kia căn bản không có cách nào giao phó. Nghĩ đến này, Hạ Mạt con ngươi xinh đẹp chuyển hai vòng, tại tâm lý yên lặng hạ quyết tâm. Đợi lát nữa thực sự không được lời nói, vậy mình không thiếu được muốn xuất thủ cứu Tần Mạc. Vừa mới Tần Mạc sử xuất một bộ tốc độ, bước chân kia khá quỷ dị, có điểm giống trong truyền thuyết bắt đầu thất tinh bước. Đó là chỉ có đột phá nội kình càn khôn tam phẩm. Tiến vào bên trong lực tu luyện người mới có thể học công pháp. Nếu như Tần Mạc là đã bắt đầu tu luyện nội lực tu võ người, cái kia Hạ Mạt vô luận như thế nào đến bảo vệ hắn nhất mệnh. Chỉ cần để hắn thiếu chính mình cái này nhân tình, như vậy ngày sau chính mình gặp nạn, hắn không trả cũng phải trả. Có một cao thủ như vậy tương trợ, Hạ Mạt tại Cửu Long Thập Bát Hội làm việc càng lớn hơn gan. Đang lúc Hạ Mạt tính toán những khi này, cửa hội trường thì vội vã đi tới một người nam nhân, chính là cục cảnh sát cục trưởng Trình Cao Đạt. Tại chỗ không ít người đều biết Trình Cao Đạt, thấy một lần hắn tiến đến, ào ào liền đem đồng tình ánh mắt cho Tần Mạc. Lâm Tử An thất vọng ánh mắt cũng tại thời khắc này lại thắp sáng, Trình Cao Đạt đến, cục diện đem về lần nữa hướng gây bất lợi cho Tần Mạc phương hướng nghiêng đổ, hắn cũng không tin Tần Mạc dám đem cục cảnh sát cục trưởng cũng một khối đánh. Nhìn đến Trình Cao Đạt vừa tiến đến căn bản không chờ thủ hạ báo cáo liền trực tiếp nghiêm túc hướng Tần Mạc đi đến, Lâm Tử An cao hứng liền muốn cười ra tiếng, hắn hiện tại liền muốn uống một chén 82 năm lạ phịt chúc mừng. Người khác nhìn đến Trình Cao Đạt đi hướng Tần Mạc, tâm lý khó tránh khỏi cảm thấy tiếc hận. Bọn họ thưởng thức Tần Mạc dũng khí, nhưng xã hội này, có dũng khí người đều là chết so sánh nhanh người. Tựa như Tần Mạc, coi như không bị chơi chết, nửa đời sau cũng đừng hỏng ra ngục giam. Ai? Mọi người mấy cái không thể nghe thấy phát ra tiếng thở dài. Trình Cao Đạt ngay tại trận này thở dài bên trong đi đến Tần Mạc trước mặt, tại mọi người tiếc hận cùng đồng tình dưới ánh mắt hướng Tần Mạc túi đầu xuống, cung cung kính kính tiếng la, Tần tiên sinh. Dắt. Nội dung cốt truyện đảo ngược quá nhanh, mọi người hiển nhiên thẻ máy. Bọn họ giật mình miệng mở rộng, sững sờ trừng trong mắt, sau đó ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lẫn nhau đều đang dùng ánh mắt hỏi thăm đối phương cùng một vấn đề ngươi nghe được sao. Tần tiên sinh. Trình Cao Đạt đường đường cục cảnh sát cục trưởng vậy mà công nhiên đối Tần Mạc không đúng, huống hồ người này hay là đả thương chính mình cháu trai vợ kẻ cầm đầu. Ngươi không đem hắn bắt lại ném vào ngục giam, tối thiểu cũng phải trước giáo huấn một lần đi, đây mới là người bình thường phải làm bình thường sự tình a, có thể ngươi há miệng đến câu Tần tiên sinh là tình huống như thế nào. Cục trưởng, ngài không có sao chứ? Hắn cũng là đả thương hùng thiếu người a, ngài làm sao còn khách khí với hắn lên? Cảnh sát đội trưởng mở bức, lên mau nhắc nhở. Nói vơ nói vẩn. Trình Cao Đạt sinh khí trừng đội trưởng liếc một chút khiển trách, ngươi ánh mắt có phải hay không có vấn đề? Thần tiên sinh làm sao có thể đả thương hùng bá? Thật, cục trưởng, tại chỗ người đều trông thấy, thật là hắn đả thương hùng thiếu. Ngài nhìn xem hùng thiếu, hắn đều nửa chết nửa sống. Cảnh sát đội trưởng nghe xong Trình Cao Đạt không tin, còn đần độn dựa vào lý lẽ biện luận. Trình Cao Đạt nghe vậy kém chút giận ngất, hắn lại không đốc, vừa tiến đến thì đã thấy hùng bá nằm trên mặt đất. Cái kia một giây sát thực khí muốn nổi giận, có thể đảo mắt liền thấy Tần Mạc, mà lại Tần Mạc trên tay còn dính lấy máu. Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là Tần Mạc đánh hùng bá, nhưng biết lại có thể thế nào, Tần Mạc là có hộ quốc huy chương người, hắn không thể trêu vào a. Người câm miệng cho lão tử, ta nói không có là không có, ngươi có phải hay không ngay cả ta lời nói cũng nghi vấn. Trình Cao Đạt răn dạy thời điểm liên tiếp cho hắn nháy mắt. Chương 43, chỉ là ở chung. Cảnh sát đội trưởng vừa muốn há miệng giải thích liền thấy lãnh đạo cho ánh mắt, nhất thời không còn dám lên tiếng, yếu ớt nói, thuộc hạ không dám. Cục trưởng nói không có là không có. Nghe hắn xem hiểu chính mình ý tứ, Trình Cao Đạt âm thầm thở phào, quay đầu lại cung kính nói, Tần tiên sinh, ta cấp dưới không hiểu chuyện, để ngài chấn kinh. Ha ha. Tần Mạc nhà tâm thanh cười một tiếng, may mắn ngươi tới kịp lúc, không phải vậy ta có thể được mời đi sở cảnh sát uống cà phê. Ai dám đem Tần tiên sinh ngài mời đi sở cảnh sát uống cà phê, ta liền để người nào về nhà uống nước lạnh. Trình Cao Đạt nói cảnh cáo cảnh sát đội trưởng liếc một chút. Đội trưởng này toàn thân lạnh run, lập tức lui về sau một bước dài. Người khác nghe được Trình Cao Đạt dạng này đổi trắng thay đen đã nhanh ngoác mồm kinh ngạc, nghĩ thầm Trình Cao Đạt có phải hay không bị điên, đối mặt đem hùng bá đánh thành bộ này hình dạng Tần Mạc, lại còn thay hắn giải vây. Điên điên, cái này muốn không phải Trình Cao Đạt não tử có bệnh, cũng là bọn họ đang nằm mơ, đêm hôm khuya khoắt làm nằm mơ ban giữa ngày. Đã có không ít người vụng trộm bóp chính mình một chút, nhưng làm cảm giác đau đớn truyền đến thời điểm. Bọn họ kinh hãi kèm chút đặt mông té ngã, đây hết thể lại là thật. Ta đi, tình huống như thế nào, cái thế giới này làm sao? Hạ Mạt cũng vụng trộm bóp chính mình một chút, phát hiện không phải ảo giác sau cũng mơ hồ. Lâm Tử An càng là thật không thể tin, cái này cùng hắn tưởng tượng tuyệt không một dạng. Chẳng lẽ Trình Cao Đạt không nên đem Tần Mạc bắt đi sao? Chẳng lẽ Trình Cao Đạt không nên đem Tần Mạc ném vào ngục giam bị cường bạo lỗ cúc hoa sao? Chẳng lẽ Trình Cao Đạt không nên dùng hết tất cả thủ đoạn thay hùng bá ra mặt sao? Vì cái gì những thứ này chẳng lẽ tất cả cũng không có xuất hiện? Vì cái gì Trình Cao Đạt đối Tần Mạc sợ hãi như thế? Quên đi, giống ta biết điều như vậy người, được mời đi uống cà phê cũng là thường có việc. Tần Mạc khoát khoát tay, một bộ ta đã thành thói quen bộ dáng. Nghe được câu này, cả đám nhịn không được lật một cái liếc mắt. Cái này còn gọi điệu thấp. đến một lần yến hội thì cùng Hoa Hạ chủ tịch ngân hàng xưng huynh gọi đệ, hiện tại tức thì bị cục cảnh sát cục trưởng phụng làm khách quý. Nếu như cái này gọi điệu thấp lời nói, bọn họ rất muốn biết Tần Mạc cao điều, có phải hay không liền thủ trưởng đều muốn đi qua tôn xưng hắn một tiếng tiên sinh. Trình Cao Đạt nghe vậy trên trán thì chảy ra mồ hôi lạnh, miễn cương cười cười, Tần tiên sinh thật thích nói giỡn. Ha ha. Tần Mạc khoát khoát tay, được, ngươi đem hắn mang đi đi, một đám cảnh sát ở chỗ này vây quanh, còn để không cho người ta mở yến hội. Mọi người lần nữa mắt trợn trắng, xin nhờ, yến hội đã sớm tiến hành không đi xuống được không? Trình Cao Đạt lại là như được đại xá, mau để cho thuộc hạ nâng lên hùng bá, cùng Tần Mạc nhiều lần cáo lui sau mới vội vã rời đi hội trường. Chúng ta còn có đi hay không? Trình Cao Đạt sau khi đi, Tần Mạc hỏi thăm Đỗ Diệc Hạm. Đỗ Diệc Hạm này lại mới vừa vặn hoàn hồn, không nói hai lời kéo hắn thì hướng bên ngoài hội trường đi đến. Tần Mạc một bên bị Đỗ Diệc Hạm kéo lấy đi vừa nói, chậm một chút, gấp gáp như vậy làm gì, trong nhà lại không có chờ lấy bú sữa hài tử. Phốc phốc. Nghe được Tần Mạc trò đùa lời nói, Hạ Mạt nhịn không được cười rộ lên. Hạ Mạt cười một tiếng, người khác cũng theo cười. Trong lúc nhất thời trong hội trường rất là kỳ lạ phát ra một trận tiếng cười, dường như đã quên Tần Mạc vừa mới đối phó Hùng Bá lúc dùng tàn nhẫn thủ đoạn. Lâm Tử An không thể nghi ngờ là toàn trường một cái duy nhất không cười người, hắn nắm thật chặt quyền đầu. Đỗ Diệc Hạm không e dè kéo Tần Mạc tay, tựa như đã từng vô số lần làm qua dạng này động tác một dạng. Liên tưởng đến Đỗ Thiên Minh nói bọn họ hiện tại ở cùng một chỗ. Hắn khó tránh khỏi hướng bẩn thỉu địa phương nghĩ. Vừa nghĩ tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu nữ thần bị khắc nam nhân nhanh chân đến trước, Lâm Tử An thì hận không thể kéo Tần Mạc. Lúc này Đỗ Diệc Hạm đã lôi kéo Tần Mạc đi ra khách sạn, vừa đi đến bên lề đường, Đỗ Diệc Hạm thì buông ra Tần Mạc, trực câu câu nhìn lấy hắn hỏi, người rốt cuộc là ai? Tần Mạc bị Đỗ Diệc Hạm hỏi sững sờ, vội vàng đem tay dán tại trên trán nàng, à, không có phát sốt à, cái kia náo tử làm sao xấu? Ta là ngươi chủ nhà a. Kiêm chức cho ngươi làm bảo mẫu, làm tài xế, làm bảo tiêu. 3. Đỗ Diệc Hạm một thanh mở ra Tần Mạc tay, thiếu giả bộ hồ đồ, ngươi biết rõ ta hỏi không phải cái này. Ngươi là thân phận gì? Vì cái gì Trình Cao Đạt đối ngươi tất cung tất kính? Gặp gián làm không qua đi, Tần Mạc ai âm thanh, ta trước đó không phải nói cho ngươi à, ta là một đại gia tộc tiểu thiếu gia, chính ngươi không tin à. Đỗ Diệc Hạm nghe vậy giận giận uýt hắn một cái, gia tộc nào tiểu thiếu gia nghèo cần phòng thuê tử. Không nói là xong. Ngươi xem một chút, ngươi lại không tin, còn cảm thấy ta lừa ngươi. Liền nói các ngươi nữ nhân khó khăn nhất hầu hạ, nói cái gì đều không tin. Tần Mạc buông buông tay, một miệng bất đắc dĩ ngữ khí. Đỗ Diệc Hạm lười nhác cùng hắn cãi lộn những thứ này, trực tiếp thân thủ cản một chiếc xe taxi ngồi vào đi. Tần Mạc gặp Đỗ Diệc Hạm muốn đi, cũng tranh thủ thời gian chui vào. Hai vị, đi chỗ nào? Tài xế xe taxi hỏi. Hoàng gia biệt viện. Nội Sâm Trang Viên. Hai người hai miệng dị thanh nói ra. Tài xế hồ đồ, quay đầu hỏi, đến cùng đi chỗ nào? Hoàng gia biệt viện. Đỗ Diệc Hạm chừng Tần Mạc liếc một chút. Tần Mạc co lại rụt cổ, vậy liền đi Hoàng gia biệt viện. Nhìn đến Tần Mạc bộ này sợ dạng, tài xế cười ha ha lấy nổ máy xe, tiểu hỏa tử như thế sợ nàng dâu a? Ai là vợ hắn? Đỗ Diệc Hạm không cao hứng đẩy Tần Mạc một chút, cách ta xa một chút. Tần Mạc yên lặng hướng cửa xe bên cạnh chuyển dưới, ân nói, đúng, còn không phải nàng dâu. Không phải nàng dâu cái kia chính là bạn gái đi, thời đại này có thể tìm tới xinh đẹp như vậy bạn gái không dễ dàng, chân quý điểm đi. Tài xế tự mình nói ra. Ta cũng không phải hắn bạn gái, mở xe của ngươi đi. Đỗ Diệc Hạm đại mi nhẹ trao lại một chút. Đúng, còn không phải bạn gái, chỉ là ở cùng một chỗ. Ở cùng một chỗ còn không gọi bạn gái á ta đi, vậy các ngươi đến cùng quan hệ gì? Pháo hưu a. Không giống nhau Tần Mạc nói xong, tài xế lại tự mình nói tiếp. Tần Mạc khỏe miệng giật một cái. Cũng là bị tài xế hỏi im lặng, còn pháo hưu đấy, muốn là mình xin hỏi Đỗ Diệc Hạm ước không hẹn, Đỗ Diệc Hạm nhất định có thể đem hắn tiến. Đỗ Diệc Hạm càng là vừa thẹn vừa giận, nàng nhìn chính mình là càng giải thích không rõ, dứt khoát liền theo tài xế hiểu lầm đi. Nàng và Tần Mạc đều không tiếp lời, tài xế cũng thức thời im miệng, trong xe bỗng nhiên lúc an tính lại. Tần Mạc nghiêng đầu mắt nhìn Đỗ Diệc Hạm, nàng quay đầu nhìn lấy ngoài xe, đang trầm tư thứ gì. Liên tưởng đến Hùng Bá trước đó nói sự tình. Hắn suy đoán tám thành là muốn mẹ của nàng sự tình. Hùng Bá tuy nhiên chỉ nói đôi câu vài lời, nhưng không khó từ đó suy đoán ra càng nhiều chuyện hơn tới. Xem ra Đỗ Diệc Hạm mụ mụ năm đó chết có ẩn tình khác, mà Đỗ Diệc Hạm lại cho đến hôm nay mới biết được việc này. Nàng vừa ra khách sạn liền đi Đỗ gia, khẳng định muốn đi tìm Đỗ Tinh Hà hỏi rõ ràng. Nghĩ đến những khi này, taxi thì dừng ở Hoàng gia biệt viện cửa, Tần Mạc trả tiền về sau, hai người xuống xe tiến tiểu khu. Tần Mạc vội vàng đem áo khoác cởi ra cho Đỗ Diệc Hạm. Đỗ Diệt Hạm cũng không có cự tuyệt, nhận lấy xuyên tại lễ phục bên ngoài. Hai người chậm rãi từng bước dẫm lên ánh trăng đi đến đỗ cửa nhà, Đỗ Diệt Hạm điền mật mã vào sau cửa lớn tự động mở ra, tiến đô ra, Đỗ Diệt Hạm cước bộ lộ ra vội vàng rất nhiều. Đại tiểu thư, ngài trở về. Ăn cơm không? Vừa vào biệt thự thì nên tiếp người hầu tranh thủ thời gian hô. Đỗ Diệt Hạm không tâm tư để ý tới nàng, trực tiếp hỏi, cha ta đâu? Lao ra tại thư phòng đây. Người hầu trả lời. Đỗ Diệt Hạm nhấc chân thì đi lên lầu, Tần Mạc lo lắng nàng tâm tình, cũng theo đi lên. Đỗ Tinh Hà thư phòng tại lầu 2, Đỗ Diệt Hạm quen thuộc đi đến cửa thư phòng, liền không có cửa đâu gõ, trực tiếp liền đem môn ẩm một tiếng đẩy ra. Một tiếng này động tĩnh đem bên trong Đỗ Tinh Hà cùng Nghiêm Thải Dung đều giật mình, hai người tựa hồ tại thân mật, cửa mở thời điểm Nghiêm Thải Dung vẫn ngồi ở Đỗ Tinh Hà trên đùi, Đỗ Tinh Hà tay cũng còn duỗi tại Nghiêm Thải Dung trong quần áo. Tiến đến không biết gõ cửa sao. Đỗ Tinh Hà bị nữ nhi đánh vỡ chuyện tốt, xấu hổ lập tức đem tay lấy ra, xua mặt giáo dục nói, một chút quy củ đều không có. Nghiêm Thải Dung ngược lại là ung dung không vội sửa sang lại y phục, chậm rãi theo Đỗ Tinh Hà chân đứng lên, cười cùng cái tử mẫu một dạng, Diệt Hạm, làm sao đêm hôm khuya khoắt trở về. Ra ngoài. Đỗ Diệt Hạm sắc mặt rất khó nhìn, thanh âm cũng rất nặng. Nghiêm Thải Dung biến sắc, bất quá vẫn là chịu đựng không có làm lấy Đỗ Tinh Hà mặt nổi giận. Diệt Hạm, ngươi đây là thái độ gì? Nàng là mẹ ngươi, ai bảo ngươi đối lên bất kính? Nghiêm Thải Dung không lên tiếng, Đỗ Tinh Hà trước nhìn không được. Mẹ ta cũng sớm đã chết. Đỗ Diệt Hạm lạnh lùng nhất chỉ cửa, ngươi ra ngoài, ta muốn cùng ta cha nói riêng. Có lời gì cứ nói, Thải Dung không là người ngoài. Đỗ Tinh Hà trực tiếp ngăn lại Nghiêm Thải Dung nói. Chương 44, cha và con gái cãi lộn. Nghe được Đỗ Tinh Hà khắp nơi bảo trì Nghiêm Thải Dung, Đỗ Diệt Hạm đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt cùng một chỗ, cắn môi từng chữ hỏi, mẹ ta năm đó vì cái gì tự sát? Đỗ Tinh Hà sững sờ, trong mắt lóe qua tâm hỏng, bất quá bị hắn che giấu rất tốt, cau mày nói, việc này ngươi không phải đã sớm biết sao? Mẹ ngươi một mực có rất nghiêm trọng bệnh ngất ức, nàng là bệnh ngất ức phạm mới tự sát. Gạt ngươi, đây đều là ngươi gạt ta nói láo. Mẹ ta căn bản không phải bởi vì bệnh ngất ức tự sát. Đỗ Diệt Hạm phẫn nộ, thanh âm không tự chủ được rút cao hơn nhiều. Ngươi lại ở bên ngoài nghe được cái gì lời nói điên cuồng, người nào cho ngươi lá gan đến chất vấn ta những thứ này? Đỗ Tinh Hà cũng sinh khí, thanh âm còn cao hơn Đỗ Diệt Hạm. Ngươi tâm hỏng. Đỗ Diệt Hạm gặp Đỗ Tinh Hà sinh khí, cười lạnh nói, mẹ ta chết nhất định theo ngươi thoát không quan hệ, nếu như không phải ngươi, nàng cũng sẽ không đến bệnh ngất ức. Đáng thương nàng hài cốt chưa lạnh ngươi thì không kịp chờ đợi cưới vợ mới, vì lấy vợ mới niềm vui, cũng không chịu trong nhà cho nàng thiết lập linh vị. Ta thật muốn biết, nửa đêm tỉnh mộng, ngươi liền không có mơ tới qua mẹ ta sao? Ngươi thì mỗi lúc trời tối đều có thể ngủ an tâm sao? Im ngay. Đỗ Tinh Hà cọ đứng lên, ngươi im miệng cho ta, Đỗ Diệt Hạm, ngươi cánh càng ngày càng cứng rắn, ngươi đến cùng còn có biết hay không ta là cha ngươi? Ngươi cũng biết mình là cha ta sao? Nhiều năm như vậy, ngươi tận qua một ngày làm phụ thân trách nhiệm sao? Ngươi còn không có bảo mẫu tốt với ta. Ta hôm nay chỉ muốn biết mẹ ta chết chân tướng. Đỗ Diệt Hạm thanh âm vừa trầm lại lạnh, dường như giống nhìn lấy giống như cựu nhân nhìn lấy Đỗ Tinh Hà. Đỗ Tinh Hà bị Đỗ Diệt Hạm ánh mắt hù đến, ánh mắt của nàng cùng với mẹ của nàng lớn lên giống như lúc, trong chớp nhoáng này, Đỗ Tinh Hà phảng phất giống như nhìn đến vợ trước, hoảng sợ hắn một thanh cơ lấy trên mặt bàn cái gạt tàn thuốc đập tới, đừng dùng dạng này ánh mắt nhìn ta, ngươi con mắt theo ngươi mẹ một dạng làm cho người ta chán ghét. Nhìn đến Đỗ Tinh Hà cái gạt tàn thuốc hướng chính mình đập tới, Đỗ Diệt Hạm tuyệt vọng đứng tại cửa ra vào, liền tránh đều không có tránh. Tần Mạc làm sao lại để Đỗ Diệt Hạm bị nện đến, hắn đưa tay đem cái gạt tàn thuốc tiếp được, sau đó trực tiếp đường cũ ném trở về. Bành! Cái gạt tàn thuốc đập trúng Đỗ Tinh Hà trước người chén nước gầm một tiếng ngược lại trên bàn, bên trong nước soạt tung tóe Đỗ Tinh Hà một thân. Ngươi làm gì, nơi này là Đỗ gia, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân ở chỗ này dương oai. Nghiêm Thải Dung xem xét Tần Mạc làm cản, lập tức quát. Ngươi lại tính toán cái gì người Đỗ gia, tại ta trong mắt, trừ mẹ ta, ai cũng đảm đương không nổi Đỗ phu nhân cái danh này. Đỗ Diệt Hạm ánh mắt chuyển một cái rơi xuống Nghiêm Thải Dung trên thân. Nghiêm Thải Dung cũng sợ hãi Đỗ Diệt Hạm ánh mắt, xem xét Đỗ Diệt Hạm dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn chính mình, lập tức tâm hỏng lui về sau một bước. Ngươi cút cho ta, lan ra ngoài. Đỗ Tinh Hà lửa giận nóng ruột, một tay vô bàn, một tay chỉ ngoài cửa. Đỗ Diệt Hạm cười lạnh, không dùng ngươi đổi ta, cái nhà này ta một phút đồng hồ đều không muốn chờ lâu. Nói xong nàng xoay người rời đi, vẫn không quên đem Tần Mạc cũng lôi đi. Từ lầu 2 sau khi xuống tới, Liên Di đã đứng tại đầu bậc thang chờ lấy, các loại Đỗ Diệt Hạm vừa đưa ra, nàng mau tới trước giữ chặt Đỗ Diệt Hạm tay, khẩn trương hỏi, không có sao chứ? Cha ngươi đánh ngươi sao? Đỗ Diệc Hạm cố nén nước mắt lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Liên Di thở phào, vỗ vô Đỗ Diệc Hạm mu bàn tay nói, đi, đi trước Liên Di gian phòng. Liên Di gian phòng cùng hắn người hầu liền cùng một chỗ, chỉ bất quá phòng nàng lược lớn hơn một chút, cũng đối lập độc lập một số. Tiến gian phòng về sau, Đỗ Diệc Hạm vội vàng nói ra, Liên Di, ngươi một mực đợi tại Đỗ gia, ngươi nhất định biết mẹ ta năm đó tránh thức nguyên nhân cái chết, cầu ngươi nói cho ta biết có được hay không. Đại tiểu thư, mụ mụ ngươi nguyên nhân cái chết ngươi không phải một mực biết không? Hôm nay làm sao, có phải hay không nghe được cái gì tin đồn? Liên Di kỳ quái hỏi. Đỗ Diệc Hạm rất tín nhiệm Liên Di, ân nói, người khác nói cho ta biết năm đó mụ mụ chết có ẩn tình khác, ta hỏi bảy bà hắn cũng không chịu nói, Liên Di, nếu như ngươi biết lời nói, có thể hay không nói cho ta biết? Liên Di sững sờ, than thở nói, năm đó Thịnh Thế tập đoàn đang ở vào lên sàn trên đầu gió đỉnh sóng, mụ mụ ngươi đột nhiên tự sát sự tình bị người có quyết tâm cố ý vận hành. Bên ngoài có rất nhiều tin đồn, nhưng đều là người khác cố ý thả bong khói, vì cũng là chế tạo Thịnh Thế tập đoàn phụ diện tin tức, ngăn cản tập đoàn lên sàn. Ngươi là thông minh nha đầu, làm sao còn có thể tin tưởng loại này châm ngòi. Đỗ Diệc Hạm đang nghe Liên Di lúc nói chuyện, vẫn đang ngó chừng ánh mắt của nàng, đợi nàng sau khi nói xong, Đỗ Diệc Hạm trầm giọng nói, Liên Di, ngươi không có chút nào sẽ nói láo, là cha ta không cho ngươi nói cho ta biết đi. Liên Di tâm hỏng tránh đi Đỗ Diệc Hạm ánh mắt, có chút khẩn trương nói, đại tiểu thư, ngươi cũng đừng lại xoắn suýt năm đó sự tình. Hiện tại ngươi lớn lên, không cần phải lại lật trước kia nợ cũ, cần phải muốn đem tinh lực đều đặt ở tập đoàn phía trên. Liền xem như vì mụ mụ ngươi, cũng không thể để tập đoàn rơi vào cái kia hai mẹ con trong tay. Đỗ Diệc Hạm gặp Liên Di còn không chịu nói, liền cũng không có làm khó nàng, đứng lên nói ra, ta sẽ không để cho Thịnh Thế tập đoàn rơi xuống trong tay người khác, ta cũng đồng dạng sẽ không để cho mẹ ta chết oan. Ta thể, nhất định sẽ điều tra ra các ngươi không chịu nói chân tướng, đến lúc đó vô luận là ai, đều muốn vì ta mẹ chết trả giá đắt. Nói xong Đỗ Diệc Hạm cũng không lại nghe Liên Di khuyên cáo, cất bước ra khỏi phòng. Đại tiểu thư, Liên Di đứng dậy muốn truy. Liên Di, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta theo nàng là được. Tần Mạc giữ chặt Liên Di nói. Liên Di vội vàng gật đầu, tiểu tần, đại tiểu thư thì làm phiền ngươi chiếu cố. Tuyệt đối không nên để cho nàng đi thăm dò năm đó sự tình. Ta không hy vọng nàng ra chuyện. Ta tận lực đi. Tần Mạc nói liền đi truy Đỗ Diệc Hạm. Đỗ Diệc Hạm cước bộ mặc dù nhanh, nhưng Tần Mạc càng nhanh, sau khi ra ngoài 2-3 bước thì đuổi kịp nàng. Đỗ Diệc Hạm không có trước ra Đỗ gia, mà là đi nhà để xe. Đỗ gia trong ga ra không thiếu xe sang trọng, chìa khóa đều đặt ở trông coi nhà để xe bảo tiêu trên thân. Đem chiếc kia xe Bentley chìa khóa cho ta. Đỗ Diệc Hạm tiện tay chỉ một cỗ màu trắng Bentley. Bảo tiêu xem xét Đỗ Diệc Hạm chỉ xe thì khó xử, cái này. Đại tiểu thư, chiếc này là tiên sinh hôm nay mới từ 4S trong tiệm sách trở về xe mới, nói. Nói cái gì? Đỗ Diệc Hạm ánh mắt trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Bảo tiêu bị nàng nhìn toàn thân run lên, cắn răng nói là đưa cho phu nhân quà sinh nhật. Vừa mới dứt lời, bảo tiêu cũng cảm giác Đỗ Diệc Hạm ánh mắt lạnh hơn, hắn hoảng sợ khó khăn nuốt nước bọt, nghĩ thầm chính mình cũng quá không may. Giá trị cái ca đêm còn có thể bắt kịp Đỗ Diệc Hạm trở về, còn nhất định phải mở cái này chiếc xe mới. Có đúng không? Đỗ Diệc Hạm thanh âm trầm có thể ra nước đến, cái kia ta hiện tại muốn lái đi, chìa khóa ngươi có cho hay không? Ta. Đại tiểu thư, ngài đừng làm khó ta. Ngài nhìn xem mở hắn đại lý xe sao? Bảo tiêu nào dám để Đỗ Diệc Hạm đem xe này lái đi? Đỗ Diệc Hạm a cười một tiếng, lạnh lùng khẽ vươn tay, tại Đỗ gia. Không có ta Đỗ Diệc Hạm động không được đổ vật. Bảo tiêu không hiểu bị Đỗ Diệc Hạm chấn nhiếp, loại khí tức này hắn chỉ ở Đỗ Tinh Hà trên thân cảm nhận được qua, đó là nhất gia chi chủ quyền uy, là cái nhà này bên trong trừ nàng ra, bất kỳ người nào nói cũng không tính là uy hiếp. Đến mức hắn không tự chủ được thì ngoan ngoãn cái chìa khóa đưa tới, căn bản không dám lại nói hắn lời nói. Cầm chìa khóa, Đỗ Diệc Hạm liền lên chiếc kia mới tinh màu trắng Bentley, Tần Mạc tự nhiên cũng theo ngồi vào tay lái phụ. Cái này bèn nỉ có núi nẹn tồn là bản số lượng có hạn, toàn bộ lấy xuống đến hơn 3 triệu, tính năng tự nhiên là tốt không lời nói. Đỗ Diệc Hạm phát động xe đạp cần ga, quay một tiếng thì lái xe ra kho, thân xe giống rời dây cung mũi tên sông ra Đỗ gia. Tần Mạc gặp Đỗ Diệc Hạm đem xe nhanh nhất lên nhắc lại, theo 106 lái đến 108, lại từ 108 lái đến 200, thì vội vàng đem dây an toàn cài lên, thành thị đường chạy đến 200, kỹ thuật lái xe không tốt lời nói, đó là rất dễ dàng ra chuyện. May ra Đỗ Diệc Hạm cũng không hề hoàn toàn mất lý trí, tốc độ xe nâng lên 200 liền không có lại hướng lên báo tố. Tăng thêm buổi tối chi thiếu, sau mười mấy phút, bọn họ cũng an toàn về đến nhà. Đỗ Diệc Hạm đem chiếc xe hướng trong viện quăng ra liền xuống xe tiến biệt thự, Tần Mạc bất đắc dĩ thở dài, yên lặng xuống tới ngồi vào ghế lái, lại yên lặng đem xe tiến vào nhà để xe. Xuống tới khóa sau khi lên xe, Tần Mạc đột nhiên có chút đồng tình Đỗ Diệt Hạo. Đỗ Tinh Hà có thể tùy tiện ném cái mấy triệu hống Nghiêm Thải Dung vui vẻ, lại ngay cả nhiều một chút tiền tài cũng không nguyện ý cho nữ nhi ruột thịt. Nếu như đổi lại hắn lời nói, hẳn là sẽ tại chỗ đem xe này chật chật. Ai, hào môn thị phi nhiều a. Lắc đầu, Tần Mạc thở dài liền hướng biệt thự bên trong đi. Vừa đi đến cửa miệng thời điểm, trong túi điện thoại di động lại vang. Hắn lấy ra xem xét là Lương Thiền đánh, liền trực tiếp kết nối. Chương 45, một chén mì trứng gà. Tần Mạc, Diệt Hạo thế nào? Nàng có phải hay không đi Đỗ gia? Điện thoại di động vừa tiếp thông, Lương Thiến thì khẩn trương hỏi. Làm sao ngươi biết nàng đi Đỗ gia? Tần Mạc kỳ quái hỏi ngược lại. Ta một người bạn cũng đi tham gia yến hội, nàng vừa mới gọi điện thoại nói cho ta biết trên yến hội sự tình, ta đoán cũng đoán được Diệt Hạo sẽ đi Đỗ gia. Nàng hiện tại tâm tình như thế nào? Lương Thiến nói ra. Tần Mạc nghe xong nàng là như thế biết, mới lên tiếng, theo Đỗ gia sau khi trở về nàng cũng không nói chuyện, ta cũng không biết tâm tình thế nào. Lương Thiến nghe vậy lo lắng hơn, phàm là liên lụy đến mẹ của nàng sự tình, Diệt Hạo tâm tình thì dễ dàng mất khống chế. Ngươi buổi tối phải chú ý nàng một số, nàng còn chưa có ăn cơm đi, ngươi cho nàng làm bát cà chua mì trứng gà, trước kia nàng rất thích ăn mẹ của nàng làm. Ừm. Tần Mạc gật gật đầu, ngừng lại hỏi, mẹ của nàng sự tình ngươi biết bao nhiêu? Nha, rốt cục nhịn không được hiếu kỳ muốn hỏi a, ta còn tưởng rằng ngươi không sẽ hỏi đây. Lương Thiến ở bên kia cười một tiếng. Tần Mạc lắc đầu, không phải hiếu kỳ, chỉ là mỗi lần nghe ngươi như lọt vào trong sương mù nói một câu, ta cho dù có tâm cũng không biết giúp thế nào nàng. Được thôi, xem ở ngươi có phần này tâm phân thượng, ta liền nói cho ngươi đi. Lương Thiến một bộ rất vui mừng ngữ khí nói ra, thực cụ thể sự tình ta cũng biết không nhiều. Chỉ biết là Diệt Hạo mụ mụ năm đó là nhảy lầu tự sát, cũng là theo Thịnh Thế tập đoàn tầng cao nhất nhảy đi xuống. Khi đó Thịnh Thế ở vào sắp lên sàn thời kỳ, bởi vì ra việc này bị mắc cạn. Cảnh sát còn thu đến nặc danh tố cáo, nói Diệt Hạo mụ mụ chết cùng Đỗ Tinh Hà có quan hệ, Đỗ Tinh Hà bởi vậy bị cảnh sát điều tra. Thịnh Thế cũng bị ngành tương quan kiểm tra thật lâu. Về sau việc này lắng lại về sau, Đỗ Tinh Hà liền muốn một lần nữa chuẩn bị lên sàn. Có thể bởi vì mắt xích tài chính xảy ra vấn đề, nhất định phải có mới đầu tư bỏ vốn mới được. Đỗ Tinh Hà mới cưới Nghiêm Thải Dung, có Nghiêm Thải Dung nhà mẹ đẻ bơm tiền, Thịnh Thế mới lấy thành công lên sàn. Những năm này Diệt Hạo một mực đối Đỗ Tinh Hà cưới Nghiêm Thải Dung canh cánh trong lòng, cùng Đỗ Tinh Hà quan hệ càng lúc càng mờ nhạt. Hai cha con hoặc là không nói lời nào, vừa nói chuẩn cãi nhau. Tối nay Diệt Hạo còn chạy tới hỏi mẹ của nàng sự tình, Đỗ Tinh Hà nhất định tức chết đi. Nghe Lương Thiến nói những thứ này về sau, Tần Mạc nhanh chóng sửa sang một chút. Nghĩ thầm khó trách Đỗ Diệt Hạo hoài nghi, liền hắn nghe đều cảm thấy sự tình không đơn giản. Cái gì thời điểm tự sát không tốt, hết lần này tới lần khác đuổi tại lên sàn trong lúc mấu chốt. Cái này nói rõ cũng là muốn dùng chính mình chết ngăn cản Thịnh Thế lên sàn, trả thù Đỗ Tinh Hà. Thân thể vì thê tử không tiếc lấy cái chết đến báo thù trợ phu, có thể thấy được Đỗ Tinh Hà ngày bình thường đối thê tử cũng không hề tốt đẹp gì, không phải vậy giữa vợ chồng cái nào đến như vậy đại thâm cừu đại hận. Còn Đỗ Diệt Hạo mụ mụ hận Đỗ Tinh Hà nguyên nhân, hẳn là dẫn đến nàng tự sát tận tình. Lại liên tưởng liên di tại Đỗ gia cùng chính mình giao phó lời nói, Tần Mạc càng thêm xác định việc này không đơn giản, không chỉ có không đơn giản, còn mười phần nguy hiểm. Không phải vậy liên di không biết cầu mình vô luận như thế nào muốn ngăn cản Đỗ Diệt Hạo. Suy tư những thứ này, Tần Mạc ở trong lòng trùng điệp thở dài. Hắn một ngoại nhân cũng có thể nghĩ ra được sự tình, Đỗ Diệt Hạo sợ là sớm liền nghĩ đến. Việc quan hệ thân sinh mẫu thân nguyên nhân cái chết, chính mình lại như thế nào có thể ngăn cản cho nàng? Ngươi còn ở đó hay không nghe? Lương Thiến nửa ngày nghe không được Tần Mạc nói chuyện, không khỏi hỏi. Đang nghe. Tần Mạc hoàn hồn nói, ta biết, ta sẽ chú ý nàng. Nghe được Tần Mạc nói chuyện, Lương Thiến mới yên tâm nói, vậy là tốt rồi, ta treo. Ngươi nhanh đi nấu cơm cho nàng đi. Tần Mạc phiền muộn khỏe miệng giật một cái, còn thật coi mình là bảo mẫu a. Bất quá phiền muộn thì phiền muộn, hắn cũng thật không thể tùy ý Đỗ Diệt Hạo bị đói. Thu hồi điện thoại di động thì tiến biệt thự, liền thân phía trên lễ phục đều không đi đổi, trực tiếp liền đi nhà bếp nấu bát mì. Lương Thiến đặc biệt chỉ rõ muốn làm cà chua mì trứng gà, Tần Mạc mở ra tủ lạnh nhìn xem, may mắn còn có cà chua cùng trứng gà, không phải vậy cái này đêm hôm khuya khoắt, chính mình chỉ có thể ra ngoài mua cho nàng. Xuất ra cà chua cùng trứng gà, Tần Mạc cuốn lên tay áo, bây giờ liền bắt đầu đánh trứng thái thịt. Trong phòng bếp không bao lâu thì bay ra nồng đậm mùi thơm, khiến người ta nghe đều cảm thấy khẩu vị mở rộng. Tần Mạc quan lửa, xuất ra một cái choai choai bắt buồn, trang lớn nửa tô mì điều cho Đỗ Diệt Hạo bưng lên đi. đứng tại nàng cửa phòng ngủ nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, bên trong nửa ngày mới truyền đến thanh âm, có chuyện gì sao?
Không có việc gì, cho ngươi phía dưới bát mì.
Tần Mạc nói ra.
Không thấy ngon miệng.
Đỗ Diệc Hạm từ tốn nói.
Tần Mạc cũng không miễn cưỡng nàng ăn, thả tại cửa ra vào nói, thả cửa, muốn ăn đi ra cầm.
Nói xong Tần Mạc liền xuống lầu, chính hắn buổi tối cũng không ăn, trở lại nhà bếp cầm đôi đũa, bưng nồi thì bắt đầu ăn.
Đỗ Diệc Hạm trở về phòng về sau thoát lễ phục liền bắt đầu dựng ngược, mỗi lần tâm tình không tốt muốn khóc thời điểm, nàng đều sẽ như thế làm, chỉ có dựng ngược mới có thể để cho nàng tỉnh táo lại, nước mắt mới sẽ không chảy ra.
Đỗ Diệc Hạm vẫn cho là nàng nước mắt tại 10 tuổi năm đó đã chảy khô, có thể mỗi một lần nghĩ đến mụ mụ chết, nàng vẫn là khổ sở muốn khóc lớn một trận. Chỉ là nàng không cho phép chính mình khóc, đó là người yếu hành động.
Nàng muốn đem khóc khí lực tiết kiệm đến, để cho mình biến càng thêm kiên cường, càng thêm cường đại. Chỉ có nàng càng ngày càng cường đại, mới có thể càng ngày càng tiếp cận mụ mụ tử vong chân tướng.
Theo trở về đến bây giờ, nàng một mực tại thuyết phục chính mình bình tĩnh trở lại, suy nghĩ giống như tuyến đoàn hỗn loạn, thẳng đến một cô mê người mùi thơm bay vào chóp mũi, mới khiến cho nàng linh đài nhất thanh.
Là cà chua mì trứng gà mùi thơm.
Đỗ Diệc Hạm lập tức thì đoán được, nàng quá quen thuộc cà chua mì trứng gà vị đạo, nghe thấy tới là thích ăn nhất mặt, nàng chân lập tức liền theo trên tường bùng ra, bước nhanh đi tới cửa.
Giang giác.
Cửa phòng mở ra, Đỗ Diệc Hạm liền thấy cửa để đó một cái chén lớn, bát mì phía trên là Tần Mạc dùng trứng gà pha đi ra vẻ mặt vui cười, cũng không biết hắn làm thế nào đi ra, vậy mà làm cho vẻ mặt vui cười giống như thật như thế.
Để Đỗ Diệc Hạm lần đầu tiên nhìn thấy liền muốn cười, khoe miệng nhịn không được vung lên một vệt đường cong.
Cười cười nước mắt thì theo gương mặt lăn xuống đến, nàng nín lâu như vậy, thật vất vả đem nước mắt nín trở về, giờ phút này lại bị Tần Mạc một chén cà chua mì trứng gà cảm động khóc.
Quốc y đệ nhất phụ thuộc bệnh viện, VIP phòng bệnh.
Hùng Bá Tại đi qua hơn 2 giờ phẫu thuật trị liệu về sau, rốt cục bị đẩy mạnh phòng bệnh.
Hùng Mẫu nhìn đến nhi tử tay cầm cùng trên cổ đều là băng vải, đau lòng khóc lên, vội vàng hỏi thăm thầy thuốc Hùng Bá tình huống.
Bệnh nhân 5 ngón tay cùng cổ tay hết thể phía dưới 10 cái đinh thép, các loại cốt cách lớn tốt về sau còn cần làm một đoạn thời gian sự phục hồi. Nếu như sự phục hồi làm tốt lời nói, hắn tay còn có thể giống như trước một dạng, nếu không lời nói, sẽ rất khó lại cần dùng đến lực.
Mặt khác hắn cổ họng bị bình thủy tinh chảy thương cũng so sánh nghiêm trọng, chỉ sợ thanh âm khôi phục không đến trước kia trình độ.
Thầy thuốc nói chi tiết nói.
Thầy thuốc lời nói khiến Hùng Mẫu mắt tối sầm lại, thất tha thất thểu lùi về sau đi.
Đại tẩu.
Hùng Bá cô Hùng Anh Hoa vội vàng đỡ lấy nàng.
Đại tẩu, ngươi trước đừng kích động, ngồi xuống trước.
Ngươi để cho ta làm sao không kích động, nằm ở trên giường là nhi tử ta.
Hùng Mẫu đẩy ra nàng, sinh khí trừng mắt về phía Trình Cao Đạt.
Cao Đạt. Việc này ngươi tốt nhất giải thích cho ta rõ ràng, là ai đem Bá Nhi đánh thành dạng này.
Ngươi vì cái gì không đem hắn bắt lại.
Hùng Bá phụ thân Hùng Anh Tài cũng ngay tại nổi nóng, nghe vậy cũng trừng mắt về phía Trình Cao Đạt,
không sai, Cao Đạt, đã thương Bá Nhi người là người nào.
Ngươi lúc đó tại chỗ vì cái gì không ngăn cản hắn.
Trình Cao Đạt hiện tại là chư bát giới soi gương, trong ngoài không phải người.
Nhưng cũng chỉ có thể kiên trì giải thích nói, ta đến lúc đó Hùng Bá đã bị đánh thành dạng này.
Không phải ta không muốn đem đối phương bắt lại, là ta không có cái kia quyền lực bắt hắn.
Đại ca đại tẩu, lần này Hùng Bá gây không nên dây vào người, chúng ta chỉ có thể nhận thua.
Nhận thua.
Hùng Mẫu cất cao thanh âm thét to, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, Bá Nhi bị đánh thành dạng này, nếu như không làm cho đối phương nỗ lực đồng dạng đại giới, ta quyết không bỏ qua.
Hùng Anh Hoa vướt cằm nói, ta cũng là ý tứ này, Cao Đạt, đối phương là thân phận gì?
Liền ngươi cũng không dám bắt hắn.
Trong tình người.
Trình Cao Đạt lắc đầu. Dùng ngón tay trỏ đi lên đỉnh đỉnh.
Trung ương.
Hùng Anh Hoa xem xét trượng phu thủ thế, nhất thời kêu một tiếng.
Ngươi nhỏ giọng một chút.
Trình Cao Đạt hoảng sợ hướng nàng làm một cái im lặng thủ thế.
Hùng Anh Hoa tranh thủ thời gian che miệng lại, thấp giọng hỏi, cấp bậc gì?
Không có cách nào định nghĩa hắn cấp bậc, tóm lại coi như đỉnh cấp đại quan gặp hắn, cũng phải khách khí.
Trình Cao Đạt nghiêm túc nói ra, cho nên ta mới nói chuyện này không muốn lại truy cứu, không phải vậy không may chỉ có thể là chúng ta.
Trình Cao Đạt lời nói này khiến Hùng Anh Tài hai vợ chồng lẫn nhau nhìn một chút, sau đó ăn ý im miệng.
Chương 46, Hacker thí nghiệm.
Vậy chúng ta cũng không thể không thay Bá Nhi ra cái này giọng điệu đi.
Cao Đạt, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp A.
Hùng Anh Hoa rất thương yêu Hùng Bá, gặp hắn bộ này hình dạng, trong lòng cũng khí không được.
Ta có thể muốn biện pháp gì, đã sớm nói với các ngươi, bình thường quản điểm hắn, đừng cho hắn khắp nơi gặp rắc rối, ai cũng không biết người nào sau lưng lớn bao nhiêu thế lực. Các ngươi không phải không nghe, hiện tại đã chúng thiết bản mới hối hận có làm được cái gì.
Nếu như các ngươi nhất định muốn giúp hắn hạ giận, tìm Tần tiên sinh phiền phức,
cái kia đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, toàn bộ Hùng gia cũng có thể theo chôn cùng. Trình Cao Đạt phát cáu, mỗi ngày cho Hùng bá chửi ít, hắn người cục trưởng này cũng không phải cho Hùng gia làm. Thấy một lần trượng phu nổi giận, Hùng Anh Hoa thì hiểu xỉu, ủy khuất nói, ngươi hung ta làm gì, ta còn không phải đau lòng bá nhi. Tốt, các ngươi không được cầm ý việc này nghe Cao Đạt, cứ như vậy tính toán. Thời gian không còn sớm, các ngươi đi về trước đi. Gặp bọn họ ầm ĩ lên, Hùng Anh Tài lên tiếng ngăn cả nói. Trình Cao Đạt lại chừng thê tử liếc một chút mới quay đầu nói, cái kia đại ca đại tẩu chúng ta liền đi trước. Hùng Anh Hoa cũng tranh thủ thời gian cùng ra ngoài. Hai vợ chồng này vừa đi, Hùng Mâu mới lạnh hừ một tiếng, Cao Đạt lá gan thật sự là càng ngày càng nhỏ. Quan càng lớn lá gan càng nhỏ, cũng không thể trách hắn. Hùng Anh Tài nói ra. Hừ, cũng là một cái lang tâm cẩu phế đồ vật. Cũng không nghĩ một chút, lúc trước không có chúng ta Hoa nhà tiền cho hắn khơi thông quan hệ, hắn có thể có giờ này ngày này địa vị. Hùng Mâu mắng. Hùng Anh Tài lắc đầu nói, không nói hắn, tối thiểu hắn có thể bảo trụ quan vị, đối với chúng ta Hùng gia vẫn là trăm lợi không một hại sự tình. Ta mới mặc kệ những cái kia, ta hiện tại chỉ muốn vì ta nhi tử báo thù. Ngươi muốn là giống Cao Đạt như thế bó tay bó chân, ta là tuyệt đối không đồng ý. Hùng Mẫu cảnh cáo nói. Ngươi yên tâm, ta chẳng lẽ không so ngươi đau lòng bá nhi à? Báo thù biện pháp có rất nhiều, Cao Đạt không tham dự, đối chúng ta mà nói càng có lợi hơn. Hùng Anh Tài nói ra. Hùng Mẫu ánh mắt sáng lên, ngươi đã có biện pháp. Hùng Anh Tài gật gật đầu, ngày mai trước tìm người cha một chút cái kia Tần Mạc nội tình, thăm dò về sau làm tiếp bước kế tiếp dự định. Hùng Mẫu nghe vậy trên mặt nổi lên độc ác ngon sắc, còn có cái kia Đô Diệt Hạm, đều là nàng gây chuyện. Muốn cho ta Hùng gia chống đỡ nàng trưởng quản Thịnh Thế tập đoàn, không có cửa đâu. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không nên bị nàng mê hoặc, nếu để cho ta biết ngươi trong bóng tối trợ nàng một chút sức lực, vậy cũng đừng trách ta không đọc phu thê tình cảm. Tại sao lại kéo tới phía trên này đến, ta lần trước gặp nàng vẫn là mấy năm trước, nàng lần này trở về ta đều chưa thấy qua nàng đây. Hùng Anh Tài vô tội nói. Ta mặc kệ ngươi gặp chưa thấy qua nàng, dự phòng châm trước cho ngươi đánh. Nha đầu kia cùng với nàng mẹ một cái dạng, đều là hồ ly lẳng lơ. Đừng tưởng rằng năm đó sự tình ta không biết, ta chỉ là lười nhác tính sổ với ngươi. Hùng Mâu khoét mắt nói. Hùng Anh Tài nghe thê tử càng nói càng quá phận, khí khoát tay chặn lại đi ra ngoài, cố tình gây sự. Hùng Mẫu gặp trượng phu thái độ như thế, oán hận nắm chặt quyền đầu, Đỗ Diệt Hạm, ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngày thứ hai là cuối tuần, vốn là không cần đi làm, Tần Mặc còn dự định cơm nước xong xuôi ra ngoài dán miếng quảng cáo, lại chiêu mấy cái khách trọ tốt nhiều thu chút tiền thuê nhà. Nhưng là đũa còn không có để xuống liền bị Đỗ Diệt Hạm thông báo hai ngày cuối tuần đều muốn tăng ca, nguyên nhân rất đơn giản, thứ hai cũng là đấu thầu hội, còn lại hai ngày đến vì đấu thầu hội làm sau cùng chuẩn bị. Việc quan hệ Đỗ Diệt Hạm 50 triệu hợp đồng, Tần Mặc cũng không dám nói không thêm. Cơm nước xong xuôi rửa xong bát đĩa, trở về phòng thay quần áo khác liền đi nhà để xe đem ngày hôm qua chiếc kia bẻn mì mở ra. Đêm qua cũng không có nhìn kỹ cái này xe, hiện tại nhìn lại, vẫn là rất hoàn mỹ, 10 phần thích hợp nữ nhân mở. Trách không được Đỗ Diệt Hạm liếc thấy bên trong chiếc này, cũng không biết Nghiêm Thải Dung tối hôm qua là không phải khí một đêm không ngủ. Xe chạy ra khỏi tiểu khu về sau, Đỗ Diệt Hạm một bên nhìn lấy văn kiện vừa nói. Tần Mạc, ngươi cảm giác cho chúng ta làm hệ thống vẫn tồn tại vấn đề gì sao? Tần Mạc gặp Đỗ Diệt Hạm tâm tình khôi phục không tệ, không hề bị tối hôm qua chuyện này ảnh hưởng, cũng hơi yên tâm, nghe vậy nói ra, rất tốt, cầm lấy cái hệ thống này đi đấu thầu, nếu như Hoa Hạ Ngân hàng không chọn các ngươi lời nói, đó là bọn họ tổn thất. Ta cũng cảm thấy. Đỗ Diệt Hạm tự tin cười một tiếng, làm cái hệ thống này lập trình viên đều là nàng trọng kim theo Silicon Valley thuê, đều là chuyên môn làm phòng ngự giữ bí mật hệ thống người trong nghề. Nhìn đến Đỗ Diệt Hạm trên mặt tách ra tự tin cười, Tần Mạc cũng vung lên ý cười. Thật sự là cùng hắn cái kia vị hôn thê rất giống đâu, một dạng kiên cường, một dạng tự tin. Đinh linh linh. Đinh linh linh đang lúc này, Đỗ Diệt Hạm điện thoại di động kêu lên. Đỗ Diệt Hạm để văn kiện xuống tìm lấy điện thoại ra, nhìn thấy phía trên biểu hiện là lạ lẫm số điện thoại riêng, do dự một hồi mới kết nối. Đỗ tiểu thư ngài khỏe chứ, nơi này là BM nút trung tâm. Ngài trước đó đưa tới bảo hành xe chiếc. Chúng ta đã cho ngài khẩn cấp bảo hành tốt, xin hỏi ngài thời gian nào thuận tiện lấy xe. Điện thoại di động kết nối sau, bên kia vang lên phục vụ khách hàng nhân viên thanh âm. Đỗ Diệt Hạm nghe xong là việc này mới nói, hôm nay đi lấy. Tốt, vậy không làm phiền ngài. Phục vụ khách hàng nhân viên cùng Đỗ Diệt Hạm xác nhận thời gian sau thì tắt điện thoại. Đỗ Diệt Hạm để điện thoại di động xuống rồi nói ra, quay lại đưa ta đến công ty về sau, ngươi đi một chuyến BM nút trung tâm, đem ta xe xách trở về. Hả? BM đút trung tâm ở đâu? Tần Mạc gật đầu hỏi. Ta làm sao biết, hỏi Lương Thiến. Đỗ Diệc Hạm vừa nói vừa cúi đầu xem văn kiện. Tần Mạc khỏe miệng giật một cái, lão bản này làm, thật đúng là không quan tâm sự tình một chút cũng không quan tâm. Xe sóng yên biển lặng chạy đến công ty, sau khi lên lầu, trong công ty nhóm lập trình viên đều đã đến, chính tập hợp một châu nghiên cứu hệ thống sự tình. Bọn họ gặp Tần Mạc đến, không nói hai lời đem hắn kéo qua đi. Tần Mạc, ngươi giúp chúng ta nhìn xem, nhìn còn có hay không lỗ thủng. Một lập trình viên nói ra. Ách, vấn đề này vừa mới Diệc Hạm còn đang hỏi ta. Nàng đối với các ngươi làm hệ thống rất có lòng tin đây. Tần Mạc cười nói. Một cái khác lập trình viên nghe vậy nói, cũng là bởi vì lão bản đối với chúng ta quá có lòng tin, chúng ta áp lực mới đại A Lương trợ lý ý đã nói với chúng ta qua rất nhiều lần, lần này hợp đồng đối lão bản rất trọng yếu, chúng ta nhất định không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Tần Mạc tự nhiên cũng biết lần này đấu thầu đối Đỗ Diệc Hạm tầm quan trọng, chỉ cần nàng cầm tới cái này hợp đồng, thì có thể đi vào Thịnh Thế tập đoàn. Nếu không liền không thể thông qua Đỗ Tinh Hà khảo nghiệm, không cách nào tiến vào tập đoàn tầng quản lý. Nếu như không phải tối hôm qua sự tình, Tần Mạc còn không thể hoàn toàn trải nghiệm đến Đỗ Diệc Hạm không dễ dàng. Nhưng bây giờ hắn rất rõ ràng, Thịnh Thế tập đoàn muốn bị Nghiêm Thải Dung mẹ con trường quản, Đỗ Diệc Hạm sợ là liền tính mạng còn không giữ nổi. Cho nên ngày mai đối với Đỗ Diệc Hạm tới nói, cũng là sinh cùng tử đánh cược một lần. Nghĩ đến này, Tần Mạc hỏi, ngày mai Hoa Hạ Ngân hàng hội dùng biện pháp gì tuyển lựa vừa ý hệ thống? Hoa Hạ Ngân hàng hội mời một ít máy vi tính cao thủ đến phá chúng ta hệ thống, tự nhiên là nhà kia hệ thống nghiêm cẩn nhất mới lớn nhất thích hợp. Hệ thống ngân hàng dù sao liên quan đến mỗi cái ngân hành tài khoản an toàn, bọn họ đối cái hệ thống này an toàn tính là chọn lựa đầu tiên điều kiện. Một lập trình viên hồi đáp. Tần Mạc nghe vướt cằm nói, các ngươi cái hệ thống này đã đi qua lặp đi lặp lại xâm lấn cùng phản xâm lấn khảo nghiệm, mỗi một lần phỉ giờ hoan đều có thể chống cự ở, phương diện này vấn đề không lớn. Ta đoán Hoa Hạ Ngân hàng cũng sẽ không chỉ đơn giản khảo nghiệm những thứ này. Chúng lập trình viên nghe vậy sững sờ, liền vội vàng hỏi, vậy ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ còn làm sao khảo nghiệm? Hacker. Tân Mạc trầm giọng nói ra, hacker xâm lấn mới là khó khăn nhất ngăn cản, bình thường phá hư hệ thống đều quá trò trẻ con. Bình thường cũng chỉ có hacker mới có thể xâm lấn hệ thống ngân hàng, trộm lấy trong số tài khoản số tiền. Ta nghĩ bọn hắn trung cực khảo nghiệm, khẳng định sẽ tìm một số hacker cao thủ tới. Nghe xong Tần Mạc như thế phân tích, nhóm lập trình viên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên một đám kích động nói, ngươi đoán quá đúng, chúng ta làm sao không nghĩ tới. Hacker xâm lấn mới là lợi hại nhất, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không lập tức tìm hacker đi thử một chút? Cái này còn phải nói sao, đương nhiên muốn. Một lập trình viên mỏ sờ túi nói, ta vừa vặn nhận biết một cái hacker cao thủ, ta hiện tại tìm hắn giúp đỡ thử một chút. Vậy ngươi nhanh gọi điện thoại tìm hắn, nắm chặt thời gian. Có cái gì lỗ thủng chúng ta còn có thời gian chữa trị, muộn thì không kịp. Hắn lập trình viên thúc giục nói. Nhìn lấy bọn hắn bận rộn, Tần Mạc yên lặng đứng dậy đi Lương Thiến văn phòng. Thực hắn chính mình là một cái hacker cao thủ, chỗ lấy không giúp bọn hắn thử, thật sự là bởi vì bọn hắn hệ thống không chịu nổi hắn xuất thủ khảo nghiệm. Dù sao nếu như dùng hắn cô câu nghiên cứu ra đến hacker bệnh độc, cái kia toàn bộ Hoa Hạ cũng khó có hệ thống chống cự ở. Chương 47, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Cốc cốc cốc. Đi đến Lương Thiên trước phòng làm việc, Tần Mạc đứng tại cửa ra vào gõ ba lần môn. Ai vậy? Lương Thiên hỏi. Ta. Tần Mạc đơn giản trả lời. Hả, Tần Mạc A, vậy vào đi. Nghe được là Tần Mạc thanh âm, Lương Thiên trực tiếp để hắn đi vào. Tần Mạc đẩy cửa vào, chân sau còn không có vào trước hết sửng sốt. Lương Thiên cũng không biết đang làm gì, cả người chui tại bàn làm việc dưới đáy, cái mông vểnh lên rất cao, nàng hôm nay lại là xuyên quần bó, theo Tần Mạc cái góc độ này nhìn sang. Thật vừa đúng lúc liền có thể liếc nhìn nàng bẹn đùi bộ. Khu khu. Tần Mạc xấu hổ ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở Lương Thiến chính mình tiến đến. Khúc cái gì, ngươi cảm mạo. Lương Thiến còn chưa ý thức được mình đã tại Tần Mạc trước mắt bại lộ. Cảm mạo em gái ngươi à, Tần Mạc im lặng đóng cửa lại nói, ngươi khẳng định muốn tiếp tục bảo trì cái tư thế này nói chuyện với ta. Xuyên phấn màu đỏ nội khố nữ sĩ. Lương Thiến vừa nghe đến phấn màu đỏ nội khố những chữ này, nhất thời trước hết thân thủ che chính mình cái mông. Sau đó tranh thủ thời gian đứng thẳng lưng lên. Đọc truyện tại. Đông. Nào ngờ nàng khẩn trương quên chính mình nút ở dưới mặt bàn, ngẩng đầu một cái thì đụng vào cái hốc, đau hú lên quái dị. Cái này tê dần nàng thì mất đi thăng bằng, cả người đặt mông lại ngã ngồi trên sàn nhà. Liên tiếp lại đụng lại ngã, khí Lương Thiến đỏ lên mặt, nhìn cái gì vậy, ngươi cái sắp phôi, còn không đem ta kéo lên. Tần Mạc vô tội sờ mũi một cái đi qua, cũng không phải ta muốn nhìn, chính ngươi chổng mông lên đối với môn. Ta còn không muốn xem đâu, trừ nội khố, cái gì cũng không nhìn thấy. Vậy ngươi còn muốn nhìn cái gì? Lương Thiến thở phì phì nhìn hắn chằm chằm. Ngươi hiểu được. Tần Mạc hướng nàng mập mờ nháy mắt mấy cái, sau đó thân thủ níu lại tay nàng. Lương Thiến mượn hắn tay kình thuận thế đứng lên, còn không có đứng vững thì một chân đạp trên Tần Mạc mu bàn chân. Ta hiểu ngươi cái đại đầu quỷ, mỗi ngày nhìn Diệc Hạm cái này đại mỹ nữ còn chưa đủ đúng không, liền lao nương tiện nghi đều muốn chiếm, lại nhìn đảo ngươi mắt. Tần Mạc đau ôm lấy chân nhảy dựng lên, độc nhất là lòng dạ đàn bà, nói cũng là ngươi loại này độc phụ. Lương Thiến hừ hừ hai tiếng, chỉ bàn làm việc nói, ngươi đến vừa vặn, giúp ta đem cái bàn nâng lên một chút, ta đổ vật kẹt bên trong. Hả, ta nói ngươi vểnh lên cái bờ mông làm gì đây? Tần Mạc để xuống chân, khập khiễng đi qua. Lương Thiến khuôn mặt đỏ lên thúc giục nói, nhanh điểm đi ngươi. Bao nhanh? 1 phút đồng hồ vài cái tính toán nhanh. Tần Mạc làm xấu cười một tiếng. Lương Thiến mặt phạch một cái càng đỏ, cắn môi nói, sắp thôi. Thật nghĩ sắp ngươi lời nói mới sẽ không nhắc nhở ngươi ra ánh sáng, nhanh bắt ngươi đổ vật đi. Tần Mạc một tay nâng lên bàn công tắc một chân nói ra. Lương Thiến cắn răng khoét hắn liếc một chút, vốn định xoay người lại cầm, nhưng nghĩ lại khẽ cong eo lại muốn ra ánh sáng, sau đó trực tiếp dùng chân đem kẹt ở bên trong son môi đá ra. Tần Mạc thấy là một chi son môi, thất vọng để xuống cái bàn, ai, còn tưởng rằng là cái gì đây? Ngươi cho rằng là cái gì? Lương Thiến lườm hắn một cái, dùng an toàn nhất tư thế ngồi xuống nhanh chóng đem son môi nhặt lên. Hắc hắc, ta coi là đồ vật có thể nhiều. An toàn gì bộ A, băng vệ sinh điều A. Im miệng đi ngươi. Lương Thiến khí cơ lấy một quyển sách đập tới. Tần Mạc cười xấu xa lấy tiếp được hướng chính mình bay tới sách, thuận tay để lên bàn nói, không đùa ngươi, Diệt Hạm xe sửa chữa tốt, để cho ta đi lấy, ngươi đem BM đúc trung tâm địa chỉ cho ta. Ai u, Diệt Hạm đều gọi. Lương Thiến thính thai nghe được trọng điểm. Bắt quái xích lại gần hỏi, hai người các ngươi tối hôm qua là không phải phát sinh cái gì? Phát sinh cái gì? Tần Mạc đầy mắt nghe không hiểu. Đừng giả bộ, ngươi tên sắc phôi này nếu là không thừa dịp Diệc Hạm yếu ớt thời điểm làm chút gì, làm sao xứng đáng sắc phôi hai chữ này? Nói, ngươi có phải hay không thừa lúc vắng mà vào, đem Diệc Hạm cho cái kia? Lương Thiến trừng mắt ép hỏi. Tần Mạc lúc này mới nghe rõ Lương Thiến ý nghĩ, sạm mặt lại nói, ta muốn đối với nàng cái kia lời nói cần phải đợi nàng yếu ớt thời điểm a. Giống như cũng là như vậy, vậy ngươi hôm qua còn gọi nàng lão bản, hôm nay làm sao đổi? Lương Thiến truy vấn ngọn nguồn hỏi. Nói lên cái này, Tần Mạc cũng cảm thấy rất đột nhiên. Buổi sáng hắn làm tốt giờ cơm đợi Đỗ Diệc Hạm còn không có lên, hắn hảo tâm đi lên bảo nàng rời giường. Đứng tại cửa ra vào lão bản hô một hồi, liền nghe Đỗ Diệc Hạm không cao hứng nói ra, lão bản, ta không có có danh tự ạ. Tần Mạc lúc đó ách tâm thành, suy tư một chút. Tại Đỗ Diệc Hạm cùng Diệc Hạm ở giữa lựa chọn một cái nghe thân thiết chút. May ra hắn đang gọi hết Diệc Hạm thời điểm, Đỗ Diệc Hạm không có sinh khí, nhàn nhạt nói câu cái này lên. Nhìn ngươi cái này một mặt cười dâm đãng, lại tự sướng cái gì? Lương Thiến dùng cánh tay cướp hắn một chút. Tần Mạc hoàn hồn lật nàng liếc một chút, ta muốn kêu la cái gì, liền cái này cũng về ngươi quản. Lương Thiến cắt một tiếng, không nói thì không nói, ấy, đây là danh thiếp, địa chỉ ở phía trên. Tần Mạc tiếp nhận danh thiếp. Hướng nàng nháy mắt mấy cái, tiểu Thiến Thiến, lần sau lại mặc loại này váy ngắn thời điểm đừng quên xuyên an toàn khố nha. Sắt phôi, ngươi cút cho ta. Lương Thiến cơ lấy sách lại muốn nện hắn. Tần Mạc cười ha ha một tiếng, lòng bàn chân bôi dầu tranh thủ thời gian lóe ra đi. Theo Lương Thiến văn phòng sau khi chạy ra ngoài, Tần Mạc liền xuống lầu đánh xe taxi, dựa theo trên danh thiếp địa chỉ tiến về BM nút trung tâm. Dựa theo thông lệ, hào trong xe cơ bản đều rời xa khu vực thành thị. Cái này BM đúc trung tâm cũng không ngoại lệ, tại phía xa Long Thành vùng ngoại thành, đón xe đều phí tổn tiểu nhất trăm. Xuống xe thời điểm Tần Mạc cố ý tìm tài xế muốn hóa đơn, suy nghĩ trở về dễ tìm Đỗ Diệc Hạm chi trả. Tần Mạc đem hóa đơn cất vào trong túi quần, ngẩng đầu nhìn 3 tầng dưới cao pha lê kiến trúc lầu, khi nhìn đến BM đúc trung tâm 4 chữ sau mới xác định không có tìm nhầm, nhấc chân đi vào. Hôm nay là thứ 7, đến xem xe không ít người, mà lại đụng tới cái gì hoạt động. Muốn thừa dịp hoạt động mua xe người càng nhiều. Đến mức Tần Mạc vừa tiến đến, thì có loại tiến chợ bán thức ăn cảm giác, khắp nơi đều là người. Trong xe cùng mua xe đi tới đi lui, đều không có người có rảnh bắt chuyện Tần Mạc. Tần Mạc gặp này chỉ tốt chính mình tìm người hỏi thăm bảo hành bộ làm sao chạy, nhưng hắn liên tiếp hỏi mấy cái nhân viên bán hàng, người ta đều không rảnh phản ứng đến hắn, chỉ tiện tay nhất chỉ cái phương hướng thì đánh ra. Một cái đối với hắn như vậy, 2 cái đối với hắn như vậy, 3 cái cũng đối với hắn như vậy. Tần Mạc không thể không theo tự thân tìm nguyên nhân. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình, áo mặc là 20 đồng tiền mua, quần là 30 đồng tiền mua, giày là 40 khối mua, toàn thân cao thấp không cao hơn 100 chính mình, xác thực không giống tới bắt xe, trái ngược với đến nhận lời mời thợ sửa chữa. Khó trách không ai phản ứng chính mình, Tần Mạc cười khổ một tiếng, cũng là không tức giận. cái này xem mặt thế giới nếu như không có tiền lời nói, ngươi lớn lên cùng Kim Thành Vũ một dạng cũng không có gì chứng dụng.
Được, trực tiếp gọi điện thoại đi. Tần Mạc lấy điện thoại di động ra cùng danh thiếp, dự định dựa theo phía trên điện thoại đánh tới, để bảo hành bộ người đến đón mình.
15055 Tần Mạc một bên lẩm bẩm một bên án lấy con số, vừa muốn ấn phía dưới cái cuối cùng dãy số, sau lưng đồng âm thanh liền bị người đụng vào.
Ta điện thoại di động.
Ngay sau đó liền nghe đến sau lưng một tiếng kinh hô.
Tần Mạc tranh thủ thời gian quay người quay đầu, chỉ thấy dưới chân nằm một bộ điện thoại di động, màn hình đều đã nát không thể nhìn.
A, ta vừa mua iPhone 7.
Điện thoại di động nữ chủ nhân một thanh nhặt lên điện thoại di động, xem xét màn hình nát nháo nhuẹt, nhất thời khí nhảy dựng lên, chỉ Tần Mạc gọi vào, ngươi bồi ta điện thoại di động, đây chính là ta hơn 7.000 mua iPhone tiểu mới nhất.
Tần Mạc một mặt mơ hồ chỉ mình, ngươi đang nói chuyện với ta.
Không nói chuyện với ngươi ta cùng quỷ nói chuyện à, muốn không phải ngươi, ta điện thoại di động có thể rơi trên mặt đất sao?
Nữ nhân trẻ tuổi tức giận nói ra.
Xác định nữ nhân này là tại nói chuyện với chính mình về sau, Tần Mạc càng mơ hồ. Là ngươi trước đụng ta đi, ta êm đẹp đứng ở chỗ này, ngươi đột nhiên đụng vào ngã điện thoại di động cũng trách ta.
Không trách ngươi trách ai, ngươi chỗ nào không thể đứng nhất định phải đứng phía trước ta chặn đường.
Cũng là ngươi sai, ngươi bồi ta điện thoại di động.
Nữ nhân trẻ tuổi không nói đạo lý nói ra.
Tần Mạc nhíu mày, vốn là xem ở nàng lớn lên coi như xinh đẹp phân thượng muốn theo nàng giảng giảng đạo lý, hiện tại nàng nói rõ không nói đạo lý, Tần Mạc thì lười nhắc cùng với nàng nói nhảm, liền cất bước liền muốn rời khỏi.
Không bồi thường ta điện thoại di động ngươi đừng nghĩ đi.
Ai ngờ nữ nhân trẻ tuổi một thanh níu lại Tần Mạc y phục, vậy mà hung hăng càn quấy lên.
Buông ra.
Tần Mạc mày níu lại càng sâu, thanh âm cũng chìm xuống.
Nữ nhân trẻ tuổi bị Tần Mạc ánh mắt giật mình, có thể vừa nghĩ tới điện thoại di động của mình, nàng vẫn là phồng lên dũng khí không buông tay, còn hét to lên, các ngươi mau đến xem à, đường đường một đại nam nhân vậy mà đùa nghịch lên vô lại, đụng hư ta điện thoại di động không muốn bồi.
Chương 48, ném qua vai.
Nàng như thế một hô, đem xung quanh nhân viên bán hàng cùng khách hàng ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới, cơ hồ tất cả mọi người dùng ánh mắt khi dễ nhìn lấy Tần Mạc, giống như hắn là cái gì đại gian đại ác thế hệ.
Làm sao bà bối?
Xảy ra chuyện gì?
Một cái bụng phệ, tuổi tác trọn vẹn lớn tuổi nữ nhân một vòng nam nhân vội vã đi tới.
Nữ nhân trẻ tuổi thấy một lần nam nhân này thì buông ra Tần Mạc, ý như là chim non nép vào người nhào vào trong ngực nam nhân, ủy khuất nói ra, thân ái, hắn đem ngươi đưa cho ta iPhone 7 đụng hư. Ngươi nhìn à, màn hình đều nát, người ta còn không có dùng 3 ngày đây.
Nam nhân xem xét điện thoại di động quả nhiên nát, nhất thời cũng tới hỏa khí, chỉ Tần Mạc nói, nhà quê, đụng người muốn nói xin lỗi, đụng hư người khác đồ vật phải bồi thường, đừng ép ta báo động.
Tần Mạc xem xét hai người tuổi tác kém thì đoán được quan hệ bọn hắn, cười lạnh nói, thứ nhất, đem ngươi tay lấy ra, bình thường dạng này chỉ lấy ta người đều không có kết cục tốt.
Thứ hai, là nàng trước đụng ta không có tìm nàng bồi thường tổn thất phí cũng không tệ.
Khẩu khí không nhỏ a, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao?
Chạy nơi này đến ăn mày còn như thế ngang, ngươi là chán sống đi.
Nam nhân nghe xong Tần Mạc nói khoác mà không biết ngượng, nhất thời cả giận nói.
Thân ái, ngươi quá đề cao hắn.
Ngươi xem một chút hắn y phục trên người, xem xét cũng là cái quỷ nghèo, làm sao có thể nhận biết xe BMW đút ta đoán hắn khẳng định là đến nhận lời mời bảo an, muốn không phải vậy cũng là thợ sữa chữa a cái gì việc nặng.
Nữ nhân trẻ tuổi cười khanh khách. Mặt mũi tràn đầy đều là xem thường thần sắc.
Nam nhân cười hắc hắc, tại nữ nhân trên mông nắm một thành, vẫn là ta bảo bối thông minh.
Chán ghét, khắc sờ loạn.
Nữ nhân trẻ tuổi ngoài miệng nói chán ghét, cái mông lại cố ý vểnh lên một chút, càng để nam nhân trong lòng bàn tay đưa tiễn.
Nam tâm thần người dập dờn một chút, một bên hưởng thụ lấy nữ nhân trẻ tuổi ôm ấp yêu thương, vừa hướng Tần Mạc khinh thường nói, nhà quê, ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi nếu là không bồi nhà ta bảo bối điện thoại di động. Cũng đừng nghĩ đạt được ở chỗ này công tác cơ hội.
Ta thế nhưng là nơi này khách hàng lớn, chỉ cần ta nói với lao bản một tiếng, hắn tuyệt đối sẽ không thu nhận ngươi.
Ai nói ta là tới nhận lời mời?
Tần Mạc nghe rất im lặng.
Không phải đến nhận lời mời.
Nam nhân nhíu mày lại, khinh thường tiếng cười, chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi là đến mua xe sao?
Ha ha, đừng đùa, thì ngươi còn muốn mua BMW đút, ngươi liền một cái bánh xe cũng mua không nổi đi.
Ngươi biết một chiếc BMW đút bao nhiêu tiền không?
Ta cũng không phải đến mua xe.
Tần Mạc nhún nhún vai, cũng không thèm để ý nam nhân xem thường chính mình.
Ta đã nói rồi, ngươi làm sao có thể mua được BMW đút? Nữ nhân trẻ tuổi tiếp lời, mười phần kinh thường.
Bọn họ ở chỗ này lại nhao nhao lại náo, rất nhanh liền đem tiêu thụ quản lý hấp dẫn tới.
Tiêu thụ quản lý liền vội vàng hỏi, Triệu Tổng, cái này là làm sao?
Tôn quản lý, ngươi đến vừa vặn.
Người này cũng không biết là ai, đem ta bảo bối điện thoại di động đụng hư,
chẳng những không chịu bồi thường, liền nói xin lỗi cũng không nguyện ý các người bị em đút trung tâm hiện tại làm sao người nào đều có thể đi vào, giống hắn loại này nhà quê cũng có thể đi vào, đây không phải là kéo thấp thân phận chúng ta à. Họ Triệu nam nhân vênh váo tự đắc nói ra. Tiêu thụ quản lý xem xét nam nhân phát cáu, liền vội vàng gật đầu túi người trấn an nói, Triệu Tổng, ngài đừng nóng giận, giao cho ta xử lý. Nói nhìn về phía Tần Mạc, gặp hắn mặc lấy một bộ giá rẻ y phục, lúc này thì bày ra sắc mặt, ngươi là làm gì? Đúng ngươi không biết xin lỗi sao? À, nguyên lai like đây chính là BM đúc trung tâm thái độ phục vụ, các ngươi cũng là như thế cùng khách hàng thượng đế nói chuyện. Tần Mạc gặp liền tiêu thụ quản lý đều không phân tốt xấu, không khỏi cũng động khí. Chúng ta đối đại khách hàng đương nhiên hội giống đối đại thượng đế một dạng tôn kính, có thể ngươi là chúng ta khách hàng à? Ngươi mua được BM đúc sao? Tiêu thụ quản lý cũng phát ra khinh thường hừ cười. Ngươi lại làm sao biết ta mua không nổi? Tần Mạc hỏi lại. Ha ha, cái này đều không cần đến đoán. Liền dựa vào ngươi cái này một thân hàng vỉa hè hàng, muốn mua BM đúc đời sau đi. Tiêu thụ quản lý cười nhạo nói. Ngươi ở chung quanh nghe lời này, đều buồn cười cười rộ lên. Bọn họ cũng không cho rằng Tần Mạc là mua được BM đúc người, kẻ có tiền đều thích sĩ diện, người nào đi ra ngoài không trang điểm chỉnh chỉnh tề tề. Liền xem như nhà giàu mới nổi cũng còn ưa thích tại trên cổ mang điều đại dây chuyền vàng khoe khoang đây. Ta thì thích mặc hàng vỉa hè hàng đi BM đút, không được. Tần Mạc đột nhiên nhớ tới Đỗ Diệc Hạm nói chuyện qua, vừa vặn lấy ra cho cái này xem thường người quản lý lên lớp. Ha ha ha. Chết cười ta. Nữ nhân trẻ tuổi nghe vậy phình bụng cười to, thân ái, ngươi nghe một chút. Đây là một cái ưa thích trang bức quỷ nghèo đây. Ha ha ha. Nàng tiểu nói này, chung quanh khách nhân đều bị chọc cười. Tần Mạc lời nói này quá mới mẻ, người nào có tiền còn đi mặc hàng vỉa hè hàng, cũng không phải náo tử bị cửa kẹp. Nam nhân sau khi cười xong nói ra, được, ta coi như 7.000 khối tiền mua cười một tiếng, một cái iPhone 7 coi như đem ngươi bán cũng đền không nổi, ngươi chỉ cần cùng ta ra bảo bối nói lời xin lỗi coi như.